Trần Bằng cũng toát mồ hôi với bà cô nhỏ, hắn thấy tên đeo mặt nạ này cũng đã tới hạn của sự kiên nhẫn rồi. Hắn bịt mồm cô lại, không cho cô nói thêm câu gì nữa. Thấy Dương Tuấn Vũ không quay lại, hắn mới buông tay ra lau mồ hôi lạnh. Hắn giọng cầu xin nói. Em làm ơn không trêu vào hắn ta được không? Có nói gì thì nghĩ trong đầu là được. Đừng có thốt ra như vậy. Mấy nhân viên bên cạnh cũng nuốt nước bọt, gật đầu khuyên giải. Lâm Tiêu Di bĩu môi nhỏ nói. Em thấy anh ta rất tốt mà. Chỉ là da vẻ lạnh lùng thôi. Chẳng khác gì sếp. Ồ, nhìn cái dáng người đúng là rất giống. Có khi nào? Không thể. Sếp dù gì cũng có chút võ nhưng không thể chiến đấu khát máu như vậy được. Cậu ấy vẫn là học sinh lớp 11 mà. Em lại thấy rất có thể. Giọng nói tuy nghe không rõ nhưng em không nghĩ trực giác mình sai. Tùy em thôi, nhưng tốt nhất chuyện này đừng nói ra. Đây là liên quan đến mạng người đấy. Trần Bằng nói nhỏ với Lâm Tiểu Di. Câu nghe thấy như vậy thì cũng bịt miệng mình lại, nhìn ngó xung quanh, chỉ thấy hai người đồng nghiệp đã đi trước khá xa, còn đang nói cười gì đó, chắc là không để ý cô thầm mắng mình nhiều lời. Dương Tuấn Vũ sau khi đến gần cổng, hắn nói bọn họ tự bắt xe về trước. Họ cũng đồng ý, ai cũng cảm ơn rối rít. Trước khi đi Lâm Tiểu Di chỉ quăng lại ánh mắt nghi ngờ càng nồng đậm. Hắn cũng chẳng quan tâm câu nghĩ gì, hắn tìm một cái bao tải lớn, sau đó nhét mấy tên này vào, rồi tìm một cái xe chở hàng rời khỏi Hà Đô đi về phía huyện Đông Kinh, tỉnh Vĩnh Hà. Mấy tên này được hắn kéo xuống căn cứ, sau đó nhốt lại vào nhà giam. Hắn muốn để mấy tên này thí nghiệm một chút. Hắn cần tìm một loại thuốc có thể điều khiển được trí óc, để có thể tạo ra một đội cảm tử. Mấy tên này chết thì hơi đáng tiếc, mà sống thì hại nước hại dân, nên để chúng có ích một chút thì vẫn hơn. Xong xuôi hết, hắn gọi điện cho Vân Tú, biết cô đã xử lý ổn thỏa. Những ai muốn xin nghỉ, cô đều phê chuẩn, những ai muốn ở lại cùng công ty vượt qua quãng thời gian sóng gió này thì giữ lại. Hắn cũng đồng ý với cô như vậy, những người bị thương thì đưa đi chữa bệnh, rồi bồi thường cả vật chất lẫn tinh thần. Công ty tạm thời cho nghỉ 2 ngày, sẽ có đội ngũ sửa chữa đến làm công việc của họ. Điều quan trọng của Dương Tuấn Vũ bây giờ là phải nghĩ ra cách đứng vững được trước những đòn tấn công của tập đoàn Đen Tạ và áp lực từ Phó Bộ trưởng Kinh tế. Chắc chắn chuyện này không chỉ dừng lại ở lần đập phá bắt cóc này được, thế mạnh của họ chính là kinh tế, họ sẽ lấy cái đó ra chèn ép tập đoàn Thịnh Thế. Chưa kể tập đoàn du lịch Viễn Đông kia lúc nào cũng như con sói sau lưng, rồi lại băng sói xám sẽ không để yên khi hắn đã tiêu diệt cả một đội nanh trắng của chúng. Băng cá mập xanh cũng đã có xích mích. Thậm chí tên Hoành Viễn và tên Đồng Quán cũng sẵn sàng cắn trộm bất cứ lúc nào. Nếu tính cả trường quốc tế thì rất nhiều tập đoàn năng lượng, dầu mỏ và xe hơi đều nhìn chằm chằm vào tập đoàn này. Không biết lúc nào sẽ ra đòn. Có thể nói, Dương Tuấn Vũ đang đối mặt với rất nhiều kẻ địch một lúc. Hắn sau khi ăn cơm, mang theo một cặp lồng thức ăn đi đến bệnh viện. Trên đường đi hắn lại gặp ba con cương thi hôm nọ. Chúng lao cắn xé vào như không cần biết sẽ ra sao. Hôm nay, cảm xúc Dương Tuấn Vũ đã rất bất ổn rồi. Hắn nhẹ nhàng đặt cặp lồng xuống bên tảng đá, sau đó rút nhanh con dao ra rồi lao vào cuộc chiến. Đột nhiên hắn cảm thấy tim mình như có phản ứng chống lại cái lạnh giá của hơi thở chết chóc của mấy con cương thi này. Hắn cũng nhận ra mấy con cương thi này đang chiến đấu thì đột nhiên hét lên, sau đó điên cuồng tấn công hắn hơn nữa. Dương Tuấn Vũ dùng hết khả năng đối kháng, sau đó cảm giác nóng bức một ngày nhiều hơn, theo máu hắn đi khắp cơ thể. Chiếc dao M9 được hắn cầm đột nhiên nóng lên. Sau đó hắn thấy con dao được bao quanh bởi một lớp ánh sáng vàng, như một ngọn đèn xua đi màn đêm. Rồi khi chiếc dao va chạm với bọn cương thi, vết chém đột nhiên xèo lên một tiếng, hắn nhận thấy rõ chiếc xương cứng rắn này không phải chỉ có sức một chút mà đã bốc cháy, rất nhanh chóng vết chém cháy đen đứt rời. Ngon rồi, Dương Tuấn Vũ thầm cảm thấy hưng phấn, hắn điên cuồng thử nghiệm, mỗi vết chém là một lần bọn cương thi bị đứt một khúc xương. Dương Tuấn Vũ đã kiểm chứng đủ, hắn rất nhanh dùng một nhát chém mạnh mẽ cắt đứt đầu một con. Bộ xương này nhanh chóng gục xuống. Mấy con cương thi còn lại chẳng biết có suy nghĩ không, nhưng đột nhiên bỏ chạy. Dương Tuấn Vũ đâu có phải kẻ dễ cho vào, không thể cứ đi đêm lại bị mấy con khốn này chặn lại chơi đùa được. Hắn lao tới chém rụng đầu chúng rồi nhìn xung quanh một lượt. Đột nhiên thấy có cái bóng lóe lên sau đó biến mất. Cái bóng này rất nhanh, tốc độ không thua kém gì hắn. Dương Tuấn Vũ cũng không đuổi theo, mà hiện tại đuổi cũng đã không kịp nữa rồi. Hắn cất chiếc dao M9, rồi hắn nhận ra tim mình đập bình ổn lại. Nhiệt độ cũng rút đi, người hắn cũng cảm thấy hơi mất sức, khiến hắn phải nghỉ ngơi chốc lát, sau đó tiếp tục cầm cặp lồng về phía bệnh viện. Chương 132, cuộc thi hacker. Diệp Minh Châu hôm nào cũng được Dương Tuấn Vũ mang cơm cho, cô đã nói với hắn là có thể đi ăn ngoài cũng được, không cần hắn cứ phải vất vả như vậy. Nhưng Dương Tuấn Vũ chỉ cười hì hì, sau đó hôm nào cũng mang cơm, cô nói mấy lần không được thì cũng không khuyên nữa. tuy là nói không cần nhưng thật ra cô rất vui vẻ mỗi khi được hắn quan tâm như vậy. Diệp Minh Châu thấy Dương Tuấn Vũ hôm nay có hơi khác, cô hỏi. Có phải công ty có chuyện gì không anh? Ông ta đã làm điều gì rồi ạ? Dương Tuấn Vũ thấy cô đoán được cũng không quá ngạc nhiên, ông ta dù thế nào cũng là cha cô cũng hiểu ông ta không ít. Hắn xoa xoa đầu cô, cũng không phủ nhận mà chỉ nói. Công ty gặp chút chuyện thôi, thớ hơi mệt một chút. Cậu đừng lo. Diệp Minh Châu biết hắn không muốn nhắc đến chuyện này, dù sao đây cũng là cha cô, Dương Tuấn Vũ cũng không tiện nói xấu. Cô chỉ mỉm cười, sau đó ngồi bên cạnh hắn giúp hắn xoa hai thái dương. Dương Tuấn Vũ hằng ngày đến đây, ngoài việc chăm sóc cô ra thì được gặp cô gái nhỏ này cũng là niềm an ủi và cũng là động lực để hắn cố gắng làm việc. Dương Tuấn Vũ nhìn thấy cô cười dịu dàng, như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn, nhìn đôi môi xinh đẹp, hắn lại nóng người lên, kéo cô lại hôn. Diệp Minh Châu bất ngờ mắt mở lớn rất đáng yêu, nhưng rồi cũng không phản kháng. Cô nhắm mắt lại trao cho hắn nụ hôn ngọt ngào. Nhưng mỗi lần đều kết thúc bằng việc cô sắp hết hơi, thì hắn mới thả ra. Cô cũng chả có sức lực mà trách hắn mãi, chỉ dựa đầu vào đôi vai đó tìm chút an ủi. Một lát sau cô nói, chắc là mai em sẽ đi học lại. Em nghĩ kỹ rồi chứ? Vâng, em đau buồn thế cũng đủ rồi. Mẹ cũng đã không phải thở máy nữa. Ở đây có y tá chăm sóc rồi, em học xong sẽ qua với mẹ. Chỉ là, đồ đạc của em còn ở nhà ý hả? Đừng về đó nữa. Mẹ em bị như vậy chính là do người đàn ông bạc tình đó. Mẹ em nằm đây cả tuần rồi, ông ta còn không có hối hận mà đến đây thăm một lần. Em mà qua đó thì còn bị bắt nhốt lại không chừng. Yên tâm, đồ đạc của em anh đã nhờ Mai Mai mua đầy đủ rồi. Em ấy đang để ở nhà mình. Ừm, quãng thời gian này em ở viện mãi cũng không được. Em về nhà anh ở một thời gian đi. Em về ký túc xá được mà. Em ở đó cũng không bằng ở nhà. Chưa kể từ đó đến bệnh viện cũng khá xa. Em cần đi lại cũng khó khăn. Nhà anh gần đây hơn. Nhưng, không nhưng gì hết, em cứ coi đó là nhà mình. Trước sau em cũng phải làm vợ anh thôi, đến đó sớm một chút cũng không sao. Hì hì. Anh nói linh tinh. Em vẫn còn là học sinh lớp 11 đấy. Anh không sợ công an bắt à? Trừ khi em báo công an thôi, không thì có ai lại bắt anh chứ. Mà anh đã làm gì đâu, họ bắt cũng phải thả ra thôi. Anh còn định làm gì? Diệp Minh Châu mặt đỏ lên méo hắn. A không dám. Mưu sát chồng. Tha mạng A. Dương Tuấn Vũ giả vờ kêu lên. Diệp Minh Châu cười khúc khích, bịt miệng hắn nói. Không đứng đắn. Đây là bệnh viện, mẹ còn ở bên cạnh đây này, anh thật là hư. A con xin lỗi mẹ. Hì hì. Chắc mẹ không trách con đâu nhỉ. Ai là mẹ anh, đây là mẹ em. Anh đừng có vội nhận vơ. Em còn chưa nói sẽ gả cho anh đâu. Được rồi. Là anh nói sai. Ngoan nào. Mai muốn ăn gì để anh nhờ mẹ làm? Thôi em ngại lắm, hôm nào cũng ăn như vậy không được. Mẹ cũng bận nhiều việc mà còn nấu. Cho em. Đều là người nhà cả. Đừng quá suy nghĩ. Mẹ còn nói anh nên bảo em về nhà cùng ăn cơm đó. Sau vài ngày, đã đến lúc diễn ra giải hacker mở rộng. Các thành viên đăng ký tham gia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phần thưởng mà Dương Tuấn Vũ đưa ra rất có tính hấp dẫn. Chưa kể, các hacker luôn có tinh thần dám đối mặt với bất cứ khiêu chiến nào. Họ luôn tìm những cái khó rồi dùng đôi tay, trí óc của mình vượt qua. Dương Tuấn Vũ đánh vào tâm lý đó. Hắn ngoài phần thưởng hậu hĩnh, còn ghi vào dòng thông tin giải đấu như sau. Đến với cuộc thi hacker mở rộng, các bạn sẽ phải đối mặt với những thử thách được tôi gọi là virus đến từ tương lai. Đúng vậy, các bạn sẽ phải đối mặt với một con virus chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử Internet. Các bạn có thể vượt qua, hay sẽ chịu thất bại thảm hại. Ai sẽ là hacker số 1, hãy đến đây và tham gia chương trình. Tôi tin chắc các bạn sẽ không thất vọng. Nếu ai nói thất vọng, chỉ cần nêu ra lý do hợp lý, chúng tôi sẽ tặng bạn 50.000 đô la, 1 tỷ đồng. Vì lý do đó, số lượng thành viên đăng ký lên đến con số hàng nghìn. Có lẽ ai cũng muốn xem một chút cái giải đấu này có gì hay. Tâm lý tò mò, hiểu chiến luôn khiến con người ta dấn sâu vào cạm bẫy lúc nào mà không biết. Số lượng thành viên đăng ký tham gia rất đông, nên Dương Tuấn Vũ phải chia giấy tham dự ở 20 địa điểm giải rắc các nơi trong tỉnh. Mục đích là đảm bảo cho mỗi thí sinh đều có riêng một gian phòng nhỏ, tránh việc trao đổi hay copy bài. Ngày đầu tiên, có 950 người tham gia, đề thi thứ nhất. Ngăn chặn virus ột. Jin. Đây là một con virus có thể xâm nhập vào hệ thống Internet hàng không và hàng hải trong vòng 20S và phá hủy toàn bộ dữ liệu trong 5S. Các bạn chỉ có 5 phút chuẩn bị trước. Hãy dùng bất cứ cách nào để ngăn chặn nó. Yêu cầu của bài thi này hoàn thành khi bạn làm được một trong 3 tiêu chí sau. Giết chết virus. Ngăn chặn virus phát tán. Ngăn chặn virus xâm nhập. Các thí sinh khá sốc, họ không ngờ có một con virus bá đạo như thế. Dương Tuấn Vũ khá đắc ý, đây là một con virus xuất hiện vào năm 2018. Con virus này đã làm tê liệt toàn bộ hệ thống dữ liệu hàng không và hàng hải trong suốt một tuần. Đấy là còn được hệ thống an ninh mạng quốc tế vào cuộc rồi. Hắn nhớ đến cảnh mọi chuyến bay, chuyến tàu của 20 quốc gia có nền kinh tế hàng đầu bị đắp chiếu trong một tuần. Làm cho GDP của các nước tụt mất 2% trong một tuần. Sau khi kiểm tra các kết quả thi, chỉ có 150 người vượt qua. Các thí sinh được thông báo con số này thì đều cảm thấy há hốc mồm. Họ không ngờ rằng có 3 vòng thi mà phải đối mặt với con virus này ngay vòng đầu tiên. Đến ngày thứ nhì, 150 người còn lại đọc đề thi xong cũng toát mồ hôi. Bạn hãy tìm, đánh dấu và thống kê nhanh chóng 10 đồ vật sau trên khắp thế giới, ngọn hải đăng, đồi trẻ quan âm, đồng tiền xu cổ thời Alexander Đại Đế, cây kiwi. Các bạn có tất quả 30 phút. Lại có cái đề củ chuối như vậy. Nhưng mà đây là cuộc thi, họ không có quyền khiếu nại. Số người vượt qua hơi bất ngờ là 101 người. Ai cũng kêu đề củ chuối nhưng khá nhiều người vượt qua. Có thể thấy những người trụ lại đều là nhân tài hiếm có. Nhưng Dương Tuấn Vũ không cần quá nhiều như vậy, vì vậy đề thứ 3 được nêu đưa ra. Các bạn có 30 phút để xâm nhập vào hệ thống an ninh mạng này. Ở bên dưới là trích dẫn nguồn an ninh cần phá hủy. 101 người sau khi đọc đề thì cười khinh thường. Bọn họ quá quen với việc xâm nhập, vượt tường lửa và đánh cắp dữ liệu rồi. Đó chính là định nghĩa cơ bản nhất hacker mà. Vậy mà đề bài này lại đưa ra sở trường của họ. Ai cũng thầm nghĩ chắc chắn mình sẽ dễ dàng vượt qua. Nhưng sau khi tấn công trong liên tục 20 phút, rất nhiều người vẫn không thể vượt qua được lớp phòng ngự thứ nhất, chứ đừng nói là những lớp sau. Sở dĩ khó như vậy là vì Dương Tuấn Vũ đã thiết lập một hệ thống an ninh mạng phụ của căn cứ. Đúng vậy, đây chính là phần dự phòng của căn cứ, nó đã được Triệu Cơ dùng kiến thức bảo mật của những năm 2030 tạo ra. Vì sao lại không phải thế kỷ 22 luôn cho chắc chắn? Vì sử dụng những chế độ bảo mật của thế kỷ 22 sẽ làm cho cô phải sử dụng thêm nhiều năng lượng, chưa kể trang thiết bị hiện tại chưa đáp ứng được nhu cầu đó. Nên chỉ cần đến năm 2030 là đủ. Hệ thống phòng thủ chính của căn cứ là thành quả của 10 quốc gia công nghệ tin học hàng đầu thế giới ở năm 2030. Còn hệ thống phụ mà hôm nay được hắn lấy ra thi là chỉ áp dụng 2 quốc gia yếu nhất trong số 10 quốc gia đó. Các bạn thí sinh đúng là toát mồ hôi hột, sau 30 phút, chỉ có 20 người vượt qua tường lửa thứ nhất, có 15 người vượt qua lớp phòng ngự thứ nhì, và chỉ có 11 người là vượt qua toàn bộ 3 lớp phòng ngự và đạt yêu cầu. Còn 55 người còn lại thì dừng bước ngay từ vòng gửi xe. Sau khi 11 người này được giữ lại, những người khác dựa vào thời gian vượt qua mà cũng được trao giải. 11 người này được hắn hẹn gặp phỏng vấn. Hắn ngồi nơi đó, đeo mặt nạ. 11 hacker này cũng được phát một chiếc mặt nạ để bảo đảm riêng tư. Dương Tuấn Vũ nói. Chúc mừng tất cả 11 người các bạn đều vượt qua. Giải thưởng sẽ được trao đúng và đủ. Các bạn có lẽ thắc mắc vì tại sao lại mời mọi người cùng đến đây. Để trả lời được câu hỏi này, các bạn hãy đọc kỹ các lời trong tập tài liệu đang ở trước mắt các vị. Nếu các vị đồng ý tham gia thì ký tên vào đó. Nếu các vị không đồng ý thì cứ việc nhận tiền và rời khỏi đây. Tôi sẽ không ép buộc. Trong tập tài liệu, mọi người đọc được về việc tuyển người của một tổ chức. Tổ chức này được lập ra vì một mục đích, hãy làm theo lời ông chủ nói, và bạn sẽ không cần biết thêm bất cứ điều gì. Ai đang tự do làm hacker vui vẻ lại muốn kìm chân chứ? Họ đang định đứng dậy ngay lập tức thì đọc tới dòng sau làm mọi người cảm thấy phấn khích. Chương 133, những ý kiến trái chiều. Nếu tham gia các bạn sẽ được tiếp xúc với những kỹ thuật công nghệ thông tin hàng đầu, đồng thời, các thông tin này các bạn sẽ chưa từng thấy ở bất cứ đâu trên thế giới. Virus Gen chỉ là một phần cơ bản nhất trong đó. Có phải rất tuyệt? Nhưng xin hãy đọc kỹ những quy định bên dưới. Phải chuyển tới căn cứ để sống. Các bạn có thể mang cả gia đình đến Việt Nam. Tất nhiên với điều kiện họ không biết công việc mà bạn đang làm. Nếu lộ ra bạn và người biết thông tin này sẽ chết. Phản bội tổ chức, chết. Quá điên rồ. Quyền lợi chỉ có một nhưng mà quy định thì dài 2 trang giấy. Có thể nói tổ chức này chỉ chấp nhận bạn tuyệt đối trung thành. Và làm theo những gì người được gọi là bột nói. Nhưng đổi lại là những kiến thức công nghệ siêu việt, trong đó, con virus được đem ra thi cũng chỉ là một con kiến hôi. Con kiến hôi này lại khiến họ phải dùng tất cả khả năng từ trước đến nay, vất vả lắm mới giết được. Nhận ra được sự chênh lệch khủng khiếp này, họ thật sự phải cân nhắc đắn đo. Đã làm hacker hàng đầu, ai mà không điên cuồng muốn xâm chiếm và làm chủ cái mới. Nhưng cái vùng đất hứa này lại khiến họ gần như bị trói buộc. Tuy vậy, chỉ cần nghĩ theo hướng. Mình cứ tham gia tổ chức, chấp hành đúng nội quy vào giờ làm việc. Còn người giờ, mình vẫn là một công dân tự do bình thường. Không phải hacker trước nay đều là thế sao? Ai chẳng trốn tránh luật pháp và an ninh, họ đâu dám công khai danh tính. Nên đây cũng chỉ là một công việc quy định nghiêm ngặt mà thôi. Nhìn xung quanh, có những người đã rất nhanh ký bút xuống, có người thì lưỡng lự, có người thì ngay lập tức đứng dậy. Sau khi họ đứng dậy rời khỏi, đều được nhân viên đưa cho giải thưởng. Điều này chứng tỏ họ không nói dối. Một anh chàng hacker còn trẻ măng đứng lên nói, mọi người nhận ra anh ta còn là một học sinh hoặc sinh viên, vì giọng nói khá non nớt. Tôi muốn hỏi một chút. Nếu như các vị không có những thông tin và kỹ thuật như các người đã hứa thì sao? Phải cho chúng tôi nhìn thấy vài thứ khác chứ? Dương Tuấn Vũ gật đầu, Vân Tú cầm đến một chiếc laptop, sau đó bật lên một file dữ liệu. Mọi người đều là chuyên gia. Họ chỉ nhìn qua một chút đều biết đây đều là những hệ thống an ninh mạng siêu cấp khủng bố. Những điều này họ chưa bao giờ gặp. Chỉ riêng việc nghiên cứu và tìm hiểu nó thôi đã có thể mang cho họ những kiến thức rất quý giá rồi. Cậu thanh niên này sau khi xem xong rất nhanh ký vào hợp đồng, cậu ta nói. Lau. Ra Phèo Lau. Đây là biệt danh của tôi. Rất vui khi được hợp tác. Dương Tuấn Vũ nở nụ cười, hắn tỏa ra áp lực tinh thần cực lớn. Mọi người ở đây như thấy một con quái vật với hàm răng sắc bén dữ tợn và một cái miệng đầy máu. Ai cũng sợ hãi. Đột nhiên Lau nói. Ồ, chúng tôi đúng là tham gia tổ chức. Nhưng anh cũng đừng chào mừng cấp dưới như vậy chứ. Nếu tôi đoán không nhầm anh chính là Bột. Thấy Lau không có dáng vẻ sợ hãi, mà lại rất tự tin cười hỏi như vậy, Dương Tuấn Vũ cũng hơi bất ngờ. Phải biết rằng những kẻ địch đối mặt với hắn, dù có trấn tĩnh và tàn khốc nhất cũng phải thoáng giật mình hay đề phòng. Nhưng cậu ta lại không hề bị ảnh hưởng. Một đứa nhóc điềm tĩnh và tự tin à? Rất tốt. Hắn gật đầu nói. Xin chào mừng 8 người đã tham gia vào tổ chức giờ dạ gồng SEIE. Tổ chức này do tôi thành lập, và tất nhiên cũng là Bột của các anh. Những gì tôi đã hứa thì sẽ không nuốt lời. Nhưng nếu các bạn nuốt lời thì chắc đã biết rất rõ hậu quả mình phải nhận rồi. Tốt lắm, không cần nói nhiều nữa, các anh có 1 tháng để giải quyết hết tất cả việc nhà, sau đó chuyển đến căn cứ sống. Người thân nếu có sẽ được an bài nơi ở đầy đủ, đảm bảo không lo cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, các anh có thể yên tâm, tôi không bao giờ bạc đãi người của mình. Nếu tôi nói là tôi muốn đến ở ngay lập tức thì sao? Ồ, rất tốt. Tôi đã sắp xếp phòng cho mọi người rồi. Nếu muốn đến ở ngay thì sau đây sẽ đi theo tôi đến căn cứ. Chúng tôi chưa muốn ở nhưng cũng muốn tham quan một chút thì sao? Như vậy à? Nếu thế thì các anh phải uống viên thuốc này. Đây chính là một loại thuốc nổ dạng uống có điều khiển, nếu nó được kích hoạt, dù mọi người có trốn đi đâu sẽ đi đời. Vì vậy nếu ai tiết lộ thông tin, hoặc 1 tháng thời hạn không quay lại thì đều sẽ chết. Tôi uống. Tôi cũng uống. Ít nhất cũng phải xem căn cứ như thế nào đã. Tôi còn chuẩn bị thêm tinh thần. Mọi người đều uống. Đã đến nước này thì cũng chẳng còn gì phải sợ nữa. Khi mọi người xuống đến căn cứ, họ nhìn thấy một loại những máy móc kỳ lạ, thấy một nơi chuyên sản xuất những vũ khí. Rồi họ thấy một phòng giam, có 4 tên đang gào thét chửi rủi trong đó. Tuy vậy, vì là tiếng Việt nên họ nghe không hiểu gì. Rồi người thanh niên trước mặt nhấn một cái nút ở trên tường, máy tên trong kia đột nhiên rẽ run, mặt mày tái mét. Không có sức mà phát ra âm thanh gì khác ngoài tiếng răng đánh cập cập vào nhau. Dương Tuấn Vũ dẫn họ đi tham quan một vòng. Dù sao đã vào căn cứ thì cũng không chỉ bắt họ suốt ngày trong phòng máy tính được. Nếu họ thích, Dương Tuấn Vũ sẵn sàng giúp họ tập luyện để nâng cao sức khỏe, thậm chí chuyển sang nghề sát thủ cũng chẳng vấn đề gì. Khi vào phòng máy, những hacker này nhìn thấy hệ thống máy chủ với hàng chục máy được liên kết với nhau tạo thành một cụm. Các con số mà người ngoài thấy hoa mắt nhưng họ lại biết rằng, đây chính là hệ thống phòng ngự mà họ đã được giới thiệu qua. Dương Tuấn Vũ nói, hệ thống phòng thủ trong bài thi chỉ là một phần nhỏ yếu nhất trong lưới hệ thống an ninh của căn cứ. Các anh hiện tại có thể chọn lựa 2 hướng đi. Tôi biết, tất cả mọi người đều có thể vừa làm người bảo vệ vừa làm kẻ tấn công đều được, nhưng tin tôi đi, nếu các bạn chọn 1 hướng, rồi chuyên sâu về nó thì các bạn sẽ có những thành quả tuyệt vời đến nỗi chính các bạn cũng không thể tưởng tượng được. Tất nhiên, tôi sẽ cho mọi người 1 tuần để suy nghĩ kỹ. Cũng như tại đây trải nghiệm những công nghệ tiên tiến này, rồi mới cần đưa ra lựa chọn cuối cùng. Tôi chưa biết rõ mọi người nhưng tôi đề xuất Lau sẽ làm trưởng nhóm. Các anh có ý kiến gì không? Không có vấn đề gì. Mọi người đều đồng ý mà thực ra họ cũng không quan tâm đến cái chức vụ này lắm. Bây giờ các anh có 1 tiếng để nghiên cứu hay làm gì thì tùy, sau đó những ai muốn về, những ai ở lại thì Lau tập hợp lại danh sách rồi gửi cho tôi. Tình hình của siêu tụ điện vẫn đang là vấn đề nóng bỏng của các diễn đàn công nghệ. Lô hàng đầu tiên đã được gửi đến tay khách hàng. Trong cuộc phỏng vấn giám đốc thị trường của Trung tâm Thương mại Hữu Trì, ông Lê Đình Đông nói, sản phẩm siêu tụ điện đã đến với chúng tôi từ 3 ngày trước. Các công nhân và kỹ sư của Thịnh Thế hệ lẹt trộn nhịp ghệ nở ghi đã hoàn thiện lắp đặt với hệ thống chiếu sáng của chúng tôi rất nhanh chóng. Và các bạn có thể nhìn thấy, lượng ánh sáng chiếu đã đạt tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng thử ngắt điện luân phiên ở 10 khu vực quầy hàng, và nhận ra thời gian chiếu sáng của bóng đèn đều đúng với cam kết của nhà sản xuất. Đây sẽ là thiết bị dự trữ năng lượng tuyệt vời ở hiện tại và tương lai. Và công ty Thịnh Thế hệ lẹt trộn nhịp ghệ nở ghi đã làm cho chúng ta thấy, người Việt Nam cũng có hàng chất lượng cao, thậm chí vượt trội hơn cả thế giới. Đây là một tín hiệu rất tốt cho nền khoa học công nghệ nước nhà. Tôi rất ủng hộ họ. Ở một cuộc phỏng vấn khác, nơi mà thiết bị lưu trữ năng lượng được có vai trò rất quan trọng, quân đội. Thiếu tướng Trần Huy lên tiếng. Các bạn đã cho chúng tôi rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì từ một công ty dân doanh đã có thể tự nghiên cứu và sản xuất ra một thiết bị lưu trữ tuyệt vời. Vì sao tuyệt vời ư? Các bạn có thể thấy, đây chính là những ứng dụng đầu tiên mà chúng tôi áp dụng siêu tụ điện. Để đơn giản hơn, các bạn có thể hiểu, những vật dụng nào cần pin để hoạt động thì siêu tụ điện có thể làm tốt hơn thế rất nhiều. Ví dụ nhé, bạn mua một quả pin cho chiếc đèn cầm tay, nếu trước đây nó chỉ chiếu sáng được liên tục 10 ngày. Bây giờ chiếc siêu tụ điện loại công suất thấp nhất cũng đủ để chiếu sáng liên tục 1 tháng. Khi quả pin hết bạn phải thay quả pin mới. Nhưng bây giờ bạn chỉ cần cắm sạc pin, pin đầy và bạn lại có thể sử dụng bình thường. Theo nghiên cứu công bố của nhà sản xuất, số lần sạc pin tiêu chuẩn của siêu tụ điện là 100 lần. Tức là bạn có thể dùng nó trong 100 tháng tương đương hơn 8 năm bạn mới phải thay một chiếc siêu tụ điện mới. Và khi thay mới họ còn cam kết sẽ mua lại quả pin cũ và chiết khấu cho quả pin mới. Đó chỉ là một ví dụ rất nhỏ, hiện nay siêu tụ điện có thể giúp chúng tôi áp dụng vào trong các thiết bị truyền phát tín hiệu, thiết bị chiếu sáng. Tôi rất vui mừng vì Việt Nam có thể tạo ra được một sản phẩm mang tính đột phá như vậy, tôi hy vọng công ty sẽ có được những thành quả tốt hơn nữa trong tương lai. Tuy vậy cũng có không ít những phản ứng lo lắng hoặc phản đối, Phó Giám đốc Viện Năng lượng Kiến Thành nói. Tôi thật sự quan ngại về việc ra mắt siêu tụ điện, nó quá đột ngột. Đúng vậy, nhà nước và những người có mặt hàng cạnh tranh trực tiếp với công ty Thịnh Thế hệ lẹt trộn nhịp ghệ nở ghi có lẽ đều nhận ra điều này. Khi một sản phẩm dự trữ năng lượng ra đời quá vượt trội sẽ làm cho các sản phẩm tự tin, ạ quy, đều gặp thảm cảnh phá sản. Thậm chí các tập đoàn dầu khí cũng đang cảm thấy đau đầu và quan ngại. Các bạn làm rất tốt nhưng có lẽ chúng tôi chưa sẵn sàng. Để tránh sự sụp đổ của một loạt các tập đoàn năng lượng, tôi rất mong chính phủ sẽ can thiệp giảm hoặc dừng sản xuất tạm thời siêu tụ điện. Giám đốc kinh doanh tập đoàn dầu khí Lệ Tịch Việt Nam gay gắt. Công ty đó đã phá vỡ cân bằng của ngành năng lượng trên toàn thế giới. Đúng như vậy, nhưng tôi không cho rằng nó đủ an toàn. Tất cả các bằng chứng về tính an toàn và độ tin cậy đều là trên thử nghiệm lý thuyết. Nếu cứ để họ sản xuất và bán tràn lan thì nếu có tai nạn thì lúc đó sẽ là thảm họa của Việt Nam, thảm họa của xã hội. Tôi đề nghị cần phải thêm ít nhất 10 năm để đánh giá tính an toàn của nó. Chương 134, kế hoạch của Dương Tuấn Vũ. Trước nhiều phản ứng của các nhà chức trách, những người nổi tiếng, siêu tụ điện đúng là đã ngày càng nóng lên, nhưng đây cũng là một tình trạng nguy hiểm. Vì sản phẩm bạn đưa ra có tốt đi chăng nữa nhưng động đến lợi ích của nhiều nhóm người thì sẽ dẫn đến sự đàn áp và phản đối gay gắt. Tiếng nói của một nhóm người siêu giàu có hoặc có quyền lực lớn sẽ ảnh hưởng đến quyết định của những nhà chức trách và lãnh đạo. Người dân thì tất nhiên là rất ủng hộ sự ra đời của một sản phẩm tốt, đặc biệt lại là hàng do chính Việt Nam mình sản xuất. Họ tự hào và tán dương. Nhưng ý kiến số đông chưa chắc đã là ý kiến cuối cùng của một tập thể. Ngày 12 tháng 11 năm 2009, một thông tin làm người dân hoang mang, lo lắng, thậm chí cả phẫn nộ. Sản phẩm siêu tụ điện chính thức được liệt kê vào danh sách cần kiểm duyệt kỹ càng hơn. Thịnh Thế hệ lẹt trộn nhịp ghệ nở ghi phải tạm dừng bán ra cho khách hàng ngay lập tức. Tuy vậy trong thông báo không nói là thời gian kiểm duyệt là bao lâu, hay những đơn hàng đã đặt công ty sẽ phải làm thế nào. Tất nhiên là phải bồi thường gấp đôi, thậm chí gấp 3 số tiền mà khách hàng yêu cầu. Chưa kể công ty sẽ mất uy tín với khách hàng và người dân. Không có lửa thì sao có khói, nhiều người đã nghĩ siêu tụ điện đã gặp phải vấn đề nguy hiểm, hoặc không đúng như những lợi ích mà nhà sản xuất đưa ra. Nhiều người quay sang chỉ trích công ty. Nhiều người tẩy chay. Cũng có không ít những người dân thở dài tiếc nuối vì sản phẩm này nếu tốt như vậy thì sẽ làm Việt Nam nở mày nở mặt trên trường quốc tế. Có người thì phẫn nộ, họ cho rằng có một sự chèn ép của các tập đoàn năng lượng cũ. Ngay lúc đó, ở văn phòng họp, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thịnh Thế đang tiến hành đưa ra ý kiến, Lê Khôi bất bình nói. Bọn chúng rõ ràng là chép ép trắng trợn chúng ta mà. Ai, sản phẩm tốt như vậy lại bị bọn khốn đó liên thủ chống đối. Nhưng không thể không nói chúng ta đã động vào những con quái vật khổng lồ của nền kinh tế. Trần Băng đầy mắt kính, hắn đứng dậy nói. Hiện tại chúng ta nên nghĩ hai vấn đề, thứ nhất, tìm cách đả thông phía trên để họ rút lại nghị định này, nhưng tôi thấy rất khó, họ cũng đã cân nhắc lợi ích rồi. Giữa việc chọn một tập đoàn non trẻ tiềm năng và một loạt những ông trùm kinh tế của đất nước, thậm chí là cả áp lực của các tập đoàn quốc tế. Thứ hai, giải quyết bồi thường các đơn hàng và vớt vát lại uy tín của công ty. Đây là việc chúng ta cần giải quyết trước tiên. Vân Tú gật đầu, đồng ý nói. Anh Trần Bằng nói rất đúng, chúng ta cần đi vào giải quyết vấn đề thứ hai. Hiện tại chúng ta chưa đủ sức mạnh để đấu lại bọn chúng. Dương Tuấn Vũ nhăn mày suy nghĩ. Thời gian này hắn đã chịu rất nhiều áp lực từ mọi phía. Không thể không nói, sự liên thủ của Diệp Khang và Lý Gia Huy rất có hiệu quả. Hắn không ngu, hắn biết rất rõ điểm mấu chốt dẫn đến sự việc cấm thẳng tay của chính phủ. Nếu áp lực người dân thì không nói, nhưng những tập đoàn lớn cũng chưa chắc đã có thể khiến dự án nằm phơi nắng. Vì siêu tụ điện là của Việt Nam sản xuất, đất nước được vinh danh, chính phủ sẽ rất sung sướng. Chưa kể, đây là một lĩnh vực mới, một sản phẩm đi đầu, nó sẽ thu lại lợi nhuận khổng lồ và chắc chắn thuế và ngân sách nhà nước sẽ tăng hơn, thậm chí vượt xa các tập đoàn năng lượng hiện tại trong nước. Nơi mà năm nào cũng nói buôn bán lô vốn hàng nghìn tỷ, hoặc là lại liên doanh với công ty nước ngoài, lợi ích được chia sẻ rất ít, đa số sẽ chạy về túi của nước khác. Đột nhiên hắn nghĩ ra một cách, sau đó lên tiếng. Hiện tại cứ làm theo phương hướng của Trần Bằng. Tiếp theo đến vấn đề nhà thầu khu du lịch đã tiến hành tới đâu rồi chị Vân Tú. Vân Tú thở dài nói. Hiện tại chúng ta đã mời thầu được 5 ngày, nhưng tình hình không được khả quan lắm. Các công ty nước ngoài yêu cầu thêm tiền đầu tư. Có bao nhiêu công ty đã cho ý kiến? Hiện tại có 5 nhà thầu đã nêu ra ý kiến, tập đoàn xây dựng Phệ Nở Bạ Sở của Thổ Nhĩ Kỳ, tập đoàn xây dựng toàn cầu Luxembourg của Đại Công Quốc Luxembourg, tập đoàn Hoàn Mỹ Châu Á của Nhật Bản, tập đoàn Hy Vọng Mới của New Zealand và tập đoàn Thảm của Anh. Tập đoàn Thảm, tập đoàn này chẳng phải cuối năm 2009, đầu năm 2010 sẽ đối mặt với vụ bê bối hối lộ lớn nhất lịch sử của nước Anh sao? Bây giờ còn không lo cho mình mà còn muốn vươn tay thầu dự án này. Dương Tuấn Vũ nghĩ lại lịch sử rồi tự thắc mắc. Hắn tuy không biết chi tiết về tình hình thế giới ở kiếp trước nên không thể ngồi làm giàu như mấy thanh niên trọng sinh như trong chuyện được. Ai mà cứ ngồi nhăm nhe để ý mấy cái đó, rồi hy vọng một ngày được trọng sinh sẽ làm bá chủ chứ. Nên hắn cũng chẳng để ý gì nhiều. Tuy vậy, những sự kiện mà thời sự và báo mạng đăng lên ầm ầm thì không muốn nó cũng sẽ đập vào mắt. Sự kiện hối lộ 50 tỷ đô la của Tổng Giám đốc Tập đoàn Thảm với Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Thống đốc Ngân hàng Vương quốc Anh đã làm cả đất nước Anh và thế giới sửng sốt. Ngay sau đó, một loạt lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Xây dựng số 3 nước Anh này bị điều tra và bắt giữ. Tập đoàn Thảm sụp đổ và ngay sau đó bị Tập đoàn hùng mạnh nhất của Anh Quốc Bù Kỳ Ngạm đã nuốt gọn. Dương Tuấn Vũ sáng mắt lên các người tự dâng lên tận miệng, chẳng lẽ ta lại không ăn thì quá ngu ngốc rồi. Vân Tú báo cáo sơ bộ xong thì thấy bột vẫn ngẩn ngơ. Sau đó lại nở nụ cười âm hiểm. Cô cảm thấy lạnh run, thầm nghĩ không biết ai xui xẻo bị bột tính kế đây. Tuy vậy, mọi người vẫn đang chú ý nên cô phải nhắc nhở hắn một chút, Vân Tú ho khan, rồi hơi nâng giọng lên một chút, sau đó nhắc lại. Khu khu, chủ tịch có ý kiến gì không ạ? Dương Tuấn Vũ nghe thấy thì khép miệng lại, sau đó gật đầu nghiêm túc nói. Cô hẹn gặp bên nhà thầu của nước Anh cho tôi. Sau đó báo lại lịch gặp mặt. Chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn với họ. Ồ vâng. Tôi sẽ liên lạc hẹn họ ngay. Được rồi. Còn vấn đề công ty Thịnh Thế Mô ngay, chị Tiểu Di cứ tiếp tục hoạt động. Tuy vậy ngành hải quan cũng đã có động tác siết chặt hơn với bên đồng sản ở Hải Phú. Chính vì vậy các phương án mà chị đã đề xuất về cung cấp mạng Internet và buôn bán máy vi tính tiếp tục tiến hành. Tuy vậy, máy tính PC, để bàn, và laptop có sự khác nhau về thị trường rất lớn. Chị cần tập trung vào laptop, đặc biệt các thương hiệu HP, Dell, MacBook, Acer, Asus. Đã rõ thưa chủ tịch. À, tháng 1 năm 11 âm lịch, tức là còn 2 tuần nữa hai người sẽ kết hôn đúng không? Như vậy đi, nếu phải bận rộn chuẩn bị thì tôi sẽ cho chị nghỉ phép. Lâm Tiêu Di mặt đỏ nhìn Trần Bằng, sau đó nói. Tôi vẫn có thể đi làm được. Hiện tại tập đoàn đang đối mặt với nhiều sóng gió, nếu tôi chỉ lo đến đám cưới thì chúng tôi quá ích kỷ rồi. À, nhân hôm nay tổ chức họp, chúng tôi xin phép gửi mọi người thiệp cưới. Rất hy vọng mọi người sẽ đến chung vui cùng chúng tôi. Lâm Tiểu Di và Trần Bằng cùng nhau phát thiệp cưới. Mọi người đang buồn bực thì khi nhận được thiệp mời cũng vui vẻ hơn nhiều. Tốt lắm. Những gì tôi đã hứa thì sẽ làm được. Hai anh chị cứ chuẩn bị mà nhận quà đi nhé. Cảm ơn chủ tịch. Được rồi, tuần sau mọi người cố gắng sắp xếp lịch để đến chúc mừng họ, ai không đi là tôi trừ lương tháng này. Mọi người đều cười ha hả. Áp lực đã tan biến không còn. Tốt lắm. Tôi cũng đã có hướng giải quyết sơ bộ rồi. mọi người cứ yên tâm công tác đi. Cụ thể nhưng thế nào thì sẽ thông báo sau. Mọi người tan họp. Vân Tú ở lại. Khi mọi người đã về hết, Dương Tuấn Vũ nói. Hiện tại ước lượng tài chính công ty sau những thiệt hại và bồi thường còn lại bao nhiêu? Do ba sự kiện, rút thầu của tập đoàn Delta, phá hoại công ty Thịnh Thế Mobile và sự thắt chặt nguồn điện thoại thông qua hải quan, đền bù và dừng bán siêu tụ điện, nên hiện tại ngân sách đã tổn thất gần 1.4, tương đương 1.200 tỷ, chỉ còn 3.500 tỷ đồng, trong đó 1.000 tỷ là vốn lưu động tối thiểu để vận hành. Thưa chủ tịch, chị ngay lập tức làm thủ tục cách ly ra 1.000 tỷ đồng cho tôi. Chỉ cần có lệnh sẽ chuyển đi ngay. Rõ. Tôi có thể hỏi để làm gì không ạ? Cũng không có gì phải giấu chị, tôi muốn mua một công ty. Mua một công ty? Để làm gì ạ? Công ty này không phải là công ty trong nước. Tôi muốn mua ở Anh. Ở Anh? Không phải ngài định nói đùa tôi là mua một công ty xây dựng để xây dự án du lịch biển chứ? Đúng vậy. Chị rất thông minh. Là thật. Sao ngài không mua một công ty trong nước, hoặc một công ty gần đây? Như vậy mọi dự án đều có thể điều động nhân viên rất nhanh và thuận tiện. Nhưng với 1.000 tỷ này chị nghĩ sẽ mua được công ty nào? Ít nhất cũng là một công ty xây dựng top 100 của Việt Nam rồi. Nếu là nước khác thì cũng trong top 200. Đúng vậy, nhưng những công ty đó không thể đảm bảo yêu cầu của những công trình mà tôi muốn làm. Thôi, khi thời cơ đến tôi sẽ nói rõ hơn chị biết. Chị chỉ cần chuẩn bị đủ tiền là được. Tuân lệnh buộc. Ừm, còn 1.000 tỷ nữa, cũng sẽ để mang đi hợp tác. Mang đi hợp tác. Ngài định tìm một công ty giúp chúng ta phát triển và bán ra siêu tụ điện sao? Nhưng tình hình trong nước là không thể rồi, không lẽ? Ngài lại định hợp tác với công ty ngoại? Đúng vậy. Chị cứ nói tiếp đi. Tôi không ngờ chị cũng rất nhạy bén khi đoán được ý của tôi. Là khi nay sếp cười nham hiểm, à không? Là sếp cười vui vẻ. Vân Tú xua xua tay chỉnh lại. Chị nghĩ gì tôi lại không biết mà còn phải lấp liếm sửa lại. Nói ý kiến của chị đi. Sếp định liên doanh với một tập đoàn, nhưng làm thế họ sẽ nuốt phần lớn lợi ích, rất có thể tỷ lệ lợi nhuận chỉ được chia 28, hoặc cao lắm là 46. Chúng ta tuy có công nghệ nhưng lại không có tiếng nói, không có danh tiếng. Dương Tuấn Vũ vừa nghe cô gái này phân tích, vừa gật đầu khen ngợi. Rồi cuối cùng, khi cô nói xong, hắn vỗ tay tán dương. Suy luận rất sắc bén, rất tốt. Tuy vậy, chị vẫn quên mất một điều. Điều gì ạ? Chương 135. Kế hoạch của Dương Tuấn Vũ và con quái vật khổng lồ. Dương Tuấn Vũ cười ra nói. Đó chính là tính độc quyền và cũng là tính duy nhất của siêu tụ điện. Tôi tin, các ông lớn đang vỡ đầu tìm cách mổ cái tụ đó ra để tìm hiểu, và cũng đã thấy tiềm năng đáng sợ của nó. Họ thèm khát, họ đỏ mắt. Ai không muốn công nghệ mới? Ai không muốn mình là người đi đầu? Chỉ có dẫn đầu mới mang lại cho họ quyền lực, sức mạnh trong giới công nghệ này. Các tập đoàn dầu khí, tập đoàn xe hơi, tập đoàn năng lượng. Có kẻ nào không muốn mình làm bá chủ, chính vì vậy họ cạnh tranh nhau rất nhiều năm rồi. Bây giờ đột nhiên một người có chìa khóa của cánh cửa cuối cùng, có vương miện của chiếc ngai vàng còn trống. Ai? Ai không muốn ngồi lên nó? Chính vì thế, họ chỉ có thể tìm mọi cách giữ chúng ta lại để hợp tác. Dù có thể mới đầu kiêu ngạo, chèn ép lợi ích, nhưng nếu chúng ta giữ vững được quan điểm này thì chúng ta mới là người cầm chuôi. Rồi họ sẽ không biết, từ khi nào họ lại dẫn sói vào nhà. Vì siêu tụ điện sẽ dần thay thế mặt hàng truyền thống của họ, họ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Đây chính là nguyên lý ký sinh. Nếu họ không hợp tác, rất đơn giản, chúng ta sẽ đi tìm đối thủ sống còn của họ. Nhận thấy nguy cơ đó, họ không thể không nhân nhượng và đàm phán sòng phẳng được. Nếu tốt, chúng ta mới là người nắm sáu phần. Đã hiểu chưa? Vân Tú nghe hắn phân tích thì mới nhận ra Dương Tuấn Vũ không phải chỉ biết ngồi chơi kiếm lời. Hắn đúng là một kẻ nham hiểm. Hắn khiến bạn cảm thấy vui vẻ khi tới nói chuyện, sau đó bạn thấy hắn yếu thế, rồi chèn ép. Nhưng rất nhanh bạn nhận ra hắn không phải là thiếu bạn thì chết. Hắn chỉ đến nói, ngươi không hợp tác. Tốt lắm, vậy thì chờ kẻ địch của ngươi nuốt gọn đi. Bạn cứ tưởng chỉ là mời khách vào chơi, không ngờ lại giao cả nhà cho hắn quản lý. Công ty nào đen đủi sẽ bị bột chọn để gặp mặt đầu tiên và cũng là cuối cùng đây. Vân Tú lấy ngón tay trỏ mân mê chiếc môi đỏ xinh đẹp. Dương Tuấn Vũ thấy mình đúng là không đứng đắn. Có người yêu như vậy rồi mà khi nhìn thấy người đẹp khác lại ngẩn ngơ. Hắn thầm phỉ nhổ mình, sau đó ho khan nói. Khu. Được rồi. Sơ bộ là như vậy. Chị chỉ cần hoàn thành sẵn thủ tục. Sau đó ngay lập tức đặt vé đi anh cho tôi vào đêm thứ sáu. Chị và tôi, chỉ có hai người chúng ta sẽ đi vào hang cọp để bắt cọp. Thế nào? Có hứng thú không? Hoa. Lại được đi du lịch rồi. Hì hì. Tất nhiên là rất có hứng thú rồi. tiện thể đến tối thử đu qua mấy tòa nhà cao chọc trời của anh xem cảm giác nó thế nào.
Hì,
mấy tòa nhà của nước ta còn thấp quá. Đu thực sự không thích lắm. Cứ xong việc rồi chị thích đu thế nào thì đu.
Ok bột.
Hì hì. Dương Tuấn Vũ gật đầu, vừa ra khỏi công ty vừa nhếch môi cười các người chèn ép ta ư.
Hay lợi đấy.
Đến cuối tuần, hai người cùng nhau bắt chuyến bay tới London, Anh. Hiện tại chưa có đường bay đi xa như vậy. Họ phải dừng lại ở Trung Quốc, sau đó bắt tiếp một chuyến bay khác. Lần đi Pháp cũng như vậy. Chỉ riêng quãng đường đi và về đã mất hơn một ngày rồi. Dương Tuấn Vũ đã xin nghỉ thêm 3 ngày để cho chắc chắn. Đến với London thời điểm này cũng đã rất lạnh rồi. Nhiệt độ hiện tại đang là 2, ai cũng mặc quần áo ấm. Dương Tuấn Vũ tuy không cảm thấy rét gì cả nhưng hắn vẫn không dám để mình quá nổi trội. Hắn chọn cho mình một bộ cây đồ hãng Burberry, một chiếc áo khoác gió, một chiếc áo len cổ lọ màu đen kẻ trắng, một chiếc quần jean màu xám lông chuột. Dương Tuấn Vũ cao lớn, điển trai, gương mặt có chút nghiêm khắc nhưng cũng là nét cuốn hút với những người phụ nữ trưởng thành. Từ lúc hắn xuống sân bay đã có không ít cô gái nhìn trộm, thậm chí có cô còn rất bạo dạn, dù thấy bên cạnh hắn có một cô gái, Vân Tú, nhưng vẫn đến làm quen rồi hỏi xin số, dù đi ba. Dương Tuấn Vũ biết con gái nước ngoài sống khá thoáng, nhưng không nghĩ lại lớn mật như vậy. Lần trước đi Pháp hắn được phái đoàn tổ chức Sojun hộ tống nên không được trải nghiệm chuyện này, hắn nghĩ hay là con gái Pháp và con gái Anh có sự khác nhau. Vân Tú thấy hắn có nhiều người đẹp đến làm quen như vậy thì cắn môi tức giận, cô thầm mắng đồ háo sắc, đồ đào hoa, nhưng cô không thể để người ta coi mình như không khí được. Vì vậy, cô đã rất nhanh khoác vào tay hắn, rồi giả bộ nũng nịu nói. Anh không coi em ra gì sao? Dám ở trước mắt em tán tỉnh người phụ nữ khác. Dương Tuấn Vũ đang xua tay từ chối không tiếp, nghe thấy vậy thì liền diễn phối hợp. Em yêu, đừng giận mà. Anh đang từ chối họ đây.
Đó, mọi người thấy rồi. Tôi đã có vợ vì thế rất xin lỗi tình cảm quý giá mà mọi người dành cho tôi.
Chúng tôi còn có việc, xin phép nhường đường. Dương Tuấn Vũ ôm eo Vân Tú rồi kéo đi. Mấy cô gái kia thấy vậy thì chỉ thầm tiếc hận, người ta đã có vợ rồi, lúc đầu nhìn họ đứng xa nhau vậy tưởng là bạn bè hoặc đồng nghiệp thôi chứ.
Thôi bỏ đi, thật đáng tiếc.
Vân Tú bị hắn gọi em yêu rồi ôm eo kéo đi thì tim đập thình thịch, mặt đã nóng lên. Dương Tuấn Vũ thì không để ý đến điều đó. Sau khi đi được một đoạn hắn lại trở lại dáng vẻ bình thường. Vân Tú thầm mắng mình quá dễ bị dụ dỗ, cô lắc lắc đầu cho quên đi những suy nghĩ vừa rồi. Dương Tuấn Vũ nói, trước hết cô cần biết một số thông tin về tập đoàn mà chúng ta đang chuẩn bị tới.
Ý ngài là tập đoàn Vũ Xoa Ẩn.
Nói là tới tập đoàn Vũ Xoa Ẩn thì cũng không hẳn đúng. Chúng ta chỉ đi tới một công ty con của tập đoàn Vũ Xoa Ẩn. Chủ tịch chỉ nói với tôi là tìm hiểu kỹ về tập đoàn Vũ Xoa Ẩn. Tôi biết được trụ sở chính ở Robert, Đức. Nhưng không hiểu sao chủ tịch lại đến Anh. Không lẽ chúng ta qua Anh chơi rồi lại sang Đức?
Tôi không có rảnh rỗi như vậy, cô không chú ý tôi nói là chúng ta đến một công ty con của tập đoàn này thôi à?
Công ty con?
Ở Anh.
Ngài định nói đến công ty Benny Motors Limited.
May mà đầu óc cô còn nhanh nhạy.
Cô hãy nói cho tôi một chút lịch sử của công ty Benny, để xem cô tìm hiểu được tới đâu.
Ngài rõ ràng nói là tìm hiểu tập đoàn Vũ Xoa Ân mà.
Dù Benny cũng thuộc sở hữu của tập đoàn nước này, nhưng dù sao so với con quái vật khổng lồ ấy, Benny quá nhỏ bé. Theo báo cáo mới nhất, nó đứng thứ 6 trong danh sách Fortune Global 500 của các tập đoàn lớn nhất thế giới. Tính đến năm 2008, Vũ Xoa Ẩn đã có khoảng 342 công ty con, ngài lại chỉ cho tôi 2 ngày làm sao tìm hết được thông tin 342 công ty chứ? Mà Benny chỉ là một trong số đó.
Cô đừng đùa tôi. Cô không có ngốc mà tìm hiểu 342 công ty.
Vì tôi đã nói địa điểm đến Anh và tập đoàn Vũ Xoa Ẩn nên chắc chắn cô đã liên tưởng đến Benny rồi.
Không lan man nữa, nói vào vấn đề chính.
Hi hi. Sếp đánh giá tôi quá cao rồi, nhưng đúng là tôi đã tìm hiểu công ty Benny này kỹ hơn một chút.
Một số nét chính nổi bật của nó là
nó có trụ sở tại Anh, công ty được thành lập với tên gọi Benny Motors Limited bởi Vedut Phó Benny vào năm 1919 tại Cờ Dịt Lút, Bắc London. Sau này nó được Rolls-Royce mua lại, sau đó được bán cho tập đoàn kỹ thuật Vì Cơ, rồi năm 1998, Vì Cơ lại bán cho tập đoàn Vũ Xoa Ẩn. Có thể nói, Benny như một quả bóng bị đá qua đá lại. Hiện nay Benny chỉ là một nhà máy lắp ráp là chủ yếu, các bộ phận chính của xe đều được nhập từ nhiều công ty khác trên thế giới. Đặc biệt là động cơ từ BMW nút theo tôi được biết, Benny chỉ sản xuất được.
Không gầm xe.
Tuy vậy nó vẫn là hãng xe được yêu thích và có số lượng doanh thu khá tốt. Năm 2005, doanh số của Benny đạt 8.627 chiếc đã được bán trên toàn thế giới, 3.654 tại Hoa Kỳ. Năm 2007, lần đầu tiên 10.000 chiếc xe mỗi năm đã bị phá vỡ với doanh số 10.014. Chỉ riêng trong năm 2007, lợi nhuận kỷ lục 155 triệu euro, khoảng 4.000 tỷ đồng. Năm 2008, Bentley đã báo cáo việc bán khoảng 7.600. Tuy nhiên, doanh số toàn cầu của hãng đã giảm 50% xuống 4.616 xe trong năm 2009, với việc giao hàng tại Mỹ giảm 49% xuống 1.433 xe, và nó đã bị lỗ 194 triệu euro, 4.850 tỷ đồng. Như một kết quả tất yếu của sự sụt giảm doanh số bán hàng, sản xuất tại Cruz đã bị đóng cửa trong tháng 3 và tháng 4 năm 2009. Tóm lại, hiện tại tình hình công ty này cũng không sáng sủa lắm. Dương Tuấn Vũ gật đầu tán dương, hắn cười nói. Không ngờ cô cũng tìm hiểu được khá tốt đấy chứ. Đúng vậy, Benny chắc chắn đang rất đau đầu đây. Đó cũng là lý do Tổng Giám đốc Kinh doanh John Martin từ trụ sở chính của tập đoàn Vô Xòa Ẩn đang có mặt tại đây. Ồ, sao ngài biết? À, tôi quên mất ngài đã có mấy anh chàng hacker rất được việc. Đó là điều tất nhiên. Nếu chỉ điều tra lịch trình của một doanh nhân mà không làm được thì nuôi họ cũng tốn cơm. Đi thôi. Chúng ta sẽ mang đến cho họ thứ họ đang cần. Dương Tuấn Vũ tuy nghèo đói, nhưng kiếp trước hắn rất mê siêu xe. Dù không có khả năng mua nhưng không ai đánh thuế ước mơ. Bentley, Rolls-Royce, Porsche, BMW, Audi. Đều là những thương hiệu nhà nhà đều mê. Tuy không rõ cụ thể sự việc diễn ra như nào, nhưng quá trình lịch sử của Bentley đều có thể tìm kiếm được trên Internet. Kết hợp với sự xuất hiện của đội ngũ hacker, hắn đã tính toán ra hướng đi cho mình. Dương Tuấn Vũ và Vân Tú bắt xe đến Cơ Dịu, Bắc London. Đến nơi đã là 3 giờ chiều, hai người đứng trước cửa công ty Bentley Motors Limited. Bảo vệ tòa nhà rất nhanh chặn họ lại hỏi. Chào hai vị, không biết hai vị đến đây có việc gì? Chúng tôi đến đây bàn việc làm ăn. Vân Tú giơ tay ra nói. Bảo vệ thấy hai người này rõ ràng là người châu Á, chắc chắn không phải đến nhà máy để du lịch rồi. Sau đó lại nghe cô gái xinh đẹp này nói muốn bàn việc, hắn gật đầu bắt tay lại rồi nói. Cảm phiền hai vị chờ một lát. Tôi sẽ báo cáo với cấp trên. Vậy làm phiền anh rồi. Vân Tú nở một nụ cười xã giao xinh đẹp. Không thể không nói có người đẹp đi cùng luôn được ưu tiên, mọi công việc đều diễn ra suôn sẻ. Chỉ mất 10 phút, hai người đã ngồi trong phòng tiếp khách đợi giám đốc kinh doanh của nhà máy. Chương 136, cuộc đàm phán hợp tác, phần 1. Khi nghe cấp dưới báo lại có hai người châu Á đến nói hợp tác kinh doanh thì trong phòng họp lãnh đạo, John Martin, Peter Cahill giám đốc kinh doanh nhà máy Benny, Oliver giám đốc tài chính, Agat trưởng phòng điều tra thị trường, tất cả đều ngẩn ra. John Martin nói, các anh có mối làm ăn nào mới à? Sao vừa nãy không thấy báo cáo? Nó có giúp chúng ta giải quyết vấn đề doanh thu không? Tôi ở Cahill lắc đầu, hắn nói, chúng tôi không hề có vụ hợp tác làm ăn nào mới trong năm nay. Nếu có thì chúng tôi đã không đến nỗi buồn bực như vậy. Với tình hình hiện tại, nếu không cải thiện được doanh số bán hàng thì nhà máy tại Cờ Dịu này phải đóng cửa mất, tiếp tục bán chỉ để cầm cự một hơi tàn mà thôi. John Martin nói. Đúng vậy, chủ tịch đã yêu cầu tôi đến đây giúp các anh giải quyết tình hình. Nhưng khi tham quan qua nhà máy và biểu đồ doanh số, tôi thật sự cảm thấy vô vọng. Thiết kế mới chính là bước đi tốt nhất, nhưng kiểu dáng hiện tại đã là xu hướng hàng đầu rồi. Không lẽ chúng ta phải hạ giá sản phẩm để đổi số lượng lấy lãi? Như vậy đâu còn giá trị xe hạng sang nữa. Theo báo cáo từ các đại lý lớn trên thế giới, xe ô tô của chúng ta chỉ có tác dụng trưng bày. Số lượng bán được quá ít, không chỉ là vấn đề giá cả, mà là các hãng xe khác đã cho ra rất nhiều các dòng xe nhiều mức giá. Trong khi chúng ta chỉ sản xuất một loại. Tôi cho rằng nên sản xuất nhiều phân khúc xe hơn. Anh nói thì dễ, nhưng để làm được như vậy cần mua thêm nhiều máy móc, kỹ thuật. Benny thực ra chỉ là một cái xác, ngoài sản xuất được gầm xe, thì còn lại toàn bộ nhập khẩu. Chính vì linh kiện nhập khẩu nên giá xe phụ thuộc rất lớn vào các công ty bán linh kiện. Nếu giá linh kiện cao, chúng ta không thể bán lô vốn được, như vậy 3.500 công nhân lấy đâu ra tiền. Chúng ta có thể tạm thời không lấy một đồng lãi, những công nhân họ không thể cũng làm không được. Họ còn phải nuôi gia đình, còn phải ăn cơm. Ai? John Martin càng nói càng thở dài. Nào có bao nhiêu người biết rằng Bentley hào nhoáng thực ra chỉ là nơi lắp ráp, nào có bao nhiêu người biết, Bentley doanh thu thấp. Đúng như hình ảnh của một tên ăn mày khoác lên mình bộ long bào. Ngoài cái vỏ đẹp ra, không còn gì đáng giá. Đúng lúc này Ạt Gật nói. Tôi nghĩ chúng ta cứ ngồi thở dài như vậy cũng không phải là cách thưa các ngài. Oliver gật đầu, ông ta đã chán ngấy những cuộc họp thường xuyên để phê bình như vậy rồi, mọi thứ đều bế tắc. Ông ta nói. Đúng vậy, Ạt Gật.
có phải cậu nghĩ ra cái trò gì rồi không?
Thực ra cũng không phải là tôi nghĩ ra được cách giải quyết gì, mà là có hai người không phải đang đợi hợp tác với chúng ta hay sao? Chúng ta cứ nên gặp họ, biết đâu họ lại mang đến cách giải quyết hoặc là đặt những đơn hàng lớn thì sao?
Martin cũng thấy họp như vậy không có hiệu quả, ông ta đứng dậy nói.
Tốt lắm, cậu ra mời họ vào đây.
Tôi cũng muốn nghe một chút xem họ nói cái gì.
Ad gật gật đầu rồi đi ra mời Dương Tuấn Vũ và Vân Tú.
Khi đi đến phòng tiếp khách, hắn trợn mắt.
Là hai người.
Dương Tuấn Vũ và Vân Tú đang nhâm nhi ly cà phê nóng, ngắm nhìn tuyết đang rơi bên cửa sổ đầy lãng mạn thì nghe thấy có tiếng nói ngạc nhiên.
Họ quay lại thì thấy là cậu trưởng phòng điều tra thị trường đã gặp ở Sojun tại Paris.
Hắn gật đầu, đưa tay ra bắt rồi cười nói.
Đúng vậy.
Chúng ta rất có duyên.
Sao hả, không hoan nghênh chúng tôi.
Ad gạt biết mình thất thố, hắn cười cười, sau đó lấy lại dáng vẻ tự tin, chuyên nghiệp.
Làm gì có chuyện đó.
Chúng tôi rất hoan nghênh các vị đã đến đây.
Không biết hai người đến đây có phải là đại diện cho thịnh thế hệ lẹt trổ nịp hệ NG?
Đúng vậy, lần trước rất xin lỗi vì không đưa danh thiếp giới thiệu.
Đây là danh thiếp của tôi và Vân Tú.
Ad gạt nhận danh thiếp của hai người, hắn cũng chỉ định nhìn qua một chút. Nhưng nhìn thấy trên cạc vị dịt mạ vàng, in logo Thịnh Thế, bên trên có đề tên, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thịnh Thế, trại mạn óc the bùa NCEOC Thịnh Thế gờ rút, còn Vân Tú là Giám đốc Tài chính, cờ ép ho chia ép phải nạ xì ổ học phì sở, thì ngần ra.
Tuy đây không phải tập đoàn hùng mạnh gì, nhưng gần đây siêu tụ điện đã làm cho thế giới phải chú ý đến tập đoàn này.
Hắn không ngờ hai nhân viên giới thiệu sản phẩm ở Sojun lại chính là hai vị lãnh đạo lớn nhất của công ty này.
Hơn nữa, đúng vậy, hai người này còn quá trẻ.
Hắn phải dùng con mắt khác để đánh giá hai người đứng trước mặt này.
Hắn thay đổi thái độ, giọng khiêm tốn nói.
Thật không ngờ lại có vinh hạnh gặp chủ tịch và tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế. Gần đây chiếc siêu tụ điện của công ty đã làm cho cả thế giới phải ngước mắt nhìn.
Tuy tôi phải nói rất tiếc sản phẩm này hiện tại lại bị cấm sản xuất, nhưng tôi tin công ty sớm muộn cũng nghĩ ra cách đưa nó trở lại.
Ồ tôi quên mất, hai vị đến đây để hợp tác, tôi rất chờ mong cuộc nói chuyện này.
Mời hai vị theo tôi đến phòng họp.
Dương Tuấn Vũ cũng hơi đắc ý vì cái chức danh này.
Tuy còn chưa phải một tập đoàn trong top thế giới, nhưng dù sao chữ CEO và cờ Uber cũng rất có cảm giác thành tựu, nó đều khiến người gặp mặt kính trọng bạn hơn nhiều.
Hai người theo Ad gạt vào phòng họp lãnh đạo, họ nhận ra nơi đây có ba người, tất cả đều lạ mặt, nhưng Dương Tuấn Vũ thì chỉ hơi bất ngờ, nếu nói lạ mặt thì chỉ có Vân Tú. Hắn đã được lao gửi lại thông tin lãnh đạo của cả công ty Bentley này rồi, tất nhiên. John Martin là đối tượng hắn nhắm đến, chắc chắn hắn phải biết mặt rồi.
Sau khi Ad gạt giới thiệu chức danh và sơ bộ về tập đoàn Thịnh Thế, các vị lãnh đạo ở đây đều thoáng nhướng mày, trong đầu đang nghĩ họ tới đây làm gì. Không phải là mua vỏ xe rồi lắp cái tụ điện vào chạy chứ.
Nghe báo cáo chiếc tụ điện này đã bị cấm sản xuất rồi mà.
Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng họ đều rất quan tâm đến cuộc nói chuyện này.
Hiện tại đối với Benny, mọi hợp tác làm ăn chính là việc quan trọng nhất.
Ad gạt cũng giới thiệu các vị lãnh đạo ở đây với Dương Tuấn Vũ và Vân Tú.
John Martin chưa có ý định tham gia vào cuộc nói chuyện này, ông ta chỉ ngồi một bên quan sát.
Peter cả ẻo chủ trì, ông ta nói.
Rất hoan nghênh hai vị đã đến công ty Benny Motors Limited của chúng tôi.
Không biết hai vị có chuyện gì?
Chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?
Dương Tuấn Vũ gật đầu, Vân Tú nói.
Chào các vị, chúng tôi cũng không muốn vòng vo. Hôm nay chúng tôi đại diện Thịnh Thế G giúp muốn cùng các vị hợp tác làm ăn.
Cả ẻo nói.
Ồ cô có thể nói rõ hơn chứ?
Vân Tú mỉm cười nhẹ, tiếp tục nói.
Chúng tôi đến đây muốn cùng công ty hợp tác sản xuất xe điện.
Oliver thắc mắc nói.
Theo tôi được biết thì siêu tụ điện của các bạn đã bị dừng sản xuất rồi mà.
Không lẽ tin tức của chúng tôi chưa cập nhật?
Nói xong ông ta quay sang nhìn Đạt Gạt, cậu ta rất nhanh mở điện thoại định gọi cho ai đó.
Dương Tuấn Vũ xua tay nói.
Các vị không nói sai, sản phẩm đó đúng là đã bị cấm sản xuất.
Nhưng chính vì thế chúng tôi không muốn sản xuất tại đất nước mình nữa, mà muốn cùng các vị hợp tác sản xuất.
Nếu không cuối năm này chúng tôi đã có thể ra mẫu xe đầu tiên rồi.
Peter cả ẻo nắm được điểm mấu chốt.
Ồ như vậy các vị muốn mượn thương hiệu của chúng tôi để đi vào thị trường xe hơi.
Dương Tuấn Vũ cười.
Đúng vậy. Vì thế nên mới có cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay.
Ồ, vậy chúng tôi hợp tác thì sẽ được lợi ích gì?
Công ty của chúng tôi từ khi thành lập đã luôn theo loại nhiên liệu xăng dầu rồi. Bây giờ chuyển sang làm xe điện cũng không được hợp lý lắm.
Thương hiệu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đính chính lại một chút, tôi cũng không đến đây để cầu xin các vị hợp tác.
Tôi dám chắc các vị đã biết sức hấp dẫn khủng khiếp của nguồn dự trữ năng lượng mới này.
Có lẽ trong tay các vị đã mổ xẻ không ít sản phẩm của chúng tôi,
nhưng tôi chắc chắn các vị không thể khai thác được gì đúng chứ?
Peter cả ẻo cười khổ, ông ta cũng như các tập đoàn khác thôi.
Benny cũng từ nguồn không chính thức lấy được 50 chiếc siêu tụ điện, 10 cái được đem đi thử hiệu năng, công suất và chất lượng. 40 cái còn lại đều được mổ ra. Tuy nhiên 40 chiếc toàn bộ bị hủy, cũng không phải do kỹ sư tay nghề kém, mà là mức độ bảo mật được họ phản ánh lại là chưa nhìn thấy bao giờ, quá cao cấp. Còn 10 chiếc đem đi thử nghiệm đều xuất sắc vượt qua các bài test khắt khe nhất. Có thể nói, nếu chiếc tụ điện này được đưa vào trong sản xuất xe máy và xe ô tô thì sẽ làm cho ngành phương tiện giao thông thế giới đóng cửa hết. Chính vì vậy họ rất lo lắng, nhưng đột nhiên lại có thông tin cấm sản xuất, chắc chắn không chỉ Benny họ, mà tất cả các tập đoàn khác đều đang thở ra một hơi rồi. Và hôm nay họ lại được nghe hai người có quyền lớn nhất của tập đoàn sản xuất thiết bị siêu việt đó. Đúng vậy, họ đến đây để hợp tác. Tuy nhiên họ lại yếu thế, vì vậy, những con cáo giả ở đây đều rất nhanh muốn chèn ép tối đa, sau đó nuốt miếng thịt béo ngậy, thơm ngon này vào miệng.
Peter cản thoáng suy nghĩ một chút sau đó nhìn sang John Martin thì thấy ông ta cũng không còn yên lặng ngồi ngoài để xem nữa rồi. Nếu tận dụng tốt, mà tốt nhất là nuốt được cả tập đoàn này vào miệng thì chắc chắn hắn sẽ lập công lớn. Không thì ít ra cũng muốn mua lại thiết kế của siêu tụ điện. Với nguồn lực của vô xóa ẩn, không cần lâu, chỉ trong 3 tháng là có thể có chiếc xe mẫu đầu tiên chạy bằng điện mang thương hiệu Benny rồi.
Martin nói, tôi rất thích tính cách thẳng thắn của ngài Giản, tên tiếng Anh của Dương Tuấn Vũ. Hai vị có thể cho tôi biết mục đích cuối cùng của hai người đến đây là gì không?
Tôi không tin các vị chỉ muốn tìm một cái logo Benny của chúng tôi.
Dương Tuấn Vũ mắt lóe lên, đây chính là một con hổ nuốt cả xương.
Đúng vậy. Chúng tôi đến đây để bán thiết kế siêu tụ điện và cộng thêm 50 triệu đô la để đổi lấy 45% cổ phần công ty Benny.
Cái gì?
Mọi người đều trợn mắt. Từ khi nào công ty họ lại định giá chỉ bằng một cái thiết kế và 50 triệu đô la?
Phải biết rằng không tính doanh thu kỷ lục năm 2008, chỉ bình quân mỗi năm chỉ tính riêng lãi, Benny thu về 62.125 triệu.
Một công ty lâu đời, một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Nếu định giá bán hiện tại dù có lỗ cũng không ít hơn 12 tỷ đô la.
Vậy mà tên này lại muốn gần 50% cổ phần chỉ với cái giá 50 triệu đô la cộng một cái thiết kế.
Điên.
Đúng là điên cả rồi.
Chương 137, cuộc đàm phán hợp tác và người phụ nữ cắt đờ dỉn chủ tịch tập đoàn bộ xóa ẩn.
Dương Tuấn Vũ biết họ nghĩ gì, hắn cũng không cần họ phản đối mà nói luôn.
Tôi biết các vị tưởng tôi bị điên nhưng cứ bình tĩnh, ngồi xuống nghe tôi nói.
Khi tôi nói xong, nếu các vị cảm thấy còn vô lý thì tôi sẽ đứng dậy đi về ngay, đồng thời kèm theo một lời xin lỗi chân thành.
Thấy mọi người đã bình tĩnh trở lại, gật đầu ý bảo hắn tiếp tục, Dương Tuấn Vũ cười nói.
Về tiềm năng, chắc chắn siêu tụ điện sẽ khiến cả ngành công nghệ ô tô và xe máy thế giới đảo lộn.
Siêu tụ điện bản bán cho các vị chỉ là đời đầu tiên của chúng tôi.
Đúng vậy, hiện tại nó đã được nâng cấp cao hơn.
Thậm chí, nếu tôi nói ra các vị còn không tin.
Chính vì thế, Vân Tú, cô đưa bản báo cáo kỹ thuật mới nhất cho các vị lãnh đạo đây nhìn một chút.
Vân Tú gật đầu, phát cho mỗi người một bản số liệu báo cáo kỹ thuật.
Martin, Kael, Oliver, Agat đều nhìn chằm chằm vào tờ giấy như sợ nó thoáng cái có thể biến mất vậy.
Rồi rất nhanh ai cũng trợn mắt, quay sang nhìn nhau, ai cũng thấy trong mắt đối phương sự kinh ngạc, hoảng sợ, thậm chí có chút cuồng nhiệt.
Nếu họ nắm được công nghệ này thì đúng là quá tuyệt vời.
Agat nhìn thấy trên tờ báo cáo ghi.
Siêu tụ điện thế hệ 2. Năng lượng công suất tối đa 8 triệu VDUT, tương đương.
Một lần sạc đầy có thể chạy xe ô tô 468 chỗ có thể duy trì tốc độ 120 km/h suốt quãng đường 500 km.
Thời gian một lần sạc là 28 phút.
Tuổi thọ của siêu tụ điện thế hệ 2 dùng cho xe hơi là 1.100 lần sạc.
Tương đương hơn 3 năm chạy liên tục với tốc độ 120 km/h với quãng đường 500 km mới cần thay một chiếc tụ mới.
Ạt gạt tay cầm tờ giấy đã run run rồi. Hắn chửi lớn trong đầu mình đang xem cái quái gì thế này.
Ai nói cho tôi biết tôi đang nằm mơ đi.
Hắn nuốt nước bọt, rồi thấy mọi người cũng nghẹn ra như mình thì cảm thấy được an ủi chút cái này, con nó chính là không thực tế đi.
Dương Tuấn Vũ thấy biểu hiện của họ thì rất hài lòng.
Sản phẩm của hắn không phải làm ra rồi vứt đó, nó tiếp tục được hắn cùng đội ngũ giáo sư, kỹ sư của Công viện Khoa học và Công nghệ Thịnh Thế cùng nghĩ cách cải thiện.
Hắn cười nói,
các vị đừng nói là không tin.
Yên tâm. Tôi dám cam đoan đây đều là sự thật.
Không phải mới đầu siêu tụ điện ra đời ai cũng nghĩ nó là đồ chơi hư cấu.
Rồi tự các vị đã trải nghiệm thật giả rồi.
Sao nào?
Nếu sản phẩm này được đưa ra thì các vị có tự tin mình chống lại được nó không?
Nếu các vị nói không thì tôi sẽ đến công ty khác chào hàng.
Tôi không tin không công ty nào cảm thấy hứng thú với chiếc siêu tụ điện thế hệ mới này.
Martin thấy hắn muốn đi thì đứng dậy vội cản lại.
Khoan đã. Chúng ta vẫn có thể tiếp tục đàm phán mà.
Nhưng các anh yêu cầu 45% cổ phần là quá nhiều rồi. Chúng tôi cũng không thể quyết định được việc này. Nếu các anh muốn có cổ phần của Benny thì cần phải đàm phán với chủ tịch Cắt Đờ Dìn của chúng tôi.
Ồ, chủ tịch Cắt Đờ Dìn.
Tôi cứ nghĩ chủ tịch của các vị là ngài Bao Vịn Sèn chứ.
Trước đây đúng là vậy.
Nhưng hiện tại không phải nữa rồi.
Ngài Cắt Đờ Dìn là con gái của ngài Bao.
Điều này cũng không tiện nói ở đây.
Ngài Giang chỉ cần biết hiện tại chủ tịch của chúng tôi là Cắt Đờ Dìn và Bao Vịn Sèn là phó chủ tịch.
Vậy thì chúng tôi cần phải đợi cuộc họp này bao nhiêu lâu?
Điều này cần tôi báo lại lãnh đạo đã.
Xin cậu chờ một lát.
John Martin rất nhanh ra ngoài gọi điện.
Chỉ 10 phút sau ông ta quay lại nói.
Agat, cậu ngay lập tức kết nối máy tính với bên tổng công ty, chúng ta sẽ họp trực tuyến sau 15 phút nữa.
Sau khi kết nối thành công, Dương Tuấn Vũ nhìn thấy một cô gái tóc vàng, da trắng hồng, mịn màng.
Cô ấy có một đôi mắt xanh dương, cảm giác như bạn đang nhìn vào mặt nước biển xanh và trong vắt.
Khuôn mặt xinh đẹp điển hình của một mỹ nhân châu Âu.
Trông cô ấy không khác gì một vị công chúa hoàng gia.
Tuy vậy, gương mặt cô cũng rất lạnh lùng, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy một áp lực cực lớn.
Dương Tuấn Vũ nhận ra những lãnh đạo vai hùng bên cạnh chẳng thấy đâu, chỉ thấy mấy người đang cúi đầu khiêm tốn và lo sợ.
Khi người cuối cùng vội vàng chạy vào phòng họp bên tổng công ty, giọng nói thanh thúy, dễ nghe nhưng mang theo áp lực của người lãnh đạo tối cao Cắt Đờ Dìn vang lên.
Bắt đầu cuộc họp.
Tất cả mọi người đều dựng thẳng lưng.
Vân Tú thầm mỉm cười, cô che miệng.
Dương Tuấn Vũ thấy vậy thì ho khan, nói nhỏ.
Cô cười cái gì?
Tôi đâu thấy cái gì đáng cười.
Vân Tú nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc, nhưng có vẻ hơi có chút cố sức, cô thấp giọng đáp.
Tôi thấy cô ấy và cậu rất giống nhau.
Cái vẻ mặt lênh khốc, lạnh lẽo này luôn được bày ra trên gương mặt vẫn chưa hết non nớt của hai người mỗi khi cô tạo ra uy nghiêm, thật sự là quá giống mà.
Hi hi.
Không nghiêm túc sao người xung quanh coi tôi là lãnh đạo.
Dù sao tuổi của tôi lấy ra còn chưa đáng để họ cảm thấy tôn trọng.
Chỉ có quyền uy mới làm họ không quá phận.
Được rồi, cậu luôn đúng được chưa?
Kìa, người ta đang nhìn cậu đó.
Vân Tú che miệng, xem ra bột gặp xui xẻo rồi.
Hi hi.
Dương Tuấn Vũ quay sang màn hình máy chiếu thì thấy mọi người đang nhìn mình, có người khó chịu, có người coi thường, có người thầm cười khi kẻ khác gặp họa.
Hắn cũng biết là mình làm ngài chủ tịch này có ấn tượng xấu rồi.
Đã vậy thì cũng chẳng cần cố tỏ vẻ làm gì, hắn cười nói.
Xin được phép tự giới thiệu với mọi người, tôi Dương Tuấn Vũ, các vị có thể gọi tôi là Giản.
Tôi là chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Thịnh Thế.
Đây là trợ lý kiêm giám đốc tài chính, CFO, cô Vân Tú.
Chúng tôi hôm nay đến đây để mong được hợp tác và trở thành cổ đông của công ty Benny, một nhánh thành viên của tập đoàn vồ xoa ẩn của các vị.
Dương Tuấn Vũ thấy Cắt Đờ Dìn thoáng nhướng mày, sau đó gật đầu nói.
Rất hoan nghênh các vị đến hợp tác với công ty của chúng tôi.
Tôi cũng xin nói thẳng, cái giá các vị đưa ra dù rất hấp dẫn nhưng không thể đổi lấy 45% cổ phần của chúng tôi được.
Nhiều nhất là 10%, đấy là cái giá cuối cùng.
Các vị nếu không đồng ý thì có thể liên hệ với công ty khác, chúng tôi cũng nghĩ các vị đến nơi khác cũng không thể chiếm được 45% cổ phần của bất kỳ công ty nào.
Cho dù nó chỉ là một chi nhánh.
Dương Tuấn Vũ nghe những lời lẽ sắc bén của cô nàng này thì cũng biết mình gặp phải một người không dễ đối phó.
Hắn thoáng nghĩ, sau đó làm như mình thiệt thòi, cắn răng nói.
Nếu như ngoài siêu tụ điện, chúng tôi sẽ cung cấp thêm công nghệ làm động cơ thì sao?
Không phải các vị vẫn nhập bộ phận hạch tâm này từ BM nút sao?
Cắt Đờ Dìn và mọi người lại một lần nữa bị tập đoàn xa lạ này làm bất ngờ, đúng hơn là vị chủ tịch trẻ tuổi này làm sợ hãi.
Động cơ xe.
Đây chính là bộ phận quan trọng nhất của một chiếc xe.
Ngay cả siêu tụ điện có tốt cũng phải xếp sau nó khi đánh giá trên lĩnh vực ô tô.
Kể cả họ có được siêu tụ điện thì cũng phải làm ra được động cơ điện phù hợp thì mới có thể chạy được.
Tuy lúc đầu mạnh dạn suy nghĩ chỉ cần 3 tháng là có thể sản xuất ra được một chiếc xe điện, nhưng đấy chỉ là nói qua thôi.
Nếu một hãng xe chạy bằng xăng dầu chuyển sang nguồn năng lượng điện thì chính là bắt đầu một con đường hoàn toàn mới.
Dù nó có cùng chứ động cơ, nhưng mỗi dạng năng lượng yêu cầu rất khác nhau.
Nếu không người ta cũng đã nghiên cứu dùng nước để chạy xe rồi, vừa rẻ lại thân thiện môi trường.
Nhưng chuyển đổi năng lượng đâu có dễ.
Phải mất hơn 20 năm người ta mới bước đầu nghiên cứu ra xăng sinh học E85, hệ thản ổn.
Nếu chuyển sang điện thì không mất 10 năm thậm chí 30 năm chưa chắc đã sản xuất được.
Ồ, khoan đã, Thịnh Thế hệ lẹt trôn nịp ghế nở gỉ không phải đợt mổ tọt sâu đã nói là cuối năm 2009, đầu năm 2010 sẽ cho ra mắt chiếc xe điện đầu tiên sao?
Chẳng lẽ họ thật sự không lừa khách hàng mà là đã có động cơ điện thật rồi?
Nếu như không phải gặp cấm vận trong nước,
khiến họ đến đây bàn bạc thì liệu chúng ta có biết một mối nguy hiểm siêu khủng khiếp đang đến gần không? Nếu họ đưa ra một chiếc xe đảm bảo tận dụng tối đa hiệu suất của chiếc siêu tụ điện kia, thì không phải chúng ta, không, tất cả các tập đoàn xe khác sẽ đối mặt với nguy cơ sụp đổ sao? Đến khi đó, không phải họ đến tìm chúng ta hợp tác, mà là chúng ta đến cầu xin họ bán động cơ và siêu tụ điện để về sản xuất xe hơi mất. Càng nghĩ mọi người càng thấy điều này rất có khả năng. Cát Đờ Dìn cũng rất nhạy bén, cô ta nhận ra ngay đây chính là một dự án hợp tác có thể là lớn nhất lịch sử xe hơi thế giới cũng nên. Nếu có trong tay thứ này họ sẽ làm bá chủ giới ô tô. Khi đó tất cả các ông trùm khác không phải khóc lóc đến cầu xin chúng ta bán động cơ cho họ sao? Như hiện tại mấy tên BMW vẫn đang vênh mặt lên mỗi khi đàm phán bán động cơ cho chúng ta sao? Hừ, cứ lợi đấy, chúng ta sẽ cho các người biết ai mới là kẻ thống trị. Cát Đờ Dìn thầm quyết định, cô ta chắc chắn không thể để những công nghệ này đến với công ty khác được. Quan sát tất cả ánh mắt, thái độ của mọi người, Cát Đờ Dìn đã không giữ gương mặt lạnh lẽo nữa, cô ta nói. Các vị dám chắc sẽ cung cấp được công nghệ sản xuất động cơ điện chứ? Liệu có đảm bảo được yêu cầu không? Tôi biết các vị sẽ hỏi vậy. Vân Tú, chị chiếu bản số liệu kỹ thuật cho Chủ tịch Cát Đờ Dìn và các vị lãnh đạo đây nhìn một chút. Vân Tú dưới sự cho phép của Agat, rất nhanh mở meo lên, sau đó từ đó lấy ra bản kỹ thuật động cơ mà chẳng biết Dương Tuấn Vũ đã gửi cho cô lúc nào. Chẳng lẽ cậu ta biết cần phải thêm vào thứ này trong cuộc đàm phán mới lấy được ưu thế sao? Cậu ta thật là không chừa đường lui cho con mồi của mình. Khi mọi người nhìn thông số kỹ thuật động cơ thì còn biết thêm được rằng, Thịnh Thế đã sản xuất ra được hoàn thiện cả ô tô riêng mang thương hiệu của họ rồi. Chẳng qua gặp rào cản đúng lúc khiến nó chưa thể nổi lên khỏi thị trường thôi. Cũng may mà nó bị cấm, nếu không thì chúng ta giờ này không phải đang chạy khắp nơi tìm cách cứu vãn tình hình hay sao? Ai cũng thở phào một hơi, đồng thời thầm khâm phục một công ty tư doanh cũng tự mình làm ra một sản phẩm tiên tiến hàng đầu như vậy. Chương 139, cuộc đàm phán hợp tác, hồi kết. Dương Tuấn Vũ không để Cát Đờ Dìn có cơ hội mở lời chiếm ưu thế, hắn nói. Các vị cũng thấy rồi đó, thực ra chúng tôi chỉ cần mua một công ty nhỏ ở nước ngoài, sau đó dùng dạng bán lại bản quyền rồi tự kinh doanh thì chẳng mấy chốc cũng làm điên đảo thị trường phương tiện giao thông. Nhưng vì tôi vốn rất thích bẹn ní nên mới tìm các vị hợp tác, tôi cũng không muốn thương hiệu lâu đời này sụp đổ. 45% chính là cái giá ưu đãi nhất rồi. Các vị có thể suy nghĩ trong một ngày. Tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Cát Đờ Dìn cắn răng. Cô thầm mắng tên này xảo quyệt, nếu cho hắn đi, ai mà biết hắn có đến công ty nào khác để chào hàng không. Thậm chí tất cả cũng không có ràng buộc gì, biết đâu hắn lại mua vừa một cái xác công ty nào đó thật rồi tự sản xuất thì kế hoạch làm bá chủ thị trường xe hơi của tập đoàn sẽ tan vỡ. Cô vội đứng dậy nói. Không cần đến ngày mai, hiện tại chúng tôi sẽ cho cậu câu trả lời. Cậu có thể cho chúng tôi thảo luận riêng thêm 15 phút chứ? Được thôi, tôi cũng không muốn mất nhiều thời gian. Xin phép tôi đi lấy một cốc cà phê nóng. Nói xong hắn gật đầu chào mọi người rồi cùng Vân Tú đi ra ngoài. Trên đường đi, Vân Tú cười khúc khích, giơ ngón tay cái với hắn. Cậu chơi chiêu này quá tuyệt. Nhìn bọn họ chắc đã thèm lắm rồi nhưng sợ cắn sẽ đau răng. Ha ha! Không ai có thể ăn được của cậu cái gì mà không phải trả giá. Tất nhiên, đây là những kỹ thuật đến từ tương lai đấy, cái giá họ phải trả còn quá nhỏ. Tôi cũng không chỉ dừng lại ở 45% cổ phần đâu. Cậu lại còn có thêm cái gì à? Sao cứ giấu tôi vậy? Hi hi. Đến lúc cần mới nói, như thế không phải rất kích thích sao? Thực ra cũng không có cái gì. Mới, chỉ là tôi đánh vào tâm lý của họ thôi. Lát nữa chị sẽ rõ. Sau 15 phút, Agat đến mời hắn vào tiếp tục cuộc đàm phán. Đến hiện tại, Agat chính thức khâm phục vị chủ tịch trẻ tuổi này. Không ngờ chỉ gặp nhau có hai lần cậu ta đã sắp làm sếp của mình. Cuộc đời đúng là không biết phải nói thế nào. Hắn làm ở đây 10 năm rồi cũng cố gắng lắm mới leo đến cái chức trưởng phòng, người ta vừa đến thăm vui vẻ chút đã sắp làm sếp lớn. Nhưng cũng không thể không nói người thanh niên này có trong tay thứ mà mọi ông chủ đều đỏ mắt. Dương Tuấn Vũ vào phòng, hắn ngồi xuống vị trí của mình lúc trước rồi cười nói. Chỉ tịch Cát Đờ Dìn đã nghĩ xong rồi sao? Tôi còn chưa uống hết cốc cà phê. Nghe thấy hắn trêu đùa vậy Cát Đờ Dìn cũng không bực tức gì, thậm chí cô còn cười đáp lại, khi cô cười mọi người như có cảm giác mọi thứ đều tối lại. Còn nụ cười đó đã chiếm hết ánh sáng xung quanh. Đây chính là tạo hóa trời ban. Cô nói, nếu ngài dặn chưa uống hết thì có thể cứ tiếp tục, chúng tôi sẽ đợi thêm chút. Ồ, không cần thiết. Chúng ta có thể bắt đầu. Dương Tuấn Vũ cười cười, lắc đầu nói. Cát Đờ Dìn cũng không để hắn đợi, cô nói ngay. Được sự thống nhất của hội đồng, chúng tôi quyết định trao cho anh 45% cổ phần công ty Benny. Về phía anh thì chúng tôi sẽ nhận được bản thiết kế chi tiết của siêu tụ điện và động cơ điện.
không vấn đề gì chứ. Rất hợp ý tôi, nhưng bây giờ tôi lại có thêm ý kiến khác.
Cát Đờ Dìn thấy đột nhiên hắn được lợi còn muốn phần hơn, hắn nghĩ tập đoàn này dễ bị chèn ép vậy sao, giọng cô lạnh đi.
Sao vậy? Có phải ngài Giản Phi lại muốn lấy thêm chút cổ phần nữa?
Dương Tuấn Vũ làm như không thấy thái độ của mọi người, hắn cười gật đầu nói.
Đúng vậy.
À, các vị đừng nhìn tôi như kẻ tham lam như vậy chứ. Nghe tôi giải thích một chút, các vị sẽ thấy hứng thú.
Mọi người thầm mắng hắn chẳng phải người đúng là rất tham lam sao, lại còn giả vờ đứng đắn, nước dãi chảy ra kia kìa, Cát Đờ Dìn cũng muốn xem tên này còn trò gì nữa, cô gật đầu ra ý hắn có thể nói tiếp.
Dương Tuấn Vũ nói. 50% cổ phần, tức là tôi muốn thêm 5% nữa.
Ấy, bình tĩnh chút.
5% này tôi sẽ dùng doanh thu đổi lấy. Trong vòng 5 năm, lợi nhuận các vị lấy 6 tôi lấy 4 phần.
Thế nào?
Martin nói.
Không phải anh là một thành phần của công ty hay sao?
Vậy thì còn cần chia lợi nhuận.
Không phải nó nên thuộc về tập đoàn.
Ồ, các vị có lẽ đang hiểu lầm.
Tôi có tập đoàn của tôi, đây đơn thuần chỉ là cùng góp vốn làm ăn.
Vốn của tôi là công nghệ, còn của các vị là thương hiệu.
Lợi nhuận nếu tôi có 45% cổ phần sẽ là 5 năm, còn nếu các vị chấp nhận nhường lại 5% cổ phần thì trong 5 năm lợi nhuận sẽ là 64.
Cát Đờ Dìn biết ngay tên này không đơn giản, nhưng mà tình huống này họ cũng đã thảo luận rồi, cô nói.
5 năm lợi nhuận 73.
Chúng tôi 7 phần.
Thưa quý cô, 64 chính là cái giá cuối.
Trong 5 năm này công nghệ siêu tụ điện và động cơ sẽ được chúng tôi đảm bảo nâng cấp thêm một lần nữa.
Các vị đừng nghĩ điều này dễ dàng.
Thấy hắn nói cái đồ biến thái này còn có thể nâng cấp thì đã thấy xuôi lòng rồi, Cát Đờ Dìn nhìn qua vào Vincent cha của cô.
Cô nhận được cái gật đầu của ông thì cũng yên tâm hơn, cô nói.
Được, vậy rất hoan nghênh sự hợp tác của Thịnh Thế.
Mọi người vỗ tay, ai cũng cảm thấy mình đã vượt qua cái cảm giác nột ngạt khó thở rồi.
Vân Tú thì đôi mắt đã sáng lên như đèn cao áp rồi, bột của cô quá bá đạo đi.
Xông vào trụ sở của người ta rồi đòi chia quyền làm chủ.
Quá ngầu đi.
Cô đã sùng bái anh mất rồi.
Dương Tuấn Vũ thì không cảm thấy bất ngờ lắm, đừng nghĩ doanh thu chỉ hơn kém một phần mà nghĩ nó nhỏ.
Cứ thử tưởng tượng lãi suất thấp nhất của Bentley là 60 triệu đô la, 1.200 tỷ đồng, một năm, thì một phần của nó đã là 6 triệu đô la, 120 tỷ đồng, rồi.
Quan trọng nhất là hắn đoán được tâm lý của họ.
Đa số mọi người vẫn nghĩ một chiếc xe dù có hiện đại thì thời gian bán cực thịnh cũng không quá 3 năm, huống gì là một cái động cơ và một chiếc siêu tụ điện. Bán được giá tốt 5 năm đã là quá lời rồi.
Vì thế 5 năm đầu lợi nhuận sẽ là lớn nhất, và họ nhận được thêm một phần cũng là quá hời rồi.
Nhưng họ đâu có biết, dù có thiết kế nhưng để hiểu được nguyên lý phức tạp của nó cũng mất không ít thời gian.
Chưa kể đây chỉ là một kỹ thuật trong khi rất nhiều kỹ thuật tiên tiến mà Triệu Cơ mang lại.
Ai, nhắc đến Triệu Cơ mới nhớ, cô bé của anh ơi, bao nhiêu lâu nữa em mới quay lại, theo dự kiến thì cũng cần khoảng gần 2 tháng nữa.
Quá lâu đi.
Dương Tuấn Vũ tâm hồn cũng quay lại với cuộc họp, hắn cười nói.
Rất vui vì được cùng làm việc với mọi người.
Nếu có gì còn sai sót thì mong mọi người đóng góp.
Ad gắt cười, hắn rất nhanh làm thân với vị lãnh đạo mới này.
Ngài quá khách sáo rồi.
Cát Đờ Dìn cũng gật đầu nói.
Vì anh đã giữ 50% cổ phần của công ty Benny, anh có thể chọn cho mình một chức vụ anh muốn, tôi cho anh quyền đó.
Dương Tuấn Vũ cảm ơn nói.
Vậy thì tôi muốn làm CEO được chứ?
Ồ. Anh muốn quản lý mọi mặt công ty.
Đúng vậy, vì đây là mẫu xe đầu tiên, hay có thể nói là tâm huyết của cả Thịnh Thế, nên tôi muốn không xảy ra sai sót gì.
Không được sao thưa Chủ tịch Cát Đờ Dìn.
Tất nhiên là không vấn đề.
Vốn việc chiếm 50% cổ phần của Bentley thì anh chính là người có nhiều cổ phần nhất, nên đương nhiên sẽ được đảm nhiệm mọi vị trí mà anh thích.
Số cổ phần này đang được cấp dưới của tôi chuyển nhượng lại cho anh.
Không phải anh cũng nên ký hợp đồng hợp tác, đồng thời chuyển công nghệ cho chúng tôi rồi chứ?
Ô, tập đoàn có vẻ làm mọi việc rất nhanh chóng.
Được thôi, ngài hãy gửi cho tôi bản phát mọi thủ tục pháp lý cần thiết, tôi sẽ ký ngay.
Đã có ở đây thưa ngài.
Agat chuyển tài liệu và hợp đồng cho hắn.
Dương Tuấn Vũ đọc qua các điều khoản, sau đó ký tên vào đó.
Rồi hai bên hoàn thành chuyển nhượng trong vòng 30 phút.
Khi đang chuẩn bị kết thúc cuộc họp thì Dương Tuấn Vũ nói.
Vì cách xử lý công việc của tập đoàn ta rất nhanh, chính vì vậy tôi cũng muốn mọi người ngồi lại một chút. Tôi sẽ có một số điều chỉnh ngay lập tức cho công ty chúng ta, Chủ tịch Cát Đờ Dìn sẽ quan sát và cho ý kiến.
Mọi người thấy hắn vừa nhận chức, đang định đi chúc mừng một chút, không ngờ vị CEO mới này lại muốn làm việc ngay, tuy bất ngờ nhưng ai cũng ngồi lại vào vị trí của mình, tham gia vào cuộc họp đầu tiên của người lãnh đạo mới này.
Họ cũng muốn biết một chút, vì sao Thịnh Thế lại có thể đi lên từ hai bàn tay trắng mà phát triển được đến hiện tại.
Không thể không nói,
Cát Đờ Dìn cũng rất mong kéo cậu ta làm nhân viên cho mình, bây giờ là hợp tác, sau đó là đồng hóa cậu ta. Dương Tuấn Vũ lấy tài liệu từ Vân Tú đưa cho, hắn chiếu lên TV trong phòng họp. Mọi người đều nhìn thấy một mô hình xe hoàn toàn mới, thậm chí có chút như đến từ tương lai vậy. Còn nó, lại cái đồ kinh dị gì thế này? Ạt gặt trợn mắt, hôm nay số lần trợn mắt của hắn cũng nhiều hơn nữa quãng đời trước cộng lại rồi. Theo như mô tả, chiếc xe này có thể từ một chiếc xe dáng thể thao, rất đẹp mắt, họ chưa nhìn thấy một chiếc xe nào đẹp như vậy. Dùng từ thiết kế của tương lai cũng không khoa trương. Tất nhiên rồi, Dương Tuấn Vũ đang chiếu hai mẫu xe Bentley của năm 2017 và 2018. Mọi người thấy trên chiếc xe đã có logo của Bentley thì trợn mắt, đây đâu phải mẫu xe của họ. Sao lại có logo? Cát Đờ Dìn thở dài nói. Thì ra trước khi anh đến đây đã chắc chắn rằng mình có thể ngồi lên vị trí này rồi. Mọi người khi đó mới ngớ người ra, ai cũng bội phục sự tự tin của chàng trai trẻ này. Anh ta đã xác định đến đây làm chủ, thậm chí thiết kế xe và logo cũng đã có bản vẽ chi tiết rồi. Dương Tuấn Vũ cũng không trả lời lại câu nói cảm thán đó của Cát Đờ Dìn, hắn nghiêm giọng nói. Trên đây là mô hình hai chiếc xe điện mà chúng ta sẽ cần ra mắt, muộn nhất tôi muốn thấy chiếc đầu tiên được hoàn thành đầu năm 2010. Các anh đừng nói với tôi là thiết kế, động cơ, nguồn năng lượng đều đã có chi tiết mà không thể lắp vào đấy nhé. Peter Cael đứng lên cười nói. Thưa ngài rằng, chúng tôi nếu kém như vậy thì quá kém rồi. Ngài có thể yên tâm. Chúng tôi cam đoan kịp thời gian giao sản phẩm, sẽ không làm ngài thất vọng. Tốt lắm, hiện tại trong vòng một tháng cần lắp đặt hệ thống máy móc mới phục vụ quy trình sản xuất. Tôi sẽ điều 10 giáo sư và 20 kỹ sư đến đây để giúp nhà máy làm quen và nắm vững các yêu cầu kỹ thuật. Chúng ta nhất định sẽ làm cả thế giới phải thán phục. Tin tôi đi, các bạn sẽ làm được. Tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay. Không ai còn nhớ gì đến tình hình thua lỗ của công ty. Hiện nay, với sự đổi mới này, họ không có gì phải lo lắng nữa. Chắc chắn họ sẽ là những người dẫn đầu. Ai ai cũng cảm thấy tinh thần nhiệt huyết thời trẻ của mình sống lại một lần nữa. Dương Tuấn Vũ và Vân Tú cùng mọi người liên hoan tại khách sạn 5 sao Rủ Bị bên bờ sông Thảm. Chương 139, nghiên cứu thuốc. Vân Tú vừa đi vừa nói. Vậy là chúng ta giải quyết được vấn đề của siêu tụ điện rồi. Nhưng bản thân tôi rất tiếc khi chiếc xe điện đầu tiên lại không được mang thiết kế của Thịnh Thế, của Việt Nam. Tất cả cũng là tại mấy tên con đó. Dương Tuấn Vũ lắc đầu nói. Rất khó nói trước việc gì. Dù là cô làm một việc tốt nhưng người khác chưa chắc đã chấp nhận nó. Đây cũng coi như là một bài học cho những người lãnh đạo. Họ sẽ phải nhìn nhận lại vị trí của mình có làm cho người dân cảm thấy hạnh phúc hay không. Còn những tên khốn phản đối chúng ta, thì cứ đợi thêm một thời gian, tôi rất muốn nhìn thấy vẻ mặt mấy tên đó khi nghe được tin tức này. Có lẽ sẽ héo quắc như quả mướp đắng. Họ cứ nghĩ mình đủ chặn đứng xu hướng của một công nghệ tiên tiến được sao. Đấy chỉ là mặt biển yên bình trước khi có sóng thần thôi. Vân Tú thở dài. Ai, thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Thế còn dự định mua một công ty xây dựng của anh thì sao? Hiện tại chưa đến lúc, có lẽ chúng ta cần có thêm một khoản tiền nữa. Còn nếu không thì tôi sẽ thử vay tiền của Cát Đờ Dìn xem sao. Ha ha! Cô ta có nhiều tiền quá không biết làm gì thì tôi sẽ tiêu dùng một chút. Không phải anh thấy người đẹp nên muốn tìm cơ hội tiếp cận chứ? Đồ háo sắc! Chị gái nghĩ đi đâu vậy? Tôi đâu phải loại người đó. Ai là chị gái của cậu? Tôi chỉ hơn cậu có mấy tuổi thôi. Đừng coi tôi là bà chị già có được không? Còn cậu có phải loại người đó không thì cái này không biết được. Tôi thật sự rất quan ngại cho bạn gái của cậu. Nhắc đến bạn gái tôi mới chợt nhớ, hôm nay cô ấy nói muốn nấu cơm đợi tôi về. Hì hì. Tạm biệt chị nhé, tôi về trước đây. Này. Nói xong Dương Tuấn Vũ rất nhanh chạy đi, Vân Tú muốn nói gì đó nhưng không được. Cô đứng đó, thu lại nụ cười, nhìn về phía chân trời đỏ rực dưới ánh hoàng hôn. Có lẽ chỉ là một người được bên cạnh cậu ta mãi là được rồi. Tôi cũng không cần thêm gì nữa. Vân Tú cứ đứng đó, cô đơn nghĩ về nhiều chuyện rồi lặng lẽ bước từng bước về phía ánh dương. Hoa, mùi thơm quá. Ai mà đảm đang vậy? Dương Tuấn Vũ từ bậc thềm nhà đã kêu lên. Diệp Minh Châu từ nhà đi ra cười khúc khích, mang theo bao nhiêu nhớ nhung rồi lao vào trong lòng hắn, ôm chặt lấy. Cô thủ thì nói. Anh có mệt không? Đi vào nhà đi, em pha cho anh cốc nước cam rồi đó. Đã nói là cho em đến sân bay đón mà không chịu. Em ở nhà đợi không thấy yên tâm. Có gì mà không yên tâm. Đi ra đó bây giờ vừa tắc đường, vừa lạnh. Em ở nhà đợi anh là được rồi. Diệp Minh Châu khoác tay hắn đi vào, cô cầm cố nước cam rồi đưa cho hắn nói. Vâng. Em biết rồi. Anh đi công tác vất vả như vậy, không biết có ăn uống đầy đủ không?
uống xong cốc nước cam rồi đi tắm, đợi chút em sắp nấu xong rồi. Dương Tuấn Vũ từ sau ôm lấy cô, đầu cọ cọ vào bả vai. Em đã rất ra dáng cô vợ nhỏ rồi. Hì hì. Mọi người đâu hết rồi? Diệp Minh Châu cưng chiều, véo cái mũi hắn nói. Cha mẹ đi qua bên nhà hàng một chút, còn Tuyết Thiên thì đi học nhảy còn chưa về. Cậu ấy luyện tập thật chăm chỉ, tập ở phòng tập rồi lại về nhà luyện tiếp. Không thể không nói, em gái anh đúng là một người sinh ra cho công chúng. Mọi thứ từ giọng hát, diễn xuất và nhảy múa đều xuất sắc. Em tập từ nhỏ đến giờ mà cũng không hơn cô ấy bao nhiêu. Trong khi Mai Mai mới chỉ học có chưa đầy một năm. Em cũng giỏi mọi thứ mà. Chẳng qua đến một ngưỡng cao rồi thì mọi thứ sẽ khó tiến bộ. Sau này em muốn làm gì? Không phải cũng làm người nổi tiếng chứ? Diệp Minh Châu lắc đầu cười nói. Em muốn làm một nữ doanh nhân thành đạt. Doanh nhân? Sao em lại chọn nó? Em muốn giúp anh một chút gì đó, nếu làm doanh nhân em có thể cùng chia sẻ khó khăn, vất vả trong công việc. Ai, làm doanh nhân đau đầu lắm. Anh không muốn vợ anh luôn cau mày suy nghĩ đâu. Anh nào có thiếu tiền, vợ anh cứ ở nhà tiêu tiền hộ anh là được. Ở nhà chán lắm luôn. Với lại chính vì nó đau đầu nên em mới muốn giúp anh. Thôi, em đã quyết định vậy rồi. Diệp Minh Châu thấy hắn nói đau đầu, cô đưa đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp giúp hắn vừa xoa hai bên thái dương vừa hỏi. Mẹ anh dạy em đấy, anh thấy có dễ chịu chút nào không? Dương Tuấn Vũ hạnh phúc cười đáp. Không gì bằng đôi tay em yêu. Thì, như có phép màu vậy. Chỉ cần xoa nhẹ là mọi mệt mỏi tan biến sạch. Anh đúng là có phúc khi yêu được em mà. Anh chỉ được cái dẻo miệng. Đừng có mang đi lừa cô nào khác đấy nhé. Anh đâu có lừa ai. Chỉ có em anh mới nói như vậy thôi à? Không tin. Vậy để anh chứng minh cho em xem. Chứng minh như nào? Ừm. Dương Tuấn Vũ quay đầu lại, kéo chiếc cổ nhỏ xuống, sau đó hôn lên môi Diệp Minh Châu. Bị bất ngờ, Diệp Minh Châu cắn cho hắn một cái sau đó thì mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Hắn kéo cô ngồi vào lòng, ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn, khẽ xoa nhẹ chiếc lưng ong mịn màng, cảm giác rất tốt. Rồi một bàn tay không yên phận luồn qua chiếc áo phông, chạm vào làn da mát lạnh mịn màng ấy, độ đàn hồi rất tốt. Diệp Minh Châu đầu óc đang mê muội, đột nhiên cảm nhận thấy đôi tay hắn chạm vào vùng da ở bụng thì run lên. Dương Tuấn Vũ hơi thở đã có chút gấp gáp, phải biết rằng bây giờ hắn chạy 10 km cũng không có thở gấp như bây giờ. Lần đầu tiên đánh liều chạm vào phần da thịt của cô gái nhỏ này, hắn hồi hộp, đôi tay cũng hơi run một chút, sau đó tiếp tục mơn trớn đi dần lên. Chạm vào một cái gì đó rất mềm mại, rất đàn hồi, hắn nắn nhẹ một chút. Ừm, cảm giác thật tuyệt vời. Diệp Minh Châu đã mềm nhũn cả người. Cô nào đã bị kích thích như vậy bao giờ? Mặt Ngọc đã đỏ bừng lên, cả người nóng ran, cô thở gấp gáp, đôi môi vẫn bị hắn cuốn lấy. Thần trí đã bay lên mây. Đột nhiên đang tận hưởng cảm giác thần tiên thì một tiếng ho khan kéo hai người trở lại. Dương Tuấn Vũ thầm mắng hoàng bét, cửa không đóng, lại đang ở giữa phòng khách. Hắn len lén nhìn thấy Mai Tuyết Yên em gái hắn đang đeo ba lô, mồ hôi làm tóc mái hơi dính lại một chút. Gương mặt đã đỏ lên, cô quay mặt sang một bên nói. Hai người không biết tìm nơi riêng tư à? Ở đây còn có người vẫn còn độc thân đấy nhé. Diệp Minh Châu mặt đỏ bừng, xấu hổ muốn chết, cô vội kiếm cớ vào xem đồ ăn rồi chạy mất, để lại. Dương Tuấn Vũ vẫn còn đang tiếc nuối, miệng chẹp chẹp, hắn mặt dày nói như chưa hề có gì xảy ra. Ô, em gái thân yêu đã về rồi à? Mau mau ra đây ngồi một chút, để anh đi pha cho em cốc nước cam. Thôi em không dám nhận. Anh cứ vào bếp mà nấu cháo đi. Em đi tắm chút. Nấu cháo? Dương Tuấn Vũ tự hỏi, sau đó phì cười. Hắn nói, cô ấy giờ này còn lâu mới cho anh nấu cháo. Được rồi, ngồi xuống kể cho anh một chút xem dạo này học tập thế nào rồi. Ở trường thì học vẫn ổn ạ, còn ở trung tâm nhảy thì cũng không có vấn đề gì. Em cũng đã tiến bộ hơn rồi. Đã sắp làm mình tinh được chưa? Em chưa vội, hiện tại em phải hoàn thành xong 3 năm này đã. Sau đó mới nghĩ tiếp. Còn nhiều thứ em phải trau dồi thêm. Diễn xuất và ca hát không đơn giản như vậy. Nếu đi sâu vào mới biết rất khó khăn. Ca sĩ còn đỡ. Diễn viên thì vô cùng khó. Mỗi vai diễn lại là một con người với đầy đủ tâm trạng, thái độ, hành động khác nhau. Phải luyện tập rất nhiều mới có thể bước chân vào lĩnh vực này được. Ừm, em phân tích được như vậy là tốt rồi. Thôi đi tắm đi, anh vào xem Minh Châu một chút. Sắp cơm ra dần, cha mẹ cũng sắp về rồi. Vâng. Nhớ đóng cửa. Hì hì. Anh sẽ rút kinh nghiệm. Anh thật không đứng đắn. Hì hì. Bà cô lắm điều. Đi mau. Tất nhiên Dương Tuấn Vũ hôm nay không thể làm thêm điều gì. Diệp Minh Châu ra mặt mỏng không cho phép hắn manh động. Sau khi ăn cơm cô lại vào viện. Vừa chăm sóc mẹ vừa học bài. Dương Tuấn Vũ cũng tới thăm mẹ cô một lúc, dặn cô vài thứ, sau đó tới căn cứ tập luyện. Tiến độ luyện tập đợt 2 này, hắn đã hoàn thành được tháng 4 năm 10 chặng đường. Các giác quan đã nhanh nhạy hơn trước gấp rưỡi, 1,5 lần. Bây giờ sức mạnh của hắn đã đạt được 65 điểm ngưỡng cao nhất của cấp độ nam tước. Nếu bỡ lụt thờ ợt bây giờ mà ở dạng người sói thì không cần đến năng lượng của trái tim Apollo, hắn có thể dễ dàng xử đẹp. Dương Tuấn Vũ hiện tại đang mua về một số loại dược chất, hắn đang tạo ra một loại thuốc khống chế tâm trí con người. Tất nhiên là với những kẻ có tâm trí vững vàng, thuốc này sẽ tác dụng kém, thậm chí là không có tác dụng. Mục đích của Dương Tuấn Vũ cũng chỉ là tạo ra một đội quân cảm tử thôi. Dương Tuấn Vũ sau khi làm ra thì đều thử trên chuột, sau đó mới cho 4 tên kia nếm thử. Hai lần đầu không những không có tác dụng mà còn khiến 2 tên này điên dại. Dương Tuấn Vũ cũng không có biện pháp khác, đành phải tiễn chúng đi trước một bước. Chính vì lần thất bại đó, hắn đã rất cẩn thận nghiên cứu kỹ lưỡng trên chuột, trên lợn, trên một số loài chim, cuối cùng cũng tạo ra một loại thuốc có tác dụng. 2 tên còn lại sau khi uống thuốc thì biểu hiện rất ngoan ngoãn, im lặng. Hắn yêu cầu gì thì chỉ nhận lệnh, không thắc mắc, không hỏi gì thêm mà chỉ bằng mọi cách hoàn thành yêu cầu. Đây chính là một loại thuốc phi nhân tính mà đã được Đức Quốc xã thời phát xít tạo ra. Hắn định khống chế những kẻ cầm đầu, những quân lính của địch, hắn muốn tạo ra một đội quân chỉ biết nghe lệnh, không cần quan tâm đến sống chết của mình, bằng mọi cách phải hoàn thành mệnh lệnh đó. Ở khi tạo ra thì không may Hồng quân Liên Xô đã rất kịp thời tấn công và tiêu hủy thứ thuốc này. Tuy vậy, họ không ngờ rằng nhà nghiên cứu chính thì lại không biết bằng con đường nào trốn mất. Sau đó nó được xuất hiện lần thứ 2 sau 30 năm ở trên đảo Diệp của Anh và đã rất nhanh bị quân đội khống chế. Từ đó nó được đưa vào loại thuốc cấm. Nhưng tư liệu của nó đã được ghi lại dạng tuyệt mật, cũng không biết bằng cách nào nó lại được họ chuyển vào cho Triệu Cơ. Chương 140, đề xuất ý kiến. Thấy thuốc đã hiệu quả, Dương Tuấn Vũ sản xuất rồi lúc nào cũng đem theo, chỉ cần có kẻ địch nào có thể nô dịch là hắn sẵn sàng cho hít thuốc ngay. Đội quân cảm tử này càng nhiều càng ít. Sáng sớm và bình minh mỗi ngày, Dương Tuấn Vũ đều cố gắng tận dụng thời gian để đi nạp năng lượng ánh sáng. Việc này tốn khá nhiều thời gian nhưng nguồn năng lượng được tích lũy cũng không nhiều. Nhưng đến hiện tại đây là cách duy nhất mà hắn có thể áp dụng. Nhớ lại lần chiến đấu với 3 con cương thi, nguồn năng lượng này rất thích hợp để đối phó với lũ sinh vật hắc ám và chết chóc. Nhưng mỗi 5 phút chiến đấu đó đã tiêu tốn toàn bộ năng lượng mà hắn đã tích trữ cả tuần. Tuy vậy dù ít nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Cứ tích tiểu thành đại, rồi đến lúc cần còn có cái mà sử dụng. Sau lần chiến đấu đó, Dương Tuấn Vũ đã sơ bộ nắm được khả năng kích hoạt và điều khiển nguồn năng lượng này bao quanh cơ thể hoặc bao quanh vũ khí. Dù chỉ là một lớp rất rất mỏng, nhưng nhiệt độ cũng đã khá cao rồi, hắn đã kiểm tra thử, nhiệt độ kích phát hiện tại mà hắn tạo ra được là 150 duy trì trong vòng 5 phút. Đây cũng chỉ là dạng năng lượng sơ khai nhất thôi, Dương Tuấn Vũ biết mình đang cầm tiền mà không biết cách tiêu. Hôm nay, sau khi chạy bộ xong thì hắn nhận được điện thoại của Vân Tú. Thưa Chủ tịch, chúng ta có lời mời hợp tác của công ty du lịch biển Viễn Đông. Họ muốn gặp chúng ta để đàm phán về bãi cát bạc. Ồ, cuối cùng cũng lộ cái mặt ra. Tôi còn tưởng họ cứ mãi trốn sau lưng làm trò quỷ, thấy chúng ta thất thế lại muốn mua lại dự án của tôi. Cô cứ từ chối thẳng. Nhưng làm như vậy thì có hơi quá không ạ? Dù sao hai công ty cũng chưa công khai làm kẻ thù. Tất cả cũng là do chúng ta nghe từ phía lời khai của bọn đạo trích. Ừm, chị nói cũng đúng. Dù sao cũng nên cho họ chút mặt mũi. Chị và giám đốc Đông Nghi giải quyết đi. Không đến nỗi việc gì tôi cũng phải ra mặt chứ. Tôi tin mọi người đều muốn giúp công ty ngày càng phát triển. Chị bảo mọi người, trừ những quyết định quan trọng ra, những việc nào có thể giải quyết thì giải quyết. Chỉ cần sau đó báo cáo lại kết quả cho tôi là được. Đã rõ thưa chủ tịch. Giám đốc Đông Nghi cũng vừa kết thúc khóa học đầu tiên hôm qua, cô ấy cũng nên dùng nó áp dụng vào thực tế một chút. Ừm. Tôi cũng muốn chị ta mau làm được việc. Tốt rồi. Có gì thì chị gửi biên bản cuộc đàm phán vào mail cho tôi. Nếu có gì gấp thì gửi tin nhắn. Hôm nay tôi còn phải lên lớp. Tôi không muốn bị thu mất điện thoại đâu. Hi hi. Tôi còn quên ngài vẫn là một học sinh lớp 11. Không biết nếu để ngài học xong đại học thì cái nền kinh tế thế giới đã bị thu phục dưới chân ngài chưa? Chị đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản thế. Tất cả còn cần nhiều yếu tố. Không phải ai cũng là kẻ ngốc. Vâng. Tôi chỉ đùa chút. Tôi đi thông báo với cô Đông Nghi đây. Chúc ngài có quãng đời học sinh tươi đẹp. Dương Tuấn Vũ cười cười rồi cúp máy. Đúng là hắn rất muốn trải nghiệm lại những năm tháng học sinh này. Cứ hàng ngày đến lớp, học bài. Rồi những giờ ra chơi tụ tập vui vẻ nói chuyện phiếm. Tất cả đều rất ngây thơ, chuyện gì cũng kể với nhau. Từ chuyện tối qua ăn gì, hôm qua xem được cảnh nào lãng mạn trên phim, rồi có anh nào đẹp trai, chị nào xinh gái. Rất đơn giản nhưng cũng rất hoài niệm. quãng thời gian trong sáng ấy, sau này sẽ biến mất hoàn toàn. Ai cũng không còn ngây thơ, không còn vui vẻ, vô lo vô nghĩ như vậy được nữa, họ sẽ phải đối mặt với sức hút của đồng tiền, đối mặt với chi tiêu hàng tháng, rồi áp lực công việc, sự cản trở từ đồng nghiệp vẫn thường nói cười cười với mình. Nhưng người không kiếm được một công việc tốt, thì sẽ đi làm công nhân, đầu óc tuy không quá áp lực nhưng tiền thì luôn thiếu, chắt góp từng đồng để nuôi bản thân, rồi sau này là nuôi cả gia đình. Cuộc sống này, quá bon chen. Cứ vất vả, cứ tấp nập, rồi lúc có thời gian nhìn lại thì đã nhận ra mình đang ở cái tuổi trung niên, cái tuổi già cỗi rồi. Rất nhiều tiếc nuối. Mấy ai được như hắn, có thể trải nghiệm quãng thời gian này, tuổi trẻ nhiệt huyết này thêm một lần. Chính vì vậy, mặc dù mọi thứ đều rất bận rộn, nhưng Dương Tuấn Vũ cũng không bỏ quên việc học, và cũng rất tận hưởng những câu chuyện vui vẻ của đám bạn cùng lớp. Hắn cũng đã tâm sự với Diệp Minh Châu như vậy, hắn thấy cô nên mở lòng nhiều hơn, bớt vẻ ngoài băng giá đi thì cô sẽ rất nhanh có thêm bạn bè. Và đúng như vậy, chỉ sau mấy tuần, hắn thấy xung quanh cô đã có khá nhiều người bạn mới. Họ không phải kiêu ngạo gì, chỉ là vẻ ngoài lạnh lùng của cô bạn lớp trưởng này làm họ ngại đến gần làm quen. Cô gái nhỏ này của hắn đã quá cô độc, hiện tại dù ở nhà mình cười cười nói nhưng trong lòng cô vẫn mang đầy tâm sự. Lúc này chính là cần người yêu là hắn, nhưng cũng chưa đủ, cô cần những người bạn giúp cô cảm thấy cuộc sống còn rất nhiều điều đẹp đẽ. Dương Tuấn Vũ khoác bã lộ đi vào lớp, rồi ngồi vào chỗ của mình. Bây giờ sự xuất hiện của hắn đều như người nổi tiếng xuất hiện vậy. Vẻ ngoài đẹp trai, nam tính, tinh thần hết mình vì tập thể đã làm hắn trở thành trung tâm của lớp 11A Dương Tuấn Vũ Vũ Thần ca ca, người đã làm bao chị em tỷ muội cảm thấy như hỏng mất. Tuy vậy, ai cũng biết chàng hột bòi này là một cặp với cô bạn lớp trưởng, chính vì thế mới đầu là ghen tị, sau đó là chấp nhận, rồi dẫn dần trở thành cặp đôi được ngưỡng mộ, thậm chí trên vị rồ nẹt cũng có gờ rút, những người phát cuồng vì cặp đôi Vũ Châu. Cô Giang Mẫn vào lớp. Học sinh trực nhật đã xóa bảng sạch sẽ. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên bảng, ai cũng chẳng phát hiện ra cái gì chưa được, vì bản thân học đã quá quen với cảnh phấn trắng bảng đen này rồi. Chỉ riêng Dương Tuấn Vũ cảm thấy không ổn. Đã quay lại hơn một năm rồi mà bây giờ hắn mới nghĩ đến chuyện này, thầm mắng mình đầu óc đần độn. Hắn chợt nhận ra nhà trường mình nên thay đổi thiết bị giáo dục trực quan. Làm như vậy các bạn học đều sẽ cảm thấy hứng thú học hơn. Các thầy cô soạn bài rồi trình chiếu lên thì cũng tiết kiệm được thời gian hơn. Như vậy, họ sẽ có thể dạy thêm những kiến thức bổ sung cho học sinh. Sau tiết học, Dương Tuấn Vũ lên bục giảng nói với Giang Mẫn. Cô thấy cậu học trò cưng này của mình lên đây tưởng là sẽ hỏi bài gì nhưng hình như không phải. Giang Mẫn hiểu ý, thu dọn cặp sách, sau đó cùng hắn đi ra ngoài. Dương Tuấn Vũ vừa đi vừa nói. Em muốn lên phòng thầy hiệu trưởng Chu Bình một chút. Cô cùng em lên nhé. Giang Mẫn không biết cậu ta có ý gì, nhưng học sinh đã nhờ, và cô cũng tiện đường lên khu giáo viên, cô gật đầu nói. Ừm. Có chuyện gì mà thần bí không nói với cô được? Em đúng là ngôi sao rắc rối nha. Có phải có rất nhiều bạn thích? Ai? Cô đừng nói đến chuyện đó nữa. Mỗi ngày, riêng việc trả lời những tin nhắn và đọc thư tay cũng đã chết mệt. Cô lại không thấy em có vẻ gì là mệt mỏi, phiền muộn, mà phải nói là rất đắc ý thì có. Cái này cô cũng nhìn ra được. Không hổ danh là giáo viên nhạy bén nhất năm. Cái gì là giáo viên nhạy bén nhất năm? Nhóc con. Chỉ có tên đần mới không biết em đang phổng mũi nên, bụt, em có nghe thấy tiếng gì không? Dương Tuấn Vũ đúng là đang rất đắc ý có ai không muốn mình được vạn người mê. Đột nhiên nghe thấy câu hỏi của cô hắn ngớ ra, sau đó lắc lắc đầu ngây ngô nói. Em có nghe thấy tiếng bụt gì đâu? Ai? Em không nghe thấy có người đắc ý nên mũi nở ra quá lớn đi, rồi tất nhiên lớn quá nên nổ rồi. Hi hi. Mới đầu hắn còn chưa hiểu gì. Rồi nghĩ một lúc mới biết cô Giang Mẫn đang chơi mình. Hắn cười cười, xoa xoa mũi. Coi như không biết gì hết. Thấy hắn cũng còn biết xấu hổ, cô cũng cười vui vui một chút. Hai người rất nhanh đã đến trước cửa phòng hiệu trường. Giang Mẫn gõ cửa cộc 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 và nói. Là tôi. Giang Mẫn. Cô Giang Mẫn vào đi, cửa không khóa. Bên trong là giọng hiệu trưởng Chu vọng ra. Hai người đi vào thấy ông đang ngồi bấm điện thoại, nhìn ra mới biết là chơi chém hoa quả trên con iPhone 3. Giáo sư thấy có cả học sinh đi vào, ông cũng tắt màn hình. Bày ra bộ dạng giáo viên nghiêm túc của năm rồi nói. Hai cô trò nên gặp tôi có chuyện gì không? Ồ đây không phải là hột bật số một trường ta hay sao? Dương Tuấn Vũ đứng lên chào ông ta, sau đó cười nói. Thầy hiệu trưởng lại trêu em rồi. Hột bỏi gì gì đó em không quan tâm lắm. Hôm nay em và cô Giang Mẫn đến đây là muốn nói chuyện với thầy. Ồ em có gì muốn đóng góp với nhà trường sao? Cứ nói ra, tôi sẽ xem xét. Vâng. Chuyện là thế này. Rồi hắn kể lại việc trang thiết bị của nhà trường đã nhiều cái xuống cấp, từ phòng học đến phòng y tế. Phòng học thì có bóng đèn cháy mãi không thay, quạt chân hỏng không sửa, sau này đến mùa nóng rồi thì rất khổ. Chưa kể bàn ghế nhiều cái mất cả ngăn bàn. Phòng y tế thì thuốc cũng chỉ có một vài cái băng ủ gỗ, băng dán vết thương, vài lọ cồn sát khuẩn, với oxy giả. Còn rất nhiều vấn đề hắn cũng không tiện nói ra, nhưng mà ai cũng đều nhìn thấy. Cô Giang Mẫn cũng cảm thấy có nhiều vấn đề, nhưng cô cũng chỉ làm người đi làm công ăn lương, góp ý thì đã góp ý rồi nhưng các đồng nghiệp cũng chỉ cười xòa rồi đâu lại vào đó. Hôm nay để một em học sinh lên đây phản ánh những vấn đề này cũng mất mặt một chút. Cứ nhìn bộ dạng của thầy hiệu trưởng Chu là biết. Dương Tuấn Vũ thấy mình đã đả kích đủ rồi, hắn đánh xong rồi thì cũng nên xoa một chút. Tất cả điều đó thì cũng là vấn đề chung của nhiều trường học không riêng gì trường ta. Nhưng Vĩnh Hà nhất là trường trọng điểm của cả tỉnh, cũng là trường sắp được xếp hạng vào trường chuẩn quốc gia. Em nên nghĩ có phải nên thay đổi một chút, biết đâu sau khi thay đổi, không phải là sắp được xếp hạng mà sẽ là đã được xếp hạng thì sao? Hắn nói xong câu đó thì hai thầy cô cũng có chút đồng tình. Dù sao cũng không thể cấm các em học sinh nói về thực trạng còn thiếu sót của nhà trường được. Tuy vậy nhưng vấn đề là kinh phí. Mỗi năm Bộ Giáo dục đưa xuống tiền cải cách rất nhiều, nhưng nó được chia nhỏ ra thành quá nhiều lĩnh vực, xuống đến một trường cấp tỉnh thì cũng chẳng còn bao nhiêu. Mỗi năm mua thêm được 10 bộ bàn ghế và một chiếc máy tính cho giáo viên xuất sắc thì đã hết sạch. Tiền các em học sinh đóng góp xây dựng thì cũng chỉ đủ để quét vôi ve lại trường một lần trong năm cho đẹp, lát thêm vài hàng gạch hoa đã là rất cố gắng rồi. Chương 141, đóng góp cho nhà trường. Hiệu trưởng Chu tuy là người biết luồn túi, khép nép, được lòng cấp trên nhưng ông ta cũng không phải chỉ thu hết vào túi mình. Số tiền đó đa phần cũng dồn vào cho các giải thưởng về học tập và thể thao. Bản thân ông ta tuy béo nhưng lại rất yêu thích những môn vận động này, chính vì vậy trường Vĩnh Hà nhất năm nào cũng đạt giải nhất tỉnh về thể thao. Thậm chí có năm còn lọt được vào vòng 32 đội bóng rổ học sinh toàn quốc. Hiệu trưởng Chu sau một lúc suy nghĩ thì thở dài. Thầy và mọi người cũng đều đã cố gắng hết sức rồi. Mọi thứ đều cần có kinh phí từ trên rót xuống mới triển khai được. Các thầy cô giáo ai cũng muốn cho các em một môi trường học tốt nhất, nhưng phải từ từ, mỗi năm tích cóp một chút, sửa sang một chút. Cô Giang Mẫn cũng gật đầu nói. Thầy hiệu trưởng cũng đã cố gắng rồi, nhưng mà đây cũng là hiện trạng khó khăn chung, em không nên trách. Dương Tuấn Vũ lắc đầu. Em không trách các thầy cô. Chính vì những khó khăn đó nên hôm nay em mới lên đây đề xuất với nhà trường. Hai thầy cô nghe vậy thì mắt sáng lên, cả hai cùng nói. Em có cách giúp nhà trường giải quyết. Đúng vậy, Dương Tuấn Vũ gật đầu cười, em lên đây là muốn nói công ty của một người quen của em muốn xây dựng hình ảnh thương hiệu trong mắt nhân dân, đặc biệt là trong mắt thế hệ trẻ như học sinh sinh viên. Vì vậy, gần dịp cuối năm học có nhu cầu muốn tìm nơi để đầu tư một chút máy tính cho giáo viên và máy chiếu cho lớp học với mục đích nâng cao chất lượng giảng dạy và tính hứng thú của học sinh đối với bài giảng. Bài giảng phấn truyền thống tuy rất hay, nhưng nếu có hình vẽ, đồ vật, hay tỉ dụ như một vật lý có thể chiếu bản đồ lên. Tất cả những thứ đó đều làm cho học sinh hứng thú phát biểu và xây dựng bài, nó cũng giúp các bạn học dễ nhớ hơn. Em tin rằng nếu được như vậy thì trường ta những năm tới sẽ có thêm nhiều học sinh thi đỗ vào những trường đại học hàng đầu cả nước. Và thi học sinh giỏi cũng sẽ có thêm nhiều giải. Lại có công ty tốt như vậy. Em mau mau giúp thầy liên hệ với họ. Nếu không thì họ tìm trường khác đầu tư mất. Thầy yên tâm, đây mới chỉ là thông tin nội bộ, họ còn chưa công khai, vì vậy anh ta mới hỏi trường em có cần không. Nên bây giờ em mới có mặt ở đây nói chuyện với thầy cô đây. Cần chứ? Rất cần. Thầy và mọi người sẽ giúp họ quảng bá thương hiệu. Từ từ đã. Em còn chưa nói hết. Ngoài đầu tư vật chất như vậy, họ còn có lộ trình đầu tư dài hạn vào một trường học, dự tính mỗi năm sẽ cung cấp 1 tỷ đồng để nhà trường nâng cấp cơ sở vật chất. Hai thầy cô đã chính thức trợn mắt lên rồi. Lại có công ty nào tốt vậy? Cô Giang Mẫn vội lấy lại tinh thần nói. Vậy thì em nhất định phải giúp trường ta lấy được sự ủng hộ của công ty đó rồi. Đừng nói là thầy cô rất tin tưởng các bạn học và gia đình học cũng giúp công ty đó quảng bá hình ảnh. Vâng. Ngoài ra họ cũng có yêu cầu là việc trao tiền và trang thiết bị đó sẽ được tổ chức thành một buổi lễ toàn trường, có phóng viên đến tham gia ghi hình và viết bài. Chuyện đó là đương nhiên. Họ không cần thì thầy cũng phải tổ chức buổi lễ cảm ơn họ. Như vậy là thầy đồng ý nhận gói tài trợ này rồi. Có cần bàn bạc thêm với các thầy cô giáo khác không ạ? Không cần thiết. Những việc này là việc tốt, thầy cũng không thể chậm chạp để người khác lấy mất dự án cho nhà trường được. Ai mà biết thông tin nội bộ đó được truyền đến thay bao nhiêu trường học. Em nên giúp thầy liên hệ họ nhanh một chút. Dương Tuấn Vũ cũng mỉm cười gật đầu. Hắn hiểu cảm giác đang đói mà nhận được một cái bánh bao thơm ngon thì sẽ thế nào. Ai cũng sẽ sốt sắng như vậy. Hắn xin phép được dùng điện thoại, thầy Chu phê chuẩn ngay không cần nghĩ. Đợi đổ chuông một lúc, Trần Bằng nghe máy.
Alo, chủ tịch lại có vấn đề gì chỉ bảo ạ?
Dương Tuấn Vũ trợn mắt, may mà hắn chưa bật loa ngoài, suýt quên mình đang đóng vai người quen, hắn ho khan giá hiệu cho anh ta.
Trần Băng rất nhanh hiểu chủ tịch mình đang có việc không tiện nói trước danh, hắn rất nhanh sửa lại.
Tuấn Vũ à? Có việc gì thế em?
Dương Tuấn Vũ thầm gật đầu khen anh ta nhanh nhẹn, hắn giả vờ cái giọng học sinh ngoan còn đang ngồi trên ghế nhà trường, hắn bật loa ngoài để hai thầy cô nghe thấy. Hắn nói, anh Trần Bằng à, chuyện hôm trước anh nói với em đó, đã tìm được nơi nào phù hợp chưa?
Trần Bằng nghe thấy thế thì thầm mắng tên nhóc chủ tịch này diễn kịch không cho hắn kịch bản, ai mà biết chuyện hôm trước anh nói với em là chuyện nào?
Nhưng hắn không còn ngu ngơ, cả nói cũng ấp úng như ngày đầu đến phỏng vấn nữa. Hắn khôn khéo trả lời nước đôi.
Ồ, dạo này bận việc nhiều quá. Hôm trước anh có nói gì với em à?
Nghe thấy câu đó, hai thầy cô thầm hết hồn thầm mắng trong lòng, không phải là anh ta buốc phét khoe khoang cho vui chứ.
Dương Tuấn Vũ cũng không dám làm khó anh ta, thấy mọi người mặt đã lo lắng rồi, hắn cười nói.
Anh chẳng phải nói là cần tìm một trường học để hỗ trợ họ sao?
Anh nói là công ty muốn quảng bá thương hiệu mà.
Thì ra chủ tịch muốn làm từ thiện, làm tôi hết hồn. Trần Bằng thầm lau mồ hôi chán, hắn cười lại nói.
À, chuyện đó hả?
Đúng vậy, anh nhờ em tìm, em đã tìm được chưa?
Tìm được rồi.
Chính là trường em.
Đừng nói là em thiên vị nhé.
Vĩnh Hà Nhất đúng là một trường tốt của tỉnh, nhưng mà trang thiết bị còn thiếu thốn nhiều lắm.
Nếu đã có dự án cho trường học, thì em cũng muốn giúp đỡ trường mình một chút.
Ồ, Vĩnh Hà Nhất à?
Đây cũng là trường tốt đầu trong tỉnh mình.
Ừm, anh sẽ cho người xuống khảo sát một chút, sau đó nếu hợp điều kiện thì anh sẽ liên lạc lại với thầy hiệu trưởng của em.
Được chứ?
Vâng.
Vậy phải cảm ơn anh rồi.
Không có gì, đều là việc nên làm.
Xong, cả Dương Tuấn Vũ và hai thầy cô đều thở ra một hơi.
Hắn thì lo vợ kịch bị phá sản, may mà tên này đã khôn khéo nhiều.
Hắn định nói là có người chị, nhưng mà đột nhiên nhớ tới hôm nay Vân Tú còn đàm phán với Viễn Đông, hắn nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên nhớ ra tên Trần Bằng này.
May mà hắn không làm mình thất vọng.
Còn hai thầy cô thì thở ra vì dự án từ thiện này đã có tiến triển tốt.
Dương Tuấn Vũ có vẻ quen với lãnh đạo công ty đó, thông qua chữ cho người xuống điều tra là biết.
Nếu là người quen thì sẽ ưu tiên hơn một chút.
Nhưng không thể sơ suất, Chu Bình rất nhanh nhạy, ông ta vội đứng dậy nói.
Rất cảm ơn em đã giúp nhà trường, nếu mà dự án này thành công thì công lao của em là lớn nhất.
Thầy cô và các bạn học sẽ không quên đóng góp này của em.
Thầy sẽ thay mặt nhà trường trao cho em bằng khen.
Được rồi, bây giờ thầy cũng chuẩn bị một chút, không biết khi nào họ đến, chúng ta phải ra đón tiếp cho đúng mực.
Vâng, vậy em xin phép về lớp học tiếp.
Trần Bằng xử lý công việc rất nhanh, chỉ sau một tiếng nhóm khảo sát đã đến.
Nói thật ra, chủ tịch đã muốn đóng góp cho trường học là điều rất bình thường.
Ai thành công cũng muốn cảm ơn ngôi trường tuổi học trò của mình một chút.
Đó chính là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Những người thầy, những người cô đã dành cả cuộc đời của mình để truyền đạt cho biết bao nhiêu khóa học sinh.
Họ chỉ mong cung cấp cho các em kiến thức để sau này vào đời.
Vừa dạy chữ, vừa dạy người.
Nghề giáo là nghề cao quý thiêng liêng, tuy vậy hiện nay lương của giáo viên thật quá thấp, còn không bằng công nhân.
Cần phải lo toan trang trải cho cuộc sống hàng ngày, nhưng họ vẫn đầy tâm huyết trên bục giảng.
Các em học sinh có thể không nghe, không chú ý, hoặc coi thường một môn học nào đó.
Nhưng đã là một người thầy thì phải xứng đáng với nó.
Họ vẫn kiên nhẫn giảng giải tỉ mỉ.
Rồi sau này ra trường, khi đã trưởng thành, ai cũng cảm thấy rất thương những người trèo đò này.
Họ giúp bạn vượt qua sóng nước, đưa bạn đến bến bờ của cuộc đời.
Nếu không làm gì được thì trong lòng cũng nên tôn trọng họ.
Dương Tuấn Vũ khi thành công, dù là nhờ công nghệ thế kỷ sau, nhưng những kiến thức nền tảng này chính là đến từ những lời thầy cô dạy.
Chưa kể khi sống lại hắn cũng rất có tình cảm với ngôi trường này, vì vậy hắn muốn giúp trường ngày càng tốt lên.
Trần Bằng hiểu điều đó. Chính vì vậy anh ta rất nhanh chóng cử một đội nhân viên đến khảo sát qua loa một chút, sau đó là cho thầy hiệu trưởng Chu một lời hẹn.
Trong hai tuần nữa, nhà trường sẽ có buổi lễ nhận tài trợ.
Thầy hiệu trưởng Chu và các thầy cô đều rất vui vẻ.
Ai cười cũng tươi rói.
Đột nhiên nhìn vào logo trên góc trên ngực trái, cô Giang Mẫn mới thốt lên.
Các anh là người của công ty Thịnh Thế.
Mọi người ai cũng chỉ chăm chăm vào đón nhận niềm vui, bây giờ mới nhớ ra là chưa biết danh tính nhà tài trợ. Nghe thấy cô Giang Mẫn hô lên thế thì mới chú ý có người ngạc nhiên.
Đây không phải là một trong những tập đoàn lớn nhất tỉnh ta sao?
Tôi nghe nói họ đang gặp khó khăn ở nhiều lĩnh vực, không ngờ họ vẫn tài trợ cho chúng ta một số tiền lớn như vậy.
Dù quảng bá thương hiệu nhưng tôi thấy Thịnh Thế đâu cần chúng ta quảng bá nhiều.
Họ đã quá nổi tiếng rồi.
Ai?
Không biết ông chủ thần bí của họ là ai mà tốt như vậy?
Cô giáo dạy tiếng Anh Triệu Mạn Ngọc nói.
tôi có cô chị làm ở vị rồ nẹt nhưng cũng chưa bao giờ được gặp vị bột thần bí này. Nghe nói chỉ có các lãnh đạo cao tầng, các giám đốc mới được nhìn thấy diện mạo. Nghe đồn là còn rất trẻ. Cô giáo dạy ngữ văn Minh Ngọc chê ơ. Không phải em Mạn Ngọc còn trẻ nên cũng muốn tìm hiểu một chút chứ. 25 tuổi rồi còn không chịu lấy chồng. Triệu Mạn Ngọc cười mắng. Chị đua gì đó, anh ta đâu cần phải tìm một người giáo viên như em. Tiền không? Gia thế không? Nhưng em lại rất xinh đẹp. Biết đâu? Triệu Mạn Ngọc ngắt lời. Biết đâu cái gì? Không nói chuyện này nữa. Nghe mấy anh nhân viên kia nói một chút. Chương 142, gặp mặt giám đốc du lịch Viễn Đông. Ba nhân viên của Thịnh Thế này đều là người dưới trướng của Trần Bằng, họ cũng không biết mặt bột Dương Tuấn Vũ. Nhận được lệnh là đi khảo sát tài trợ cho một trường học, rồi còn kèm theo câu, là trường học của chủ tịch. Họ chỉ nghĩ là ngôi trường ngày xưa của bột, ai mà biết bột còn đang đi học nên không đến chào hỏi. Một người đứng ra trả lời câu hỏi của cô Giang Mẫn. Đúng vậy, chúng tôi là nhân viên của Thịnh Thế Vì Dô Nét. Được chỉ thị của cấp trên đến trường Vĩnh Hà nhất khảo sát. Chúng tôi rất vui khi nhà trường đủ điều kiện để nhận gói tài trợ này. Thầy Chu đứng ra bắt tay cười nói. Rất xin lỗi vì bây giờ mới biết danh tính nhà tài trợ. Các anh vào phòng uống chút nước rồi hãy đi. Trưa nay cũng nên để chúng tôi tiếp đãi các vị bữa cơm cảm ơn. Anh chàng nhân viên kia cười lắc đầu nói. Cảm ơn lòng tốt của các thầy cô. Tôi cũng rất vui vì công ty đã tài trợ cho trường học. Các vị là những người có vai trò rất nặng nề nhưng cũng rất vinh quang, đó là dạy dỗ nhưng mầm non của đất nước. Cũng chính là quyết định đất nước chúng ta có giàu mạnh và văn minh hơn không. Chính vì vậy các vị rất xứng đáng nhận được đóng góp của cộng đồng. Công ty chúng tôi cũng chỉ đi trước một bước. Các thầy cô nghe anh ta nói thì ai cũng rưng rưng cảm động. Có mấy người hiểu được nỗi lòng và trách nhiệm của những người thầm lặng như họ. Đa số các em học sinh sau khi ra trường đều một đi không trở lại, đến thăm trường cũ cũng không muốn. Bao nhiêu những học trò cưng, học sinh xuất sắc đều quên mất những người dạy dỗ họ, đưa họ đến với những thành công đầu tiên trong đời. Dương Tuấn Vũ thầm khen thanh niên này nói và làm đều rất khá. Rất đáng được bồi dưỡng. Hắn trốn vào một góc gọi điện hỏi Trần Bằng. Alo, cậu nhân viên cao khoảng 1m75, dáng người trưng trạng, làm việc chắc chắn này là ai? Ai? Cậu ta đã lọt vào mắt xanh của chủ tịch rồi à? Cậu ta tên hơi kỳ quái chút là Tùng Khôi Kỳ. Sao tôi chưa bao giờ nghe thấy cái họ này? Như là ba cái tên ghép lại vậy. Đúng vậy, ai cũng trêu cậu ta vì cái tên này rất kỳ. Được rồi. Tên lạ một chút nhưng làm việc rất được. Lạ lạ thì người ta càng nhớ lâu. Được rồi, cậu tìm hiểu rõ về mọi thứ của cậu ta chưa đấy? Đã điều tra rõ, cậu ta hoàn toàn tin tưởng được. Cậu biết Lê Khôi rồi đó, cậu ta là em họ của anh ấy. Nhưng mà không liên quan gì đến đi cửa sau đâu nhé. Cậu ta tự nộp đơn bảo, dưới sự xét duyệt nghiêm ngặt của Lâm Băng khi biết anh ta liên quan đến người nhà cán bộ, tất cả cũng nhờ công lao của sếp đó. Bây giờ cô nàng Lâm Băng này chỉ muốn soi từng quặng lông xem nhân viên có gì đáng nghi không. Mà Tùng Khôi Kỳ đã vượt qua được, chứng tỏ cậu ta rất trong sạch rồi. Nghiêm ngặt là nên làm. Được rồi, cậu quan sát anh ta kỹ một chút. Nếu trong một tháng tới mà cảm thấy dùng được thì tôi sẽ có chỗ cho cậu ta. Cậu ta mà biết thì chắc phải vui chết mất. Không ngờ đi khảo sát một chút lại được thăng chức. Đã rõ thưa chủ tịch. Dương Tuấn Vũ sau khi đi học về, hắn gọi điện cho Vân Tú hỏi tình hình. Sao rồi, tôi thấy trong mail chị gửi có vẻ căng thẳng. Vân Tú như bắt được vàng, cô nói. Cuối cùng cậu cũng chịu nhấc máy. Tôi gọi cho cậu mấy cuộc rồi. À xin lỗi, khi đó đang có việc một chút. Được rồi, nói đi. Bột đến quán cà phê dưới công ty nói chuyện chút. Tôi đang ngồi với Đông Nghi. Ok. Vậy đợi một lát tôi tới ngay. Dương Tuấn Vũ tới nơi thấy hai người đang tranh luận gì đó, ai cũng mặt tiểu xịu như bánh đang ngâm. Nước. Hắn kéo ghế ngồi xuống cười nói. Sao nào? Đối thủ nói gì mà khiến hai mỹ nhân mặt đã biến thành mỹ phụ, bà lão, thế kia? Vân Tú cười mắng. Có cậu mới thành mỹ phụ ý được rồi, tôi sẽ kể lại một chút. Khi họ tới thì làm ra vẻ đạm mạo, như bể trên vậy, họ nghĩ họ đang đến bác ơn, đến cứu rỗi chúng ta. Tôi lúc đó chỉ muốn hất cốc nước vào mặt, nhưng rất may còn nhịn được. Vân Tú nhớ lại. Chưa ngồi ấm mông thì tên giám đốc du lịch đó đã nói. Dự án du lịch của các cô có vẻ đang rất khó khăn. Chúng tôi hôm nay đến đây là muốn giúp đỡ. Ồ nếu các vị muốn đến giúp đỡ thì chúng tôi rất hoan nghênh. Nhưng không biết quý công ty có cao kiến gì. Cao kiến thì không dám nhận, chúng tôi cũng không vòng vo nhiều. Hôm nay đến đây là muốn mua lại công ty Thịnh Thế Tù Dịch Mèn Mạ Dịn và dự án ở bãi cát bạc của các vị. Là giám đốc của công ty du lịch này, Đông Nghi cần phải ra mặt, cô lạnh nhạt nói.
tôi không biết vì sao các vị lại có sự nhầm lẫn thông tin như vậy. Chúng tôi chỉ cần nhà thầu xây dựng chứ không đến nỗi phá sản bán công ty. E rằng hai vị đến đây tốn công rồi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Ôi, chúng tôi biết tập đoàn làm ăn vẫn rất khá. Nhưng một mình vì rỗ nẹt có vẻ như không gánh nổi ba công ty, du lịch, năng lượng điện và điện thoại. Chúng tôi có thể cho các vị một cái giá tốt nhất, đảm bảo các vị hài lòng. Vân Tú lắc đầu. Chúng tôi thực sự không có nhu cầu bán. Các vị cũng không thể ép mua ép bán được. Chính vì vậy tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay không còn ý nghĩa. Nếu không có gì chúng tôi xin phép. Vân Tú cùng Đông Nghi đứng dậy. Thấy vậy viên giám đốc kia cười ha hả, vắt chân lên bàn, rồi lắc đầu nói. Có lẽ các vị chưa biết hoàn cảnh của mình đang rất khó khăn. Theo nguồn tin tôi nhận được, trong nước không có nhà thầu nào chịu đứng ra nhận dự án du lịch biển, đồng thời các nhà thầu nước ngoài cũng yêu cầu một cái giá quá cao, nó vượt quá giới hạn của quý công ty. Tiếp đến là siêu tụ điện, rất tuyệt vời và hoành tráng, bao nhiêu lời PR tân bút, không phải bây giờ đang xếp xó. Nhanh chóng bán thanh lý cho công ty thu gom phế liệu có khi còn kiếm thêm được chút tiền. Còn Thịnh Thế Mobile nghe nói mới đây vừa bị công an kinh tế sờ gáy, phòng làm việc cũng bị hủy toàn bộ, chưa hết, nguồn hàng ở hải cảng cũng đang đóng băng. Tôi thực sự rất quan ngại thay cho công ty. Vậy mà các người còn cố chấp không chịu bán. Bãi cắt bạc cứ để đó là quá lãng phí rồi. Chúng tôi đem tiền đến đây không phải là thứ các vị đang rất cần sao. Vân Tú tức điên lên, đúng là việc nhà chưa tỏ, trong ngõ đã thông, ý nói những việc xấu không cần nói ra thì mọi người đã biết. Tuy vậy, cái mà cô tức giận chính là thái độ cợt nhả, khinh thường của tên giám đốc này. Cô quay lại tức quá thành cười nói. Xin lỗi ngài giám đốc Viễn Đông. Các vị hãy tự lo cho mình thì hơn. Chúng tôi có không ít bằng chứng chứng minh các vị có hành động đâm sau lưng đâu. Chẳng qua là chưa tới lúc vạch trần ra. Đừng tưởng công ty chúng tôi mới thành lập mà ngây thơ, ngốc điếc. Những lời ngài nói và tình cảm của công ty ngài, chúng tôi xin cảm ơn và nhớ kỹ. Tuy nhiên sẽ chẳng có cái gì được bán đi cả. Tôi còn bận về mua đồ lót, xin lỗi không tiếp ngài được. Tên giám đốc nghe thấy những lời căm hận đấy thì cũng khoái chí. Hắn rất mong đối thủ càng mất bình tĩnh càng tốt. Sau đó họ chỉ cần thêm vài động tác là dầm, tất cả sẽ sụp đổ. Nhưng những lời khinh miệt này anh ta cũng nhớ kỹ. Dám lấy lý do đi mua đồ lót mà không tiếp hắn thì chẳng phải tát vào mặt hắn nói rằng, ngài không quan trọng bằng một bộ đồ lót hay sao. Nhưng hắn tức giận cũng không làm gì được. Vân Tú và Đông Nghi đã đi rồi, hắn quay sang thấy tên thư ký đang cố nín cười thì quát. Có gì đáng cười? Chứ nửa tháng lương. Ấy đừng. Tôi có cười gì đâu. Sếp ơi. Tên giám đốc không nghe giải thích, hắn đứng dậy, cầm cái áo vét treo trên ghê rồi đi thẳng. Mặc kệ tên thư ký léo đéo theo sau xin xỏ. Dám cười khi lãnh đạo xấu mặt, phải để tên này biết điều hơn một chút. Vân Tú và Đông Nghi đi được một đoạn thì Đông Nghi đã nhịn cười quá khó khăn rồi, cô cười lớn, nước mắt cũng chảy ra. Vân Tú đang tức thấy cô em gái này đột nhiên như mắc điên, cô vội hỏi. Sao thế? Tự dưng lại cười ghê vậy. Chị thấy có gì đáng cười đâu. Đang sắp bị hắn làm tức chết đây. Đông Nghi vất vả lắm mới hãm lại được, cô ôm cái bụng nhỏ hơi đau lên vì cười, rồi nói. Chị Vân Tú đúng là số một, ải. Chị không biết khi so sánh hắn với đồ lót, mặt tên kia đen thui như đít nổi là như thế nào đâu. Ôi! Nhớ tới cái quả mướp đắng nhăn nheo đó là em lại cảm thấy không chịu nổi rồi, ha ha! Chết mất! Vân Tú đúng là nói xong quay thẳng đi, cô không chứng kiến cái đít nổi ấy, nhưng mà thấy Đông Nghi cười ghê vậy, cô thầm nghĩ không đến mức khó coi vậy chứ. Sau khi Vân Tú và Đông Nghi phối hợp kể xong, cái vẻ hiệu xịu đã biến mất, Đông Nghi có vẻ đã cười rất khổ rồi, cô xua tay ôm bụng nói. Không được rồi! Đừng làm tôi nhớ lại nữa. Dương Tuấn Vũ cùng thầm khen bà chị Vân Tú này đúng là khí phách nữ cường nhân. Bị so với đồ lót thì có tên đàn ông nào chịu được. Hắn thầm giơ ngón cái với Vân Tú. Thấy Đông Nghi đúng là không chịu nổi nữa, hắn nói. Được rồi. Hai người đã làm rất tốt. Với những kẻ như vậy thì không cần phải khách sao làm gì. Nếu chúng muốn chơi thì chúng ta chơi đến cùng. Gần đây có quá nhiều việc làm tôi quên mất còn một kẻ chuyên đâm sau lưng như vậy. Tập đoàn trong top Đông Nam Á. Được lắm. Để xem chúng giỏi đến mức nào. Vân Tú, cô vẫn nhớ việc xếp lịch cho tôi gặp tập đoàn xây dựng thảm chứ? Vâng. Họ cũng vừa trả lời lại tôi, họ hẹn tối mai sẽ gặp mặt nói chuyện. Tôi cũng đang chuẩn bị gửi mail hỏi ngài đây. Được rồi. Cứ trả lời với họ là tôi đồng ý. Vâng. Chương 143, gặp mặt Justin Phó Tổng chi nhánh châu Á của tập đoàn xây dựng thảm. Tối nay gặp mặt Phó Giám đốc chi nhánh châu Á của tập đoàn xây dựng thảm. Dương Tuấn Vũ và Vân Tú cũng không thể ăn mặc đơn giản được. Những dịp này, trang phục của hắn trước đây là Mai Tuyết Tiên giúp hắn chọn,
bây giờ là Diệp Minh Châu tiếp nhận. Cô đã giống như một người vợ ngoan hiền của hắn rồi. Dương Tuấn Vũ rất đắc ý, ôm cái eo nhỏ, mặc kệ cô đang chỉnh lại chiếc cạ dạ vạt. Diệp Minh Châu bị hắn ôm eo, cô hơi dãy ra nói. Để yên cho em chỉnh lại đồ cho nào. Sắp tới giờ anh đi gặp đối tác rồi. Dương Tuấn Vũ hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm cô vào lòng, cọ cọ vào vai rồi nói. Hay chúng mình làm đám cưới luôn đi. Diệp Minh Châu tựa đầu vào ngực hắn, cô cười mắng. Không đứng đắn. Em và anh đã đủ tuổi đâu. Dương Tuấn Vũ bĩu môi, rồi tự nhiên hắn sáng mắt lên, xấu xa nói. Cứ làm đám cưới chui cũng được mà. Khi nào đủ tuổi lại làm thêm lần nữa? Anh không đợi được nữa rồi. Còn lâu mẹ mới cho anh làm vậy. Ừm, mẹ em chắc cũng không đồng ý đâu. Nhắc đến mẹ, trong đôi mắt ấy lại hiện lên nỗi buồn không tên. Thấy đột nhiên không khí trầm xuống, Dương Tuấn Vũ thầm mắng mình hấp tấp, hắn ôm chặt lại cái eo nhỏ. Xin lỗi em. Được rồi. Chờ mẹ em tỉnh lại chúng ta sẽ làm một đám cưới thật lớn. Được không? Diệp Minh Châu thấy hắn nói vậy thì mỉm cười hạnh phúc, cô ở trong ngực hắn gật gật nói. Vâng. Mẹ chỉ có em là con gái thôi. Nên em muốn đám cưới mình mẹ sẽ được nhìn thấy. Em mong sẽ được mẹ chúc phúc cho hai chúng ta. Ừm, nên như vậy. Được rồi. Cũng đến giờ rồi, anh đi đây. Ai? Anh đã nói rồi, em đừng chăm anh quá, em nhìn xem, thế này các cô gái lại không nhìn chằm chằm à. Đồ tự kỷ. Người ta nhìn mặc kệ. Người yêu của em đẹp trai là điều chính đáng. Em đâu thể không cho người khác nhìn được. Nhưng mà anh nên biết giữ mình một chút. Nếu... Dương Tuấn Vũ cười hì hì, xua tay nói. Không có nếu. Anh sẽ không làm gì có lỗi với em đâu. Hắn hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Diệp Minh Châu, sau đó chạy mất, để lại cô đứng yên đó mỉm cười hạnh phúc. Hôm nay Vân Tú cũng mặc một bộ sườn xám tôn lên mọi đường cong đẹp nhất. Dáng người cô đã quá hoàn hảo rồi, thêm bộ trang phục này đúng là làm đấng mày râu đều không thể rời mắt. Cô đứng ở trước cửa nhà, chỉ vài phút sau, Dương Tuấn Vũ đỗ chiếc Camry lại, xuống xe mở cửa cho Vân Tú. Mời người đẹp lên xe. Hôm nay chị đúng là giống một mỹ nhân họa quốc hơn là một nữ cường nhân. Không ngờ một kẻ suốt ngày giả dạng làm nữ nhận mạnh mẽ, đến tối lại đi đánh đấm cuồng nhiệt lại có một mặt mị hoặc thế này. Tôi cũng là con gái mà. Phải biết làm đẹp một chút. Đánh đấm với mạnh mẽ cũng phải tùy lúc. Được rồi. Đi thôi. Dương Tuấn Vũ lái chiếc Camry đen bóng loáng đi trên đường. Hắn tuy chưa đủ tuổi lái ô tô nhưng hắn cũng tập luyện thành thạo từ lâu rồi. Hai người đỗ xe trước cửa nhà hàng Tuyết Thiên, đây chính là cơ sở của chuỗi 15 nhà hàng Tuyết Thiên trên toàn tỉnh mà cha mẹ hắn đang quản lý. Bây giờ nhà hàng nhìn đã vô cùng chuyên nghiệp và đẹp đẽ rồi. Vân Tú khoác nhẹ tay Dương Tuấn Vũ, hai người cùng nhau đi đến phòng đã đặt trước. Nhà hàng Tuyết Thiên hiện nay đều được chia làm các gian phòng cách biệt, để mọi người có thêm không gian riêng tư. Phòng lớn có khoảng 50 chỗ ngồi, phòng nhỏ thậm chí 2 chỗ ngồi cũng có. Tất cả các phòng rơi vào khoảng 50 gian. Còn nếu muốn tổ chức sự kiện thì sẽ đến với nhà hàng chính, hiện tại đã được mở rộng lên đến 1.000m². Nơi đây chuyên tổ chức tiệc sinh nhật, tiệc cưới, hoặc vẽ cho các buổi lễ của công ty. Dương Tuấn Vũ đã cắt cử 30 nhân viên quản lý nhà hàng khách sạn chuyên nghiệp đến chuỗi nhà hàng này. Đây đều là đội ngũ được hắn tuyển chọn trong nước, sau đó cho ra nước ngoài học tập, rồi về đây phục vụ và nâng tầm thương hiệu Tuyết Thiên này ra toàn quốc. Vào phòng đợi khoảng 30 phút, Phó Giám đốc Justin cùng thư ký của ông ta đến đúng giờ gặp mặt 19 giờ. Thể hiện bọn họ là tập đoàn lớn nhưng không hề làm cao. Dương Tuấn Vũ lần lượt bắt tay chào và giới thiệu. Justin là một người đàn ông trung tuổi, có lẽ khoảng 40-45. Rất ra dáng một người lãnh đạo nhiều kinh nghiệm. Ông ta nói chuyện khá gần gũi, thoải mái nhưng không hề quá đà, mọi thứ đều được dừng lại đúng lúc. Người ta gọi là vui vẻ trong khuôn khổ. Sau khi nói chuyện phiếm và thưởng thức những món ăn ngon xong, Justin khen ngợi. Những món ăn Tây này rất hợp khẩu vị của chúng tôi. Không ngờ một nhà hàng này lại có thể làm ra món ăn đẳng cấp cao như thế. Vậy mà trước đây đi qua nơi này không ai giới thiệu cho tôi. Dương Tuấn Vũ cười. Nhà hàng này thực ra là một chi nhánh nhỏ trong chuỗi nhà hàng của công ty Thịnh Thế của chúng tôi. Tuyết Thiên chính do tôi lấy tên em gái mình đặt cho nó. Chuỗi nhà hàng này mới kinh doanh nửa năm nay thôi. Có lẽ lần công tác trước của ngài Justin đây là trước đó nên có thể chưa nghe thấy bao giờ. Justin ngạc nhiên cười. Không ngờ đây lại là một sản phẩm khác của công ty ngài. Ngài còn rất trẻ mà đã có một tập đoàn đa chức năng rồi. Làm cho người già như tôi đây cảm thấy hổ thẹn. Ngài quá lời rồi. Tất cả là nhờ công sức chung của mọi người. Tôi chỉ là người danh dự được đứng tên chủ tịch thôi. Ngài nếu cảm thấy đồ ăn nơi này ngon thì tôi cũng hy vọng sau này nhà hàng Tuyết Yên lại có cơ hội phục vụ ngài. Giờ Sở Tin lắc đầu cười. Cậu cũng thật khéo nói. nhưng mà đúng là đồ ăn rất tươi ngon, sạch sẽ, hợp vệ sinh. Nếu như mời chuyên gia đánh giá chất lượng, tôi nghĩ nó cũng phải đạt nhà hàng 4 sao trở lên. Rất cảm ơn ngài đã khen ngợi. Bây giờ đã ăn xong rồi, xin phép mời ngài vào trong phòng trà ngồi bàn chuyện của chúng ta tối nay. Mời. Dương Tuấn Vũ đưa mọi người đến phòng trà. Nơi đây được thiết kế theo phong cách phương Đông, từ những mảnh che tường, ghế ngồi, bàn trà, bộ ấm chén. Tất cả đều rất trang nhã, thanh khiết. Đến nỗi hai người phương Tây này khi vào cũng phải chật lưỡi khen ngợi vẻ đẹp thanh nhã, độc đáo của nó. Dương Tuấn Vũ tự pha trà mời mọi người. Đây không chỉ là thói quen giúp cha hắn pha trà hàng ngày, mà còn là kiếp trước hắn đi theo không ít ông chủ, được nhìn thấy các nghệ nhân hàng đầu, rồi sau đó bị sếp bắt làm nhiều đến phát chán. Động tác của hắn rất từ tốn, nhưng rất đẹp, vô cùng phù hợp với không gian nơi đây. Vân Tú nhìn cũng phải gật đầu nể phục bột của mình. Vừa đẹp trai, vừa tài năng, thông minh, mọi việc hầu như hắn đều biết làm. Tuy cô chưa nhìn những nghệ nhân ngoài đời thật, nhưng thấy một loạt động tác liền mạch mà đẹp mắt này thì chắc chắn các bậc trà đạo cũng không hơn quá nhiều. Dương Tuấn Vũ rót trà mời mọi người xong, hắn cũng nhấp một ngụm. Không thể không nói quy trình pha trà thật phức tạp, nhưng cứ ngửi thấy mùi hương thơm ngát của trà, được nếm vị trà có chút chát, có chút ngọt, kết hợp với hương thơm còn vương vấn lại trong miệng dù trà đã đi xuống từ lâu. Đợi mọi người thưởng thức xong, hắn cười từ tốn nói. Đầu tiên rất cảm ơn ngài Justin đã dành thời gian cho chúng tôi được gặp mặt. Ngài cũng biết chúng tôi đang mời các nhà thầu nổi tiếng trên thế giới về để thực hiện dự án vạ xẻ đồn của mình. Tuy vậy, kinh phí mà các ngài yêu cầu đều không được có lợi cho chúng tôi lắm. Làm ăn cũng nên cả hai cùng có lợi thì ai cũng vui vẻ, tôi nói đúng chứ? Justin cười. Đúng là như vậy, nhưng đó đã là cái giá mà chúng tôi không thể hạ thấp xuống được. 10 tỷ đô la, 200.000 tỷ đồng, cho toàn bộ dự án. Ngài phải biết xây dựng chuỗi nhà hàng khách sạn lớn như vậy thì chi phí cũng không dưới 10 tỷ đô la được. Chưa kể độ khó cao như tòa nhà có hình vị thần của biển cả vạ xẻ đồn là quá cao. Chúng tôi nghĩ số tiền này rất đáng giá. Thậm chí, nó đã có chút ưu đãi với các vị rồi. Các nhà thầu khác không phải đều muốn hơn 15 tỷ đô la, 300.000 tỷ đồng, đó sao? Tin tôi đi, sau khi các vị hoàn thành dự án, đây sẽ là một công trình có 102 trên thế giới. Nó sẽ làm cả thế giới biết đến các bạn. Đúng là chúng tôi rất kỳ vọng vào dự án này. Chính vì vậy tôi cũng muốn được hợp tác với các nhà thầu nổi tiếng thế giới. Và Thảm chính là một nhà thầu mà tôi rất tin tưởng. Vậy thì cậu cũng nên tin vào cái giá khách quan mà trước nay tập đoàn tôi luôn tự hào là nhà thầu uy tín hàng đầu thế giới. Những nơi khác thường chậm tiến độ hoặc tăng nguồn tiền vốn, nhưng tập đoàn chúng tôi không bao giờ xuất hiện tình trạng như vậy. Đúng là trước đây các vị làm mọi việc đều rất uy tín. Anh nói vậy là có ý gì? Không lẽ hiện tại và sau này sẽ không có uy tín nữa? Justin nhăn mày lại. Vân Tú thầm kỳ quái. Đang vui vẻ sao sếp lại tự nhiên nói một câu dễ gây hiểu lầm như vậy. Cô đang định sửa lại thì nghe thấy Dương Tuấn Vũ cười nói tiếp. Đúng vậy, ngài đừng nổi nóng nổi, tôi cũng không có nói chơi. Theo nguồn tin tôi nhận được, hình như tập đoàn Thảm đang có chút rắc rối không nhỏ. Justin và thư ký đều đập bàn đứng lên. Dựa vào đâu mà cậu nói những lời vô căn cứ đó? Tôi cảm thấy hình ảnh cậu cố gắng xây dựng từ đầu tới giờ đều tan biến theo mấy câu nói vừa nãy rồi. Tôi thật thất vọng. Xin phép chúng tôi đi. Chương 144, gặp tập kích. Dương Tuấn Vũ giơ tay ngăn cản Vân Tú định nói gì đó, hắn nhấp ngụm trà. Khi Justin đi gần đến cửa, ông lại nghe thấy Dương Tuấn Vũ nói. Nếu tôi không nghe nhầm thì tập đoàn các vị đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa. Hai người Justin nghe thấy thế thì giật mình, ông ta quay lại, chưa kịp nói gì đã nghe thấy Dương Tuấn Vũ giải thích. Các vị đừng nói vội. Tôi không nói đùa. Nếu không tin thì các vị có thể đi. Tôi nghĩ rằng không lâu nữa ngài sẽ nhận được thông báo từ tập đoàn. Vừa nói dứt lời, điện thoại của Justin vang lên, là cuộc gọi đường dài từ tổng công ty. Ông ta khó hiểu nhìn thoáng qua Dương Tuấn Vũ, sau đó nhấc máy, trong điện thoại là giọng của Phó Chủ tịch Bờ Ghi vang lên. Justin, cậu đang ở châu Á đúng không? Vậy ngay, tập đoàn có chuyện lớn rồi. Chúng ta cần họp hội đồng quản trị để giải quyết. Justin giật mình. Ông ta nghi ngờ hỏi. Có chuyện lớn gì vậy? Thôi nói với cậu ngay hay không cũng không còn quan trọng nữa. Tổng Giám đốc, CEO, Anthony và Chủ tịch, Cờ Hopper, Edo đã bị người của Cục An ninh Kinh tế đến bắt đi rồi. Họ nói là nghi ngờ có vụ bê bối hối lộ 50 tỷ đô la. Chúng ta cần họp hội đồng quản trị gấp để đưa ra đối sách. Nếu nó được công bố ra ngoài thì chúng ta sẽ gặp vô vàn chỉ trích. Mọi cuộc làm ăn sẽ phải dừng lại để điều tra. Cậu không cần đi công tác nữa. Mau về trụ sở đi. Vâng. Cúp điện thoại Justin vẫn cứ nghĩ mình đang nằm mơ, ông ta quay lại nhìn thì thấy Dương Tuấn Vũ vẫn đang nhàn nhã pha trà.
Chẳng phải cậu ta còn biết thông tin từ sớm rồi sao? Còn nhanh hơn là lãnh đạo nội bộ Justin đang rất vội và lo lắng, nhưng ông ta cũng muốn biết những người này là ai, muốn gì. Ông ta ra hiệu cho thư ký, cả hai cùng ngồi lại xuống bàn trà. Nhưng hiện tại sự chủ động đã thay đổi, ông ta là người cần biết thông tin, còn họ lại là người quyết định. Thế sự thật vô thường. Dương Tuấn Vũ thấy ông ta quay lại thì cũng không nói gì, hắn có rất nhiều thời gian, chỉ có hai người trước mắt là vội vàng thôi. Vân Tú thấy họ quay lại thì thầm kỳ quái, sau đó lại nhìn ra vẻ mặt nghi ngờ, lo lắng, và chờ đợi đấy thì đầu to bằng cái đấu. Có ai nói cho tôi biết tôi là ai, đang làm gì, ở đâu không? Chuyện gì xảy ra thế này? Rất tin ngồi xuống mãi không thấy Dương Tuấn Vũ nói gì. Ông ta sốt ruột, cuối cùng cũng phải mở lời trước. Rốt cuộc cậu muốn gì? Vì sao cậu lại điều tra công ty của chúng tôi? Dương Tuấn Vũ nhấp ngụm trà, hắn nói. Thực ra tôi chỉ muốn giúp đỡ công ty, có phải các vị bây giờ đang đối mặt với bê bối hối lộ? Mọi thứ trong sạch như thế nào thì tôi không biết, nhưng khi tin này được tung ra thì mọi khách hàng và ngay cả người dân của nước Anh cũng sẽ trở mặt với tập đoàn thảm. Tôi tin chắc ngài cũng thấy được điều đó. Có lẽ cấp trên đang muốn gọi các cổ đông về họp, nhưng mọi sự đã diễn ra rồi, không thể vớt vát được gì cả. Chỉ có một cách duy nhất là phá sản. Tôi lại không muốn hàng nghìn công nhân xây dựng của thảm chịu liên lụy mà mất việc. Khi thời cơ hợp lý, tôi muốn ngỏ ý mua lại tập đoàn. Không thì ít nhất cũng mua lại 50% cổ phần. Khi ngài quay về cũng mở lời giúp tôi với các vị lãnh đạo. Rất tin chấn mắt, từ khi nào muốn hợp tác đã thành ra muốn chiếm luôn cả tập đoàn rồi. Cậu quá tham vọng rồi. Tôi không tin một tập đoàn hùng mạnh thế sẽ sụp đổ. 50 tỷ đô la chúng tôi vẫn đền bù được. Ngài đang có một sự hiểu nhầm không hề nhẹ. Các vị không phải là thâm hụt 50 tỷ mà lạ mang 50 tỷ đi hối lộ. Riêng tội danh này thôi đã phá hủy danh tiếng của thảm, đồng thời công ty sẽ bị điều tra tình hình tài chính rất kỹ lưỡng. Ngài còn dám đứng thẳng khẳng định với tôi là không còn một vụ bê bối nào khác nữa chứ. Nếu lại tìm được nhược điểm, các ngài sẽ sụp đổ. Chưa kể tôi nghĩ vụ này không chỉ liên quan đến chủ tịch và tổng giám đốc của các ngài đâu. Nó sẽ làm cho không ít cao tầng thảm bị cuốn vào. Thảm sẽ như một con tàu không người lái. Kẻ địch của các ngài sẽ nuốt chừng thôi. Và mọi dấu tích của thảm sẽ biến mất. Rất tin cắn răng, sau khi nghe Dương Tuấn Vũ phân tích ông ta càng cảm thấy những điều này rất có khả năng xảy ra. Nhưng, nếu chúng tôi chấp nhận nhận số tiền các người đầu tư để đổi lấy cổ phần thì cậu cũng không thể chiếm 50% được, kể cả chủ tịch hội đồng quản trị ẻ đổ của một tập đoàn khổng lồ như vậy cũng chỉ chiếm 36%. Tôi nghĩ cậu cũng không thể bỏ nhiều tiền ra như vậy được. Tài chính của công ty Thịnh Thế theo chúng tôi tìm hiểu thì không khả quan lắm. Về việc chúng tôi có tiền hay không thì tạm thời chưa bàn tới. Vì có nói với ngài thì ngài cũng không thể thay mặt hội đồng chấp nhận được đúng không? Ngài chỉ cần biết có người muốn như vậy là được. Còn có thể đổi được bao nhiêu phần trăm thì khi đó sẽ bàn bạc cụ thể. Chỉ cần ngài chuyển thành ý giúp tôi là được. Vậy thì đến lúc đó lại hẹn gặp hai người. Tôi xin phép đi trước. Rất mong lần gặp sau, chúng ta sẽ là đồng nghiệp. Rất tin cũng không phản ứng gì với câu nói đó, ông ta cùng trợ lý vội vàng đi thẳng. Khi họ đi rồi, Vân Tú mới nhô ra nói. Không phải mấy cái này đội hacker cũng giúp anh lấy thông tin đấy chứ? Cái gì họ cũng làm được à? Đúng vậy, nhưng chỉ đúng một phần. Dương Tuấn Vũ thần bí. Cậu thần bí cái gì? Tôi cũng đã làm quen được với cậu lâu đó rồi. Lát nữa về tôi phải hỏi cho rõ mới được. Vụ lùm xùm hay vậy mà tôi chẳng biết gì, làm tôi cứ ngồi như con ngốc cả buổi. Dương Tuấn Vũ thấy Vân Tú bĩu môi thì cười ha hả, hắn uống hết chén trà, thu dọn sau đó thư thái đi về. Hai người đang lái chiếc Camry vi vu trên đường thì đột nhiên Dương Tuấn Vũ cảm thấy nguy hiểm. Hắn vội nhìn qua gương chiếu hậu, rồi rất nhanh quay mạnh vô lăng. Chiếc xe cũng may đang đi với tốc độ không cao, chỉ quay 3-4 vòng rồi dừng lại, bụi đường mù mịt bốc lên. Họ đang đi qua một đoạn đường có công trường đang xây dựng. Vân Tú đang ngồi nghịch điện thoại, đột nhiên nghe Dương Tuấn Vũ hét nằm xuống, cô phản xạ rất nhanh, ngay lập tức đã nằm xuống. Hai viên đạn súng ngắm AVM được bắn cùng một lúc. Đối tượng nhắm vào đúng là Dương Tuấn Vũ và Vân Tú. Vì các giác quan từ thính giác, thị giác của hắn đều được tăng cường, kết hợp với tính cảnh giác, hai người đã tránh được viên đạn. Đạn găm thẳng vào bên cạnh ghế lái. Dương Tuấn Vũ và Elise rất nhanh ra khỏi xe, sau đó nấp sau xe. Elise nói, là súng ngắm, hướng 13 giờ 25 phút, có vẻ kẻ địch đã biết lịch trình và ở đây đợi sẵn chúng ta rồi. Chính xác. Cô mang theo đồ chơi chứ? Tất nhiên rồi. Lúc nào tôi cũng mang theo, kể cả đi vệ sinh. Tôi không hỏi chi tiết thế. Được rồi, kẻ địch đang di chuyển, cô đeo đồ vào đi.
Dương Tuấn Vũ vừa nói dứt lời thì Hệ Ly Xê nói.
Xong rồi.
Tốt lắm. Đợi theo hiệu lệnh, có lẽ kẻ địch không ít. Đợi chút lao sẽ gửi tín hiệu lên đôi mắt của mặt nạ.
Tùy cơ hành động.
Rõ. Ngay khi né viên đạn, Dương Tuấn Vũ rất nhanh đã gửi tín hiệu khẩn cấp cho lao ở căn cứ, và cũng ngay khi hắn nói xong thì tọa độ đã được gửi lên, trong thiết bị chuyển tin giọng lao vang lên. Kẻ địch gồm 12 tên, chia làm hai hướng 12 giờ và 6 giờ đồng thời áp sát. Vũ khí của chúng tạm thời mới phát hiện hai khẩu AVDM của hai tên nằm trên tòa nhà lũ tổ 8 tầng và tòa nhà cờ dạ sở 7 tầng cùng ở hướng 12 giờ.
Tốt lắm, tiếp tục quan sát.
Không thể không nói chức năng định vị của hacker không tồi, dùng hình ảnh vệ tinh để phân tích sẽ tốt hơn là việc chỉ dựa vào mắt và bị địa hình che khuất tầm mắt. Vân Tú cũng đã nghe thấy Lao nói, cô cũng cảm thấy căn cứ càng ngày càng hoàn thiện hơn rồi. Nhưng bây giờ là phải chơi một chút. Rất nhanh Vân Tú đột nhiên bắn tơ nhiên rồi đu vút đi. Mấy tên địch đang ngắm nhìn thấy thì mang lớn, kiếp, sao lại có sở ải đờ gơ rồi. Vân Tú đu đi làm mục tiêu của bọn chúng cũng phân tán ra, hỏa lực cũng giảm bớt một nửa. Dương Tuấn Vũ cùng không ngồi chơi, hắn rất nhanh nghe thấy có một tên đang từ hướng 7 giờ áp sát, cách đó một tòa nhà. Hắn dùng khinh công kết hợp thuật tận thân, vù một cái biến mất trong màn bóng tối chỉ có nhàn nhạt một chút ánh sáng từ dàn bóng điện của công trường đang xây. Vừa đi hắn vừa thầm nghĩ ra một tổ chức dám chơi lớn như vậy, chính là sói xám. Bọn này đúng là không chết không thôi. Lần này chắc chắn sẽ có kẻ biến thái hơn mợ lụt thờ ở thì chẳng. Nếu vậy tổ chức này không phải là sói xám mà là tổ chức biến thái thì có. Dương Tuấn Vũ không ngồi chờ chết, hắn chủ động đi tìm kẻ địch. Các ngươi đã muốn săn ta thì phải biết có thể bị săn lại, ta đâu còn như xưa. Hắn rất nhanh di chuyển theo một nhịp độ rất kỳ lạ, đây chính là thuật ẩn thân kết hợp khinh công mà hắn nghĩ ra. Mọi bước chân, mọi tư thế cơ thể đều cố gắng tối đa dựa theo mức độ ánh sáng mà di chuyển, để đảm bảo gần như hắn đang chuyển động mà khó có thể nhìn thấy. Như một con tắc kè thay đổi màu theo môi trường xung quanh. Tất nhiên nếu ai tinh mắt, nhìn kỹ thì sẽ nhìn ra con tắc kè. Mọi thuật đều không hoàn hảo. Tuy vậy trong một môi trường thiếu ánh sáng, Dương Tuấn Vũ dễ dàng đạt được điều hắn muốn. Khinh công của hắn đã luyện tới một cấp độ lưu loát rồi, mọi bước chân đều gần như không mang theo một tiếng động. Nếu lướt đi trên cột thì chỉ hơi lay nhẹ nhàng mà thôi. Tên đứng núp sau tường góc 7 giờ đang quan sát đối thủ, đột nhiên thấy kẻ địch chạy đi, rồi đột nhiên không còn bóng dáng. Hắn còn tưởng mình bị hoa mắt. Hắn đã làm lính trinh sát hơn 13 năm rồi, chưa bao giờ thấy cái thể loại trước tầm nhìn của mình đột nhiên lại. Không thấy đâu nữa. Nhưng chính vì kẻ địch biến mất nên hắn cần phải tăng cường cảnh giác. Súng đã lên đạn từ trước. Chiếc kinh của hắn đã được trang bị thiết bị nhìn trong đêm, hắn hạn chế nhịp thở. Chậm rãi di chuyển gần về phía đồng đội của mình, để nếu kẻ địch ở vào góc mù của mình thì cũng đã có đồng đội hỗ trợ. Chương 145, giăng lưới. Kẻ địch lần này của họ đúng là hành sự rất cẩn thận. Dương Tuấn Vũ đang hòa mình vào thân cây trước mặt tên này, chứng kiến sự việc, hắn đã đoán ngay tên này định làm gì. Dương Tuấn Vũ kéo nhẹ sợi dây cước mà hắn đã bố trí khi di chuyển, từ cách 15m một mũi tên được phóng đi. Chẳng ai biết hắn làm cách nào bố trí được như vậy. Rất mất cảm. Tên này đang di chuyển thì cảm thấy nguy hiểm, tuy không nghe thấy âm thanh gì, do cung tên Dương Tuấn Vũ đã nâng cấp giảm thiểu tối đa tiếng gió, hắn vẫn hạ thấp tầm cơ thể và rất nhanh lăn qua một bên tránh. Ngay khi hắn lăn đi, Dương Tuấn Vũ cười lạnh lẽo, hắn đúng là dùng kế dương đông kích tây, khi mũi tên được bắn đi, hắn cũng đoán được là không dễ dàng giết chết kẻ địch. Nhưng lúc cơ thể đang lăn thì tên này sẽ bị hạn chế tầm nhìn và động tác rất nhiều. Khi hắn còn chưa chạm đất một tiếng súng vang lên đoảng. Chúng mày chơi súng không lẽ ta cứ chỉ biết chơi cung. Tên này không ngờ mình bị cái bẫy, nhưng biết cũng vô dụng, hắn cố gắng né nhưng viên đạn đã găm vào ngực. Tốc độ âm thanh đâu phải nói là né được. Dù nhận ra nhưng động tác vô cách làm theo. Vì để cho chắc chắn kẻ địch không thể thoát nhờ giáp chống đạn, Dương Tuấn Vũ gần như đồng thời bắn hai viên từ khẩu ạ nạ cổ đạ chứ không phải một như tên này nghĩ. Hắn còn chưa kịp kêu la gì thì một viên đạn bị giấu đi dưới tiếng viên đạn thứ nhất găm thẳng vào sọ. Đến khi gần chết hắn mới biết kỳ quái ở chỗ nào, chính là tiếng đạn phát ra, nó chỉ là một tiếng nhưng kéo dài hơn bình thường. Thì ra là do hai viên được bắn với tốc độ nhanh nhất. Nhưng súng hiện này hắn không biết có loại lại bắn được hai viên với tốc độ lên đạn nhanh như vậy được. Hắn ôm theo thắc mắc này xuống mộ. Rất tiếc là hắn thắc mắc cũng sai, vì đơn giản Dương Tuấn Vũ hai tay hai khẩu ạ nạ cổ đạ. Chẳng qua hai tay thì bao giờ tay không thuận cũng bóp cò chậm hơn một chút, khoảng tháng 1 năm 10 giây. Không ngờ tên này lại nghe ra sự khác biệt được. Nhưng nghe ra được thì cũng phải đi đời. Khi tiếng súng vang lên thì tên ngắm bắn AVDM trên tòa nhà lũ tổ cũng đang tìm kiếm Dương Tuấn Vũ. Hắn cũng là một tên xạ thủ chuyên nghiệp, rất nhanh định vị được Dương Tuấn Vũ ở gốc cây, hắn bóc cỏ.
Dương Tuấn Vũ gần như bán xong, hắn không quay lại quan sát thành quả, vì hắn biết kẻ địch còn lâu mới sống được khi hai viên đạn găm vào đầu và tim. Vì thế còn ở lại làm gì? Vẫn còn một tên đang ngắm vào đầu hắn kia kìa, nên hắn rất nhanh chuồn êm. Đúng như phán đoán của hắn, sau hai tiếng ạ nạ cổ đạ hòa vào nhau khoảng 2 giây thì tiếng súng AV đút mở vang lên trúng vị trí vừa nãy hắn đang đứng. Nhưng dù sao cũng chỉ là vừa nãy. Trong 2 giây Dương Tuấn Vũ đã di chuyển được 5m rồi, hắn lại đang nấp sau một thùng gỗ. Ở bên chiến trường kia, Vân Tú rất nhanh đu lên nóc tòa nhà cờ giả sơ. Nhiệm vụ của một kẻ có thể di chuyển nhanh và xa như cô chính là xử lý bọn súng ngắm, còn dưới đất nếu xử lý nhanh thì may ra còn có đồ chơi, nếu không bột sẽ thịt hết mất. Tuy vậy cô cũng không hấp tấp, kẻ địch là thiện xạ không có nghĩa là cận chiến túi bắp. Tên bỡ lụt gì thì chính là mình chứng rõ ràng nhất. Hắn vừa là thiện xạ, vừa là một con sói đội lốt người. Vân Tú leo lên tòa nhà cờ giả sơ, tất cả phụ kiện của cô đều được tăng cường độ bằng dính, nhưng lại có kết cấu phù hợp với tơ nhện. Vì thế mà di chuyển trên các địa hình chân hoặc dốc đứng như các tòa nhà bằng kính cao vút thì rất dễ dàng, còn lúc di chuyển trên tơ nhện thì cũng không có vấn đề gì. Vân Tú chỉ mất một phút để di chuyển 500m đến tòa cờ giả sơ, sau đó tiếp tục leo lên rất nhanh chóng. Nhìn từ xa, ánh nắng hắn nhẹ vàng trông không khác gì một con nhện leo tường. Vân Tú cũng được leo gửi tọa độ khá chính xác của hai tên dùng súng ngắm. Vì muốn ngắm bắn tốt nên vị trí này sẽ phải cố định một chỗ, điều này cũng làm vệ lì sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn Dương Tuấn Vũ thì khó hơn, kẻ địch cận chiến hoặc dùng súng ngắn sẽ thường xuyên di chuyển, một người thì còn dễ chứ 8 tên thì không thể cứ phụ thuộc vào lao được. Chưa kể hình ảnh vệ tinh lại vào ban đêm như vậy khá khó để xác định chính xác vị trí khi kẻ địch là những chuyên gia ẩn mình. Vân Tú có lợi thế nên cô cũng cần phải nhanh chóng xử lý hai tên dùng súng ngắm này để Dương Tuấn Vũ hoạt động dễ dàng hơn một chút. Cô rất nhanh leo lên 7 tầng, đến tầng thượng của tòa nhà cờ giả sơ, nhìn thấy kẻ địch. Cô chưa kịp ngắm thì tên này không hiểu sao đã biết có người đến. Hắn rất nhanh lăn vào trốn sau thùng gỗ. Elise hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh cô nhìn thấy có một sợi cước mỏng được quấn xung quanh nóc tòa nhà và cả trên cánh cửa của sân thượng. Kẻ địch đã chuẩn bị rất kỹ rồi, mọi con đường dù có lý hay phi lý đều được bố trí tỉ mỉ, đảm bảo cứ tiếp cận chúng là sẽ bị phát hiện. Thì ra không phải mỗi bột biết cái trò dùng cước. Vân Tú cảm thấy hình tượng bột giảm xuống một ít. Cô cũng không dối trí. Rất nhanh nấp khỏi tầm nhìn của tên xạ thủ này. Đúng như cô nghĩ, tên xạ thủ rẻ phờ gì này không phải chỉ là một kẻ xạ thủ, hắn cũng là một tên cận chiến tốt. Rất nhanh hắn rút súng lục bên hông, nếu có thể xử đối phương bằng súng thì tất nhiên hắn không từ chối, dù sao khả năng bắn súng của hắn vẫn tốt hơn. Rẻ phờ gì thấy chỉ thoáng có tiếng động rất nhỏ, chứng tỏ kẻ địch không phải hạng soàng, hắn lên cao tinh thần, sau đó lấy ra một chiếc gương nhỏ, dơ ra quan sát tình hình. Nhưng hắn chẳng thấy hễ ly xệ đâu cả. Hệ lì sẽ không cần mấy đồ chơi rẻ tiền đó, mà tên rẻ phở gì này cũng chỉ có mỗi cái thùng ở đó để nấp nên hắn chẳng chạy đi đâu được. Cô quyết định đặt bẫy vui vẻ một chút. Xin lỗi bốt, tôi phải thử tính năng mới nên có thể sẽ tốn hơi nhiều thời gian, cậu ráng đợi nhé. Vân Tú rất nhanh răng lên mấy cái lưới nhện, rồi khẽ tránh sợi cước mỏng, leo xuống nấp bên dưới tòa nhà. Không ai có kiên nhẫn hơn một con nhện đợi mồi, tên rẻ phở gì này đợi 15 phút vẫn chẳng thấy đối phương ra tay, hắn đã gấp muốn chết. Nếu đã thế thì chơi lớn một phen. Hắn rút ra một quả bom khói, ném xuống chỗ mình. Khói rất nhanh tỏa ra, đảm bảo người ở ngoài sẽ không thấy hắn di chuyển trong làn khói. Sau đó hắn nấp sau cửa, rồi ném một viên đạn ra một góc để gây chú ý, sau đó đồng thời vụt theo hướng ngược lại, vòng qua, giơ súng bắn. Đoàn tiếng đạn văng lên, nhưng hắn chẳng thấy ai, đang hoảng hốt muốn lùi lại chạy trốn thì thấy cả người mình bị dính vào một cái lưới, càng dễ rủa càng dính thế vào, hắn chửi lớn, FK, mày là đồ hèn hạ. Có giỏi ra đây chiến đấu một một. Vân Tú cũng đã nghe thấy tiếng đạn, rồi lưới nhện của cô rung động liên tục chuyển đi theo sợi tơ vẫn đang gắn ở chiếc đồng hồ. Cô biết chắc con mồi đã sập bẫy, rồi nghe thấy hắn chửi lớn, cô chậm rãi, lén lút đi vòng qua xung quanh tòa nhà một đoạn, đảm bảo an toàn, cô nhẹ nhàng di chuyển lên. Khi nhìn qua bờ tường của sân thượng kẻ địch đang đứng đó bị dính lại, càng cọ quậy thì càng bị trói chặt. Cô tủm tỉm cười. Sau đó rất nhanh lạnh lùng. Đoàng đoàng hai tiếng súng vang lên bắn trúng vào hai tay của hắn. Cô leo lên, quan sát kẻ địch một lượt rồi khinh bỉ nói. Chú em quá thiếu kiên nhẫn mà lại còn đòi làm xạ thủ. Chậc chậc. Mong kiếp sau biết khôn mà chọn đúng nghề nhé. Sau đó mặc kệ tên này chửi rủa, cô tịch thu súng ngắn của hắn, sau đó cắt đứt gân chân gân tay, đồng thời cứa nhiều nhát trên người rẻ phờ gì, rồi tiếng cười lánh leo vang lên. À quên, còn phải thu cái cây AV đút mở nữa. Cây này không ít tiền nha. Đổi cho bột sẽ mua thêm được mấy bộ quần áo. Cô bắn tơ nhện gom lại treo lơ lửng tất cả trên nóc,
rồi tiếp tục đi tới tòa nhà lũ tổ để chơi đùa với tên xui xẻo tiếp theo. Ở bên chiến trường của Dương Tuấn Vũ, hắn đã thành công dùng cùng một chiêu xử đẹp ba tên khác. Còn bốn tên đang tập trung ở một chỗ, không dễ lừa. Bọn này đã không ra, không đi lẻ mà tập trung lại, như thế chiêu này của Dương Tuấn Vũ không dùng được nữa. Hắn đang nghĩ cách thì cả bốn tên này đồng loạt lao lên, Dương Tuấn Vũ bắn nhanh về phía địch như lại nghe thấy tiếng con con, hai viên đạn đều bị cản lại. Ồ, lại có đồ chơi chống đạn. Hắn thoáng quan sát thấy bốn tên này là những kẻ chiến đấu cận chiến, chúng phòng thủ đạn khá tốt. Đã vậy Dương Tuấn Vũ cũng muốn động tay chân. Hắn đã dùng súng đến phát ngắn rồi. Dương Tuấn Vũ rút hai con dao găm M9 ra rồi lao vào cuộc chiến. Nhưng khi lao vào rồi hắn mới biết chuyện không đơn giản. Bốn tên này như vừa chơi thuốc vậy, chém không biết đau, cả người trương lớn, đỏ chót. Chúng môi cu đấm của chúng, Dương Tuấn Vũ cũng phải nhe răng vì đau. Mấy tên này không phải là dùng loại thuốc nào đó làm tăng sức chiến đấu tạm thời chứ. Bốn tên này nhìn như bốn kẻ bậy bạ dị ản, to lớn, thô kệch nhưng rất khỏe. Dương Tuấn Vũ thử qua 60% lực mà cảm thấy như gãi ngứa. Hắn cũng không còn dám chủ quan nữa. Nhưng hắn cũng không phải yếu ớt, sự rèn luyện bao lâu nay đã cho hắn một sức mạnh không hề kém bốn tên này khi đang dùng thuốc. Dương Tuấn Vũ mắt đã đỏ lên vì phấn khích, mỗi cú đấm 800kg liên tục giáng xuống bốn kẻ này. Tuy hắn biết tâm trí những kẻ này đang ở trạng thái điên cuồng, nhưng 800kg chắc chắn không phải chỉ có thế. Lực này đủ đấm chết ngay một người khỏe mạnh bình thường. Tuy vậy hắn cũng ăn không ít đòn, cả người đã đau nhức. Nhưng hắn nhận ra tên dùng súng ngắm kia không có động tĩnh gì thì thả lỏng hơn, chắc chắn Lý Sệ đang chơi đùa với hắn rồi. Cô ta làm việc thật chậm chạp, phải trừ lương mới được. Dương Tuấn Vũ vừa nghĩ vừa né hai cú đấm liên tiếp vào đầu. Mấy tên này cũng chẳng điên cuồng mãi được. Nhưng hắn không có nhiều thời gian như vậy. Khi tên trước mặt tung một cú đấm vào ngực, Dương Tuấn Vũ dùng thế võ vịnh xuân quyền và nhu đạo nhẹ nhàng dùng tay phải luồn qua túm vào cổ tay, rồi đột nhiên tay hắn như thép cứng, bẻ quặp tay tên này xuống. Tay trái rất nhanh được che dưới tay phải đâm vào bụng hắn một nhát. Khi con dao M9 chạm vào lớp áo thì bị áo chống đạn cảm lại, hắn phản xạ rất nhanh, xoay mạnh con dao như một mũi khoan thẳng qua lớp giáp xuyên vào bụng. Tên này bụng chảy máu đầm địa nhưng vẫn cố gắng lao lên, tuy vậy sức hắn đã giảm. Dương Tuấn Vũ sau khi né tránh một cú quét trụ và một cú đá vào hông, thì hắn lao tới giải quyết mắt xích đã yếu trước. Dương Tuấn Vũ thấy hắn vẫn lao tới thì rất nhanh nhảy lên, đồng thời xoay người đá mạnh vào cổ hắn một cái. Tuy không gãy được cổ nhưng khí quản yếu ớt đảm bảo đã nát. Tên này ôm cổ học cọc ho máu rồi nằm xuống. Chương 146, vũ khí tiện tay. Ba tên còn lại thấy vậy thì mới rút dao ra, chúng không phải là điên loạn không biết gì. Chẳng qua trước nay chưa có ai thoát khỏi sự liên thủ của bốn người nên bọn chúng muốn chơi một chút. Không ngờ tên cả dịp này đã dễ dàng nằm xuống rồi. Ba bọn chúng rút ra ba thanh kiếm, đi thành một vòng tròn xung quanh Dương Tuấn Vũ rồi đột nhiên cả ba cùng lao vào. Thì ra là chúng không bị ngu, Dương Tuấn Vũ cũng rất nhanh đưa ra kết luận. Tuy vậy, chơi vui vẻ mà lại chết mất một thằng đúng là bọn chúng ta sơ suất rồi. Hắn nhếch mép nở nụ cười khoái chí, sau đó chẳng biết từ khi nào đã nắm lấy sợi dây cước rồi giật mạnh, đồng thời nằm sấp xuống và lăn đi tránh ba lưỡi kiếm sắc bén. Ba tên này cùng lao vào một chỗ, đột nhiên chẳng biết từ đâu có hai mũi tên bắn đến. Chẳng lẽ có tiếp viện, chưa kịp nghĩ thì hai trong số ba tên đã bị mũi tên găm vào mông và chân phải. Mũi tên xuyên phá này khiến chỗ nào nó đi qua đều bị nát vụn. Nhưng chúng đang ở trạng thái điên cuồng, cảm giác đau như không có, chúng chỉ thấy vướng víu nên rút phực mũi tên ra. Sau đó lại lao về hướng Dương Tuấn Vũ chém. Lần này mũi tên hướng đến những vị trí khác nhau. Dương Tuấn Vũ thấy mấy tên này không biết đau thì thầm chặt lưỡi, loại thuốc này cũng chẳng khác gì mấy tên cảm tử của mình. Thấy ba tên cùng chém đến, hắn nhanh chóng lùi lại, mũi kiếm chém sát qua ngực, Dương Tuấn Vũ đã kịp thời lấy con dao găn đỡ lại. Hắn không liều mạng mà tiếp tục lùi. Vì là công trường nên không ít sắt thép. Dương Tuấn Vũ rất nhanh cất đi hai con dao. Chúng dùng kiếm mình dùng dao găm thì quá không công bằng rồi. Hắn nhanh chóng rút ra một thanh sắt dài khoảng 2m2, đường kính khoảng 5cm. Hạ thế, người khác nhìn vào sẽ cảm giác như hắn cầm một cây thương chứ không phải một thanh sắt. Dương Tuấn Vũ đỡ những lưỡi kiếm bén nhọn, tốc độ ra đòn của ba kẻ địch rất nhanh. Hắn xoay vòng tròn thanh thép tạo thành một vòng chắn trước mặt. Tia lửa do kiếm và thanh sắt va chạm bắn ra tung tóe. Kiếm của mấy tên này rất sắc bén, nó cứa vào thanh sắt mà không hề hấn gì, còn Dương Tuấn Vũ thì thấy thanh sắt đã bị chém sâu vào nửa phân, 0,5cm. Cứ bị mài như thế này chẳng mấy mà cây sắt sẽ đứt. Dương Tuấn Vũ sau khi xoay vòng đã đòn, hắn đột ngột dừng lại, lưng quay về phía kẻ địch, hai tay cầm thanh sắt giơ chéo lên một góc 45 độ, sau đó dùng lưng hông và chân trụ xoay người lại rất nhanh, quật một cái thật mạnh.
Một tên bầy bạ dì ản ở giữa phản xạ chậm một chút chưa kịp giơ kiếm lên đỡ đòn thì bị thanh sắt vụt mạnh vào người một đường từ bả vai xuống ngực trái. Lực vụt cực mạnh làm hắn có khỏe đến đâu cũng phải lùi lại 5 bước. Lồng ngực đã luôn xuống, đủ biết lực đánh rất khủng khiếp. Hắn ho ra máu, lao vào liều mạng. Trong khi hắn bị bay ra, hai tên hai bên trái phải bị Dương Tuấn Vũ lợi dụng khoảng trống mà tên kia để lại, lắc mạnh cổ tay. Thanh sắt được dồn lực vào ma sắt với không khí tạo ra tiếng vụt vụt, chỉ nghe thôi cũng cảm thấy đau rát, lần lượt đánh vào mạng sườn của chúng mỗi tên một cái. Đúng là lực mạnh thì cần vũ khí lớn một chút, tác dụng của thanh sắt khác hẳn với việc dùng tay hoặc dùng dao. Lực mà Dương Tuấn Vũ tạo ra được tận dụng tối đa. Tuy không một nhát đánh gục được nhưng chấn thương mà nó mang lại sẽ truyền sâu vào phủ tạng. Hắn đảm bảo một tên bị đánh vào mạng sườn bên phải đã bị dập gan, một tên còn lại bị dập lách, bằng chứng là hai tên này đang ôm bụng nhăn nhó. Khi nãy đấm đá ngoài ra mà không truyền lực được vào sâu thì chỉ là gãi ngứa, bây giờ thì đã khác. Dương Tuấn Vũ thấy tên ở giữa đã cầm kiếm lao đến bất chấp vết thương ở ngực, miệng còn đang ộc máu ra, hắn rụt thanh sắt lại, sau đó đâm đến. Tên này đã đèn dầu sắp tắt, chỉ có lực lấy kiếm đỡ lại rồi nhanh chóng bị bắn văng ra. Nếu hắn không chắn được thì thanh sắt đã xuyên qua ngực hắn rồi. Dương Tuấn Vũ không chỉ có lực mạnh, hắn còn rất nhanh nhẹn, không có như bọn bầy bạ gì ăn này. Hai tên còn lại cùng cắn răng tách ra hai hướng rồi lao đến, Dương Tuấn Vũ cười lạnh. Lợi thế của hắn chính là chiều dài thanh sắt hơn thanh kiếm. Thấy chúng lao lên, Dương Tuấn Vũ hai tay giữ vững thanh sắt trước ngực, sau đó quay nhanh thành vòng, nhìn hắn như một con quay vậy. Hai tên này lao vào, đột nhiên thấy hắn quay như vậy thì vội giơ kiếm lên đỡ, nhưng lực quay rất mạnh, thanh kiếm bị văng ra, chưa kịp lùi lại đã bị đợt quay tiếp theo của nó đập thẳng vào ngực. Thấy đã bán đủ hành, Dương Tuấn Vũ dừng lại, dùng thanh sắt nhanh chóng xuyên qua cổ mấy tên này. Kết thúc cuộc chiến. Ở bên kia Vân Tú cũng đang giẫm lên mặt gạ dạ vì tổ tên bắn AV đút mở còn lại. Cô nàng này vạch một loạt dao lên mặt hắn vì tội dám nói cô là con đàn bà xấu xí. Đang chơi vui vẻ thì nghe thấy giọng Dương Tuấn Vũ vang lên qua tai nghe, cô đã chơi đủ chưa? Rút thôi. Hay là đợi cảnh sát đến mời về đồn uống trà? À nhớ thu dọn tơ nhện. Cho cô 5 phút. Vân Tú thầm tiếc nuối, tên gạ dạ vì tổ này lại được chết nhanh một chút. Cô lạnh lùng xuyên con dao vào tim hắn rồi cất bước quay đi. Khi vào trong xe, hệ lì sẽ khoe. Tôi đã xử được hai tên, đồng thời tịch thu hết đồ chơi của bọn chúng. Bột có phải nên thưởng một chút? Thưởng gì? Tôi còn phải đi sửa xe đây. Bột không đến nỗi nghèo thế chứ. Thưởng gì cũng được mà. Dương Tuấn Vũ bị bà chị này nói nhức cả đầu, hắn xua xua tay. Được rồi. Mai tôi sẽ cho chị nghỉ phép một ngày. Một ngày? Một ngày thì đi được đâu chứ? Đi quanh Vĩnh Hà này là được rồi. Chị thích đi đâu kệ chị, tôi đâu rảnh mà quan tâm. Hệ lì xe hiểu xịu, cô bĩu môi đành chấp nhận phần thưởng tùy nghĩa này. Ai bảo cô nói thưởng gì cũng được. Dương Tuấn Vũ và hệ lì xe về căn cứ thay đồ và tắm rửa một chút, đánh nhau như vậy chắc chắn sẽ có vết máu. Xử lý xong xuôi, Dương Tuấn Vũ khen thương lao và cả nhóm 5.000 đô la, 100 triệu đồng, sau đó hắn mới về nhà. Diệp Minh Châu còn chưa ngủ, hiện tại đã là 12 giờ đêm rồi, hắn cứ nghĩ hôm nay cô ở viện chăm mẹ. Không ngờ lại ngồi một mình ở phòng khách. Thấy có tiếng cửa, cô quay lại nhìn rồi chạy ra ôm lấy hắn. Rồi đột nhiên cái mũi nhỏ khẽ ngửi ngửi. Anh lại gặp kẻ địch. Em ngửi thấy có mùi. Tanh của máu. Mau ngồi xuống một chút, để em xem anh có bị thương ở đâu không. Diệp Minh Châu lo lắng, vội kéo hắn vào phòng, ngồi xuống giường. Lần này Dương Tuấn Vũ không có bị chém. Hắn chỉ bị ăn mấy cú đấm đá của bốn tên bậy bạ gì ăn thôi. Lực của chúng không nhẹ, bả vai và trước ngực và bên mạn sườn cũng bầm máu tím lại. Diệp Minh Châu chu cái miệng nhỏ thổi nhẹ nhẹ, rồi lấy thuốc ra bôi và xoa bóp để nhanh tan máu bầm. Cô vừa xoa vừa hỏi. Anh có đau lắm không? Thấy ánh mắt lo lắng của cô nàng, Dương Tuấn Vũ nhéo nhéo cái mũi nhỏ, cười nói. Không sao hết. Chỉ hơi nhức một chút. Nhưng được em xoa là đỡ rồi. Ai? Chỉ có thế này mới được em xoa. Có lẽ anh nên đánh nhau nhiều một chút. Diệp Minh Châu bịt mồm hắn, mắt phượng lườm một cái rồi mắng nhỏ. Anh nói linh tinh gì đó. Muốn em xoa chỉ cần nói đâu cần phải để bị thương. Anh đừng có để cha mẹ biết mà lo lắng. Lần sau nếu tránh được thì tránh, đừng để vài bữa lại bị thương nữa. Được rồi. Anh không sao mà. Em yên tâm, anh cũng không rảnh rỗi đi đánh nhau. Nhưng chúng đã tìm đến thì nên biết trước hậu quả. Thời gian này em đi đâu cũng phải mang theo cái này. Nếu có gì bất lợi thì báo cho anh biết không? Vâng. Em biết rồi. Anh cũng nên đưa cho mọi người nữa. Mai anh sẽ đưa, em cầm lấy trước đi, giờ này cha mẹ ngủ rồi anh không tiện làm phiền. Ai, đêm nay cho anh ngủ ở đây nhé. Không được.
ai biết tên háo sắc như anh định làm gì. Đi mà. Anh sẽ ngoan.
Không là không.
Đấu tranh mãi không giành được lợi thế, Dương Tuấn Vũ hiểu xỉu, ngoan ngoãn đi về phòng. Tuy vậy trước khi đi cũng phải kiếm chút lợi tức. Hắn hôn cô một cái sau đó vui vẻ đi về. Dương Tuấn Vũ sau trận chiến này nhận thấy thương là vũ khí rất tốt. Hắn quyết định rèn cho mình một thanh thương. Chiếc thương hắn rèn ra được đặt cho cái tên Thanh Phong Thương. Ý nói cây thương này sẽ lấy mạng kẻ địch nhanh như một cơn gió. Chiếc thương dài khoảng 2m, nặng 50kg, nhìn sáng loáng màu bạc, lưỡi thương sắc bén hơn cả con dao M9 của hắn. Đảm bảo giáp chống đạn cũng xuyên qua như xuyên giấy. Thanh thương này có thể tháo ra thành 3 đoạn ngắn, cất vào một chiếc hộp gỗ sau đó gọn gàng nhét vào trong bạ lộ. Đồng thời thấy đối thủ dùng kiếm hắn cũng muốn làm cho Vân Tú một chiếc, nhưng cô bảo chưa cần thiết, cô thích dùng dao cắt sẽ có cảm giác tay tốt hơn. Cô nàng này đúng là càng ngày càng biến thái rồi. Dương Tuấn Vũ cũng cảm giác lạnh người thay cho mấy tên đối thủ xui xẻo gặp phải cô. Từ khi Thanh Phong Thương được làm ra, Dương Tuấn Vũ đã rất yêu thích nó. Cảm giác dùng lực rất tốt. Khi cần sắc bén sẽ dễ dàng cắt cả đá, khi cần lực đạo lớn có thể dùng cán thương đập vụn. Kết hợp với một môn võ chuyên về thương của thế kỷ 22 tên là Phong Thương Quyết, rất hợp với thanh thương này, hắn đã biến thanh thương này linh hoạt như cánh tay của mình. Tất nhiên điều này chỉ diễn ra sau mấy tháng liên tục tập luyện. Vân Tú thấy hắn có một bộ võ thương vừa đẹp vừa uy vũ thế thì cũng đòi một bộ võ dùng dao. Dương Tuấn Vũ nghĩ mãi cũng chẳng ra được một bộ võ chuyên dùng dao nào. Chỉ có kiếm thôi. Kiếm thì rất nhiều. Vân Tú thấy vậy thì thất vọng tràn trề, cô bĩu môi, không có thì cô chỉ cần luyện dao đến thuần thục là được. Thế là cô nàng này cứ rảnh là lôi con dao nhỏ ra múa vòng tròn trên tay, múa dao như quay bút vậy. Con dao sắc bén chỉ cần cứa nhẹ cũng đứt ngón tay, vậy mà nhìn cô đùa nghịch nó như không có gì. Chương 147, tình hình nguy cấp. Biến cố bất ngờ. Ngày 15 tháng 1 năm 2010, sự kiện bê bối hối lộ lớn nhất nước Anh từ trước đến nay được công khai trước ánh sáng. Tập đoàn xây dựng lớn thứ 3 cả nước, lớn thứ 12 thế giới thảm, đã lên tiếng xin lỗi người dân và khách hàng của mình. Hôm nay là chủ nhật, ngồi ở nhà vắt chân lên xem thời sự, Dương Tuấn Vũ vừa ăn nho vừa mỉm cười. Hắn tin rất nhanh con cá sẽ tự lọt lưới. Không đến 5 phút, điện thoại của Hà vang lên. Vân Tú cười vui vẻ nói. Không ngoài dự đoán của Chủ tịch, ngài Justin đã liên lạc lại với chúng ta. Họ hy vọng chúng ta có thể có mặt tại trụ sở của thảm sớm nhất. Ông ta cũng nói thêm rằng mọi vấn đề đều có thể đàm phán. Tốt lắm, tôi cũng đã xin nghỉ thêm 3 ngày rồi, chỉ mau chóng đặt vé máy bay đi, chúng ta sẽ tới Anh. Hi hi. Tôi cũng đã sớm biết rồi, vì thế đã đặt trước, 2 tiếng nữa cất cánh, Chủ tịch có đi luôn không? Ồ tốt lắm. Tôi sẽ đi ngay. Dương Tuấn Vũ rất vui vẻ, hắn nhanh chóng cùng Vân Tú đi công tác. Hơn nửa ngày sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay London, hai người mới nhận ra là thảm còn cho cả nhân viên đón. Họ nhanh chóng theo đoàn xe tới trụ sở của tập đoàn. Trong phòng hội nghị, không khí bao trùm cảm giác đau thương, mệt mỏi, thất vọng và phẫn nộ. Khi hai người Dương Tuấn Vũ đi vào, họ mới ngẩng đầu lên, trong mắt toát ra một tia hy vọng. Phó Chủ tịch Berghi, hiện tại đang giữ chức Chủ tịch tạm thời, ông ta nói. Xin chào hai vị khách quý. Các vị cũng nghe và nhìn thấy tận mắt rồi đấy, hiện tại chúng tôi đang rất cần nguồn lực trợ giúp để kéo công ty lên. Không thì phá sản cũng chỉ là chuyện nay mai. Chưa kể kẻ thù số 1 của chúng tôi bờ mì ngảm cũng đã dục dịch muốn mua lại tập đoàn rồi. Không biết các vị có cao kiến gì, chúng tôi rất cảm kích. Dương Tuấn Vũ tự tin nói. Cảm kích thì không cần. Thực ra như lời ngài Justin đã nói lại với mọi người đó. Tôi muốn mua 50% cổ phần của thảm. Ừm. Chắc bây giờ giá cổ phiếu cũng tụt xuống tận đáy rồi. Không biết còn xứng với số tiền của tôi đưa ra không. Nhưng mà vì tôi cũng có chút cảm tình với tập đoàn, vì vậy sau khi nhận lời mời của ngài Justin tôi đã ngay lập tức bắt chuyến bay sớm nhất tới London rồi. Tôi tin các vị thấy tôi rất đủ thành ý. Mọi người đều thở dài, đúng là xa cơ lỡ vận, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Họ cũng chẳng còn cách nào khác cả, ai cũng muốn nhân cơ hội này mua lại tập đoàn, nhưng mà nơi đây toàn là những lao thành của công ty. Không ai muốn thành quả, danh tiếng mình xây dựng cả đời chôn vùi trong bụng người khác. Chỉ có riêng tập đoàn Thịnh Thế này là muốn hợp tác, mọi thứ vẫn sẽ giữ nguyên, tên công ty cũng được đảm bảo. Quan trọng nhất là họ có cơ hội làm lại lần nữa. Chưa kể Thịnh Thế Tủ Dịch Men Mạ Dìn còn có dự án trị giá 10 tỷ đô la, chỉ duy nhất họ chịu ký hợp đồng vào khoảng thời gian khó khăn này. Berghi và Justin đều chán nản, họ biết tập đoàn hiện tại chẳng có một chút ưu thế gì để mà cả. Berghi lên tiếng. Nếu cậu muốn 50% cổ phần cũng được, nhưng cậu phải giữ lời, không được thay đổi tên và thương hiệu công ty, dự án bỏ sấy đồn đó phải do chúng tôi tiếp nhận,
và cậu vẫn cần trả phí dù là ông chủ. Tuy nhiên chúng tôi cũng chấp nhận giảm đi 50% chi phí, các vị chỉ phải trả 5 tỷ đô la. Cậu thấy thế nào? Lần đầu tiên tôi thấy công ty lại đòi tiền ông chủ. Các vị yên tâm, nếu như tôi nhận 50% cổ phần cũng chính là chủ tịch của các vị đúng không? Nếu đã là chủ tịch thì dự án của tôi chắc chắn sẽ để công ty của mình làm rồi. Lương nhân viên tôi vẫn trả như cũ, các dự án nào phải bồi thường, đền bù hủy hợp đồng thì các vị phải tự giải quyết trước. Đổi lại tôi đồng ý không sắp nhận Thảm vào Thịnh Thế. Mọi người họp bàn, rồi cân nhắc đồng ý với hắn. Cổ phần rất dễ dàng được sang tên. Dương Tuấn Vũ cũng không quá áp bách, hắn ngay lập tức đầu tư vào công ty 250 triệu đô la, 5.000 tỷ đồng. Mọi người cũng cảm thấy bất nhiều áp lực. Toàn bộ doanh thu của họ đã đem đi bồi thường hết rồi. Dương Tuấn Vũ và Vân Tú rất vui vẻ, không ngờ mọi chuyện lại đơn giản, thuận lợi đến thế. Hai người cũng giao lại công việc cho Buggy, sau đó bắt chuyến bay về nước. Ngồi máy bay, Dương Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy lòng mình không được yên, hắn hỏi Triệu Cơ, à, cô nàng này đã sạc tin xong và lợi hại hơn xưa rất nhiều. Triệu Cơ này, anh đột nhiên lại cảm thấy rất khó chịu, lần này còn hơn cả mọi khi. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Hiện tại trên máy bay em cũng không tiện tra cứu thông tin dưới mặt đất, nếu không máy bay sẽ mất sóng liên lạc. Nhưng mà chắc không sao đâu anh. Ừm, hy vọng thế. Dương Tuấn Vũ nói vậy nhưng cảm giác khó chịu này cứ lớn dần hơn chứ không hề giảm bớt. Ngay khi xuống sân bay, sóng được kết nối, hắn đang định gọi điện đi thì có cuộc gọi tới, là A Cường. Có chuyện gì phải không? Dương Tuấn Vũ vội vàng hỏi. Đúng vậy, không biết vì sao có rất nhiều kẻ cùng lúc tấn công biệt thự của nhà anh. Cha mẹ cậu và Tuyết Yên đều bị bắt đi rồi. Tôi đang đuổi theo chúng. Những lời này chẳng khác gì sét đánh bên tai. Dương Tuấn Vũ đang chạy đi thoáng cứng đầu người, hắn vội vàng hỏi lại. Sao lại có chuyện như vậy, tôi chỉ mới cắt liên lạc nửa ngày thôi mà. Tôi cũng không rõ. Bọn chúng không ít hơn 50 người. Tôi nhận ra chúng không phải cùng một bọn nhưng vì lý do gì đó lại cùng làm vụ này. Mọi người bị bắt đi cũng chỉ đợi cậu quay về thôi, cậu nên cân nhắc nghĩ cách cho kỹ, đừng vội vàng chạy đến. Kiếp, anh bảo tôi phải cân nhắc trong khi sự an toàn của họ chỉ dựa trên phỏng đoán của anh à, lập tức gửi cho tôi tọa độ, tôi sẽ đến ngay. Vân Tú cũng nghe loáng thoáng được một chút, cô lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy bột? Đừng hỏi gì cả, mau đi theo tôi, trên đường sẽ rõ. Dương Tuấn Vũ vội chạy xuống hầm để xe của sân bay, sau đó lái chiếc Camry lao vút đi. Hắn chẳng quan tâm mình đang lái xe vượt tốc độ, đồng hồ số hiển thị 120 km/h vì là đường quốc lộ, xe khá thưa, hắn lao đi như không cần mạng sống. Vân Tú ngồi sau xe biết là người nhà sếp gặp nguy hiểm, cô ngay lập tức thay đồ và chuẩn bị sẵn sàng. Dương Tuấn Vũ liên lạc với Lao. Mau chóng tra cho tôi tọa độ. Rõ. Lao rất nhanh gửi lên màn hình xe tọa độ của 30 chiếc xe Camry đang nối đuôi nhau chạy hướng ra cảng biển Hải Phú. Triệu Cơ, ngay lập tức bằng mọi cách em truy cập vào hệ thống camera, kiểm tra xem tình hình gia đình anh thế nào, đồng thời tra lai lịch của bọn chúng, vũ khí. Vâng. Triệu Cơ chỉ mất 30 giây để thu thập tin tức, cô nói. Tình hình mọi người trong nhà anh chỉ bị chút thương nhẹ không nguy hiểm. Bọn chúng có liên quan đến rất nhiều người mà anh có thù oán trước đây, sói xám, cá mập xanh, viên đồng, thậm chí có cả cha của Diệp Minh Châu Diệp Khang và người của Lý Gia Huy. Tại sao bọn chúng lại liên lạc với nhau? Nếu không sao lại trùng hợp cùng tấn công vào một lúc? Theo như các thông tin của gọi, tin nhắn, bọn chúng trước đây đã là một mối rồi. Chỉ có riêng băng cá mập xanh là được chúng mời đến. Khốn kiếp, không ngờ lại là cá mẹ một lứa. Em có thể khiến chúng mất khả năng điều khiển xe không? Có thể nhưng em không được phép. Anh cho phép. Em cứ làm đi. Mệnh lệnh không được chấp nhận. Nó sẽ gây ra nguy hiểm cho người vô tội. Được rồi. Em theo dõi sát chúng. Dương Tuấn Vũ phóng như bay đuổi theo. Trên xe, mấy tên ngồi cười nói với nhau. Không ngờ chúng ta lại bị một tên nhóc dắt núi. Cứ nghĩ là bọn bỡ lụt gì tỉ ghê gớm, ai ngờ lại yếu đuối vậy. Có một thằng ngãi vắt mũi chưa sạch và một con thư ký quèn cũng đủ tiễn chúng xuống địa ngục. Đâu chỉ mỗi bọn bỡ lụt thờ ở tỉ. Đội bảy bạ gì ản châu bò cũng không phải cũng sấp mặt sao. Tao thấy tên nhóc này không đơn giản. Không đơn giản cũng làm được gì. Nó có thể giết được 10 người, nhưng hôm nay thì khác. 51 người chúng ta và còn có cả con tin nữa. Tên này làm việc rất quyết đoán, nhưng mà lại có nhược điểm to đùng mà bây giờ nhờ ngài Lý Gia Huy và Diệp Khang chúng ta mới nghĩ ra. Ai? Bao nhiêu anh em đã chết oan rồi? Ha ha! Đúng vậy, chưa kể chúng ta hôm nay còn có ông trùm số 3 đi theo nữa. Đảm bảo tên này đã lọt vào thì đừng có ra. Ồ, tao cũng nghe đồn em thư ký đó rất ngọt nước. Tốt lắm, anh em chúng ta cũng phải vui vẻ một chút trước khi xử nó.
mày rất hợp ý tao, chưa kể con em gái tên này cũng là một siêu cấp mỹ nhân. Tiếc là ông trùm không cho chúng ta động vào vội. Đợi chờ là hạnh phúc. Rồi tất cả anh em đều sẽ được hưởng. Á Cường và Dương Tuấn Vũ gần như đến cùng một lúc. Khi xuống xe, Dương Tuấn Vũ mới thấy anh ta người đầy máu, chỉ băng tạm bỡ, mặt tái nhợt. Hắn cũng có chút xin lỗi vì đã trách anh ta. Đúng vậy, đối mặt với một dàn 50 kẻ địch như thế mà chỉ có một mình anh ta cùng hai tên lính quèn cảm tử. Chắc chắn hai tên kia đã đi đời rồi, A Cường còn sống mà báo tin cho hắn và đuổi theo đến tận đây đã là không đơn giản. Hắn nói, tình hình thương thế của anh không thể tiếp tục chiến đấu. Anh nên quay lại xe đi. A Cường mặt tái trắng, hắn cười lắc đầu nói, tôi đã hứa bảo vệ gia đình cậu mà lại xảy ra chuyện như vậy chính là do tôi thất trách. Chưa kể trong số bọn chúng cũng có người của băng cá mập xanh. Chính tôi đã làm liên lụy cậu. Cậu không phải quan tâm đến tôi. Tôi cũng sẽ không làm vướng chân hai người. Dương Tuấn Vũ biết hiện tại cũng không có nhiều thời gian, hắn gật đầu cảm tạ sau đó ba người nhanh chóng áp sát. Chương 148, xâm nhập cứu người. Bọn chúng không phải ra cảng Hải Phú mà là đến một ngọn núi duy nhất của tỉnh Vĩnh Hà. Dãy núi này rất dài, nó như một nơi chắn gió biển thổi vào đất liền. Ngọn núi ở bãi cát bạc cũng chỉ là một phần nhỏ của nó. Đường lên đến đỉnh khá khó đi, đám Dương Tuấn Vũ khi gần đến nơi thì cũng xuống xe tìm chỗ nấp và quan sát. Đến đây họ mới biết nó không đơn giản chỉ là một ngọn núi, mà ngọn núi này đã được cải tạo làm cơ sở của đám tội phạm này. Bên trong chắc chắn đã được canh phòng nghiêm ngặt. Dương Tuấn Vũ hỏi Triệu Cơ. Em có thể lẻn vào đó chứ? Có thể, nhưng chỉ đánh lừa được trong 30 phút thôi. Sau đó hệ thống chuông báo hiệu sẽ lại được kích hoạt. 30 phút. Được lúc nào hay lúc đó. Em bắt đầu ngắt camera và hệ thống bảo an đi. Rõ. Dương Tuấn Vũ giơ tay ra hiệu chiến đấu. Hắn rất nhanh đu bám vào địa hình vách núi, Vân Tú cũng giúp Á Cường di chuyển. Khi xác định đã tới vị trí phù hợp, Dương Tuấn Vũ nhanh chóng nấp. Sau tảng đá lớn, sau đó bất ngờ tập kích hai tên canh cửa. Con dao M9 đã được Triệu Cơ đưa ra phương án nâng cấp, hiện tại nó rất sắc bén. Lưỡi dao rất ngọt xuyên qua áo giáp đi ngay vào tim, một dao một tên chết ngay lập tức. Tên còn lại cũng được Ghệ Ly Sệ xử lý gọn gàng. Á Cường bây giờ mới biết hai người này chính là một cặp sát thủ cao cấp như vậy. Thực ra lợi thế lớn nhất của A Cường là súng, hắn thông thạo tới 146 loại vũ khí khác nhau. Được coi là bậc thầy vũ khí. Rất nhanh, hai tên lính gác cửa đã bị hắn lột sạch đồ, thu được hai khẩu M16 và hai khẩu đệ dẹp EALE. Dương Tuấn Vũ cũng không dám chơi đùa, hắn nhận lấy khẩu M16, nhưng cũng chỉ đeo sau lưng. Tiếng súng sẽ làm tất cả kẻ địch cảnh giác. Ba người đi sâu xuống dưới, càng đi càng thấy nơi này là một khu quân sự ngầm hiện đại. Dương Tuấn Vũ cũng không ngờ ngay trong địa bàn tỉnh mình lại tồn tại một chi nhánh của tổ chức ngầm. Việt Nam xưa này được coi là quốc gia của sự hòa bình, nhưng sâu trong đó vẫn có bóng dáng của các tổ chức hắc ám. Dưới sự chỉ đường của Triệu Cơ, Dương Tuấn Vũ đã sơ bộ có bản đồ của cả ngọn núi này. Các loại bẫy dập đều được hắn dễ dàng tránh đi, hoặc phá giải. Hai người đi cùng cũng phải líu lưỡi, họ không ngờ rằng thanh niên này quá trâu bò. Một loạt không dưới 50 loại bẫy đều được họ nhanh chóng vượt qua như đi trên nền đất bằng. Thật kỳ lạ. Bọn này không thấy cử người đi canh gác trên đường đi. Có lẽ chúng đã quá tự tin với số bẫy của mình rồi. Elise và A Cường đều nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt của nhau. Nhưng Dương Tuấn Vũ qua hệ thống hình cảnh mà Triệu Cơ đang cung cấp thì không phải như vậy. Sau khi bọn chúng áp giải ba con tin đến đây thì đã ngay lập tức giam lại. Sau đó cùng nhau đi. Trích thuốc. Theo phán đoán của cả hắn và Triệu Cơ thì đây chính là một loại thuốc kích thích thần kinh không khác gì ma túy. Nhưng đồng thời nó lại tăng sức mạnh chiến đấu trong 5 giờ. Triệu Cơ xâm nhập vào hệ thống của chúng đã biết được, đây là loại thuốc giờ bờ 04, ý âu bờ là 04, lười gươm tử thần thế hệ thứ 4. Theo báo cáo, thế hệ thứ 3 là loại thuốc biến một người bình thường thành hình dạng bảy bạ dị ản trong vòng 1 giờ. Thì bây giờ thế hệ tiếp theo lại không gây ra gì chứng thay đổi hình dạng mà lại vừa có thể tăng cường sức mạnh, vừa có thể kéo dài thời gian gấp 5 lần. Bọn chúng không phải chủ quan, mà có lẽ đã biết sắp phải chiến đấu sinh tử. Bài học từ bỡ lụt thờ ở tỷ và bảy bạ di ản đã khiến chúng cảnh giác. Tuy có thể chúng nói đùa với nhau, khinh thường một tên nhóc, nhưng không ai chê mạng mình quá dài. Vì thế có thuốc thì cứ dùng. Dương Tuấn Vũ biết được vị trí của bọn chúng, hắn rất nhanh dẫn đường đến cứu gia đình mình trước. Chiếc cửa giam khóa bằng mật mã rất nhanh được Triệu Cơ khống chế dễ dàng. Hắn ra lệnh cho Vân Tú và A Cường đưa cha mẹ hắn đi. Cha mẹ Dương Tuấn Vũ chẳng hiểu vì sao lại bị một đám người đến bắt đi. Nhưng Mai Tuyết Thiên lại biết. Cô trấn tĩnh cha mẹ, nhưng đồng thời cũng rất lo lắng cho anh mình. Bọn người này chắc chắn có thù oán với anh trai,
nhưng cô không để cha mẹ biết chuyện này. Rồi đột nhiên thấy hai người đeo mặt nạ và A Cường đi cùng nhau đến, cô mừng phát khóc. Dương Tuấn Vũ biết em gái nhận ra mình, hắn gật đầu trấn an, sau đó làm động tác ý là cứ theo hai người này rời đi. Hắn sẽ đi sau. Mai Tuyết Yên nước mắt rơi xuống, cô không muốn anh mình mạo hiểm tính mạng. Nhưng thấy được sự kiên định trong mắt của anh, cô không dám níu kéo, nếu chậm trễ tất cả mọi người đều phải mất mạng. Khi sáu người cùng rời khỏi khu nhà giam, Dương Tuấn Vũ được Triệu Cơ cảnh báo. Kẻ địch đã hoàn thành quá trình dùng thuốc, thể lực tăng 100%, độ nhạy bén và các giác quan tăng cường 50%. Đề nghị anh mau chóng đưa mọi người rời khỏi ngay lập tức. Dự kiến trong vòng 10 giây nữa chúng sẽ phát hiện trại giam trống rỗng, mất 30 giây nữa để đuổi theo. Dương Tuấn Vũ đột nhiên dừng lại ở ngã rẽ. Hắn quay sang nói vào Hai Vân Tú. Tôi ra lệnh cho chị mau chóng rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Nếu tôi không trở lại chị phải hứa chăm sóc cho gia đình tôi thật tốt. Vân Tú nghe hắn nói vậy thì giật mình, trái tim cô đau đớn, cô lắc đầu nói. Tôi ở lại với anh. Có chết thì cùng chết. A Cường sẽ đưa họ ra an toàn. Dương Tuấn Vũ nghiêm nghị quát. Cô không có quyền trái lệnh. Ê lì xệ. Cô không nghe tôi tất cả sẽ chết. Ê lì xệ nước mắt tuôn rơi, đôi môi đã bị cắn chặt chảy máu. Cô run run nghiêm giọng. Rõ thưa bột. Anh. Nhất định phải quay lại. Cô đau đớn đuổi theo A Cường và ba người phía trước. Dương Tuấn Vũ không thể để mọi người cùng chạy được. Bọn chúng chỉ cần 40 giây là có thể áp sát. Khi đó hàng loạt súng đạn sẽ bắn ra. Nếu có mình hắn thì không sao, nhưng đây còn cả gia đình của hắn. Cùng đi thì không kịp. Hắn phải ở lại cản đường. Có thể chết đi nhưng quãng thời gian ngắn ngủi được sống lại này hắn đã cảm nhận được những tình cảm tuyệt vời nhất. Có bạn gái xinh đẹp tốt bụng ngoan hiền, có cha mẹ yêu thương, có em gái thân thiết, rồi cả những đồng nghiệp đáng kính. Dương Tuấn Vũ nết đôi môi lên đầy vui vẻ nhưng rất nhanh chuyển sang lạnh lẽo đầy sát khí, hắn liếm liếm môi, cười tà ác. Triệu Cơ, chúng ta cùng chiến đấu đến cuối cùng. Em luôn sát cánh cùng anh. Tốt lắm, chúng ta cũng không ngồi chờ chết được, anh sẽ cho chúng một chút quà. Dương Tuấn Vũ ẩn thân vào một góc, khẩu M16 đã được lên đạn, nòng súng chĩa thẳng về lối đi duy nhất. 50 tên này đúng như Triệu Cơ dự đoán, chỉ mất 40 giây để xuất hiện tại lối đi. Bọn chúng lao đi rất nhanh, rồi đột nhiên một tên nhạy bén nhất hét lên. Tất cả ẩn nấp. Lời hắn vang lên đồng thời với tiếng đoàng 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 của súng máy. Tuy đã được cảnh báo nhưng vẫn có nhiều tên trúng đạn. Bọn chúng được tăng cường sức mạnh nhưng không bất tử. Tên nào trúng đạn vào chỗ hiểm thì đều chết. Có 5 tên xấu số chết ngay lập tức, khoảng 10 tên bị thương nặng, 8 tên bị thương nhẹ. Gần một nửa đều ăn quả đắng của Dương Tuấn Vũ. Nhưng ngoài 5 tên chết ngay ra, những tên bị thương còn lại đều không có cảm giác gì, tất cả các giác quan của chúng được tăng cường nhưng cảm giác đau lại biến mất. Chúng không khác gì bộ máy giết người. Dương Tuấn Vũ bắn hết một băng đạn thì nhanh chóng lướt đi, hắn không phải ở lại để cảm tử. Giết được càng nhiều càng tốt, cầm chân được càng lâu càng tốt. Tuy vậy bọn này cũng toàn là lính đánh thuê chuyên nghiệp, không tên nào yếu đuối, lại được cắn thuốc. Hai mắt của bọn chúng đỏ lên, bọn chúng cũng có súng, vì vậy tất cả cùng xả đạn về phía mục tiêu. Hàng trăm viên đạn liên tiếp vang lên. Dương Tuấn Vũ nhanh chóng chạy đến ngã rẽ để tránh đạn nhưng vẫn không tránh được hết. Hắn đã trúng 3 viên đạn, 1 viên vào đùi, 2 viên vào ngực và vai. Cơn đau thấu xương truyền đến, hắn cắn răng chửi. Kiếp, đồ chơi này nhiều như vậy đúng là không công bằng mà. Chiến đấu sinh tử không có khái niệm công bằng. Anh biết. Ai? Dương Tuấn Vũ mặc kệ cơn đau, hắn tiếp tục lao đi. 45 tên còn lại đuổi theo, 10 tên bị thương nặng đã đuối sức đi trông thấy. Dù chúng không đau nhưng tổn thương phủ tạng rất nhanh sẽ chết. Sau khi đuổi được 50m, 10 tên này gục xuống. 35 tên còn lại vừa đuổi theo vừa liên tục bắn súng. Tuy vậy Dương Tuấn Vũ như con trạch, vừa lẩn nhanh lại không để lại dấu vết. À, chỉ khi bọn chúng nhận ra vết máu mà đuổi theo thì không còn bị mất dấu, nhưng loạt đạn cuối cùng vang lên cũng chỉ trúng thêm được 1 viên vào hông của Dương Tuấn Vũ. Dương Tuấn Vũ bị thương nặng cũng làm sức mạnh giảm đi không ít, hắn cảm thấy bọn chúng hết đạn thì bắt đầu lấy tên ra bắn. Không thể không nói Dương Tuấn Vũ rất khôn lỏi, thậm chí có thể nói bị ổi một chút cũng không quá. Những mũi tên xuyên phá kèm theo chất độc được hắn bắn đi rất nhanh. Bọn này thấy hắn dương cung lên thì bĩu môi, thời này còn có kẻ cầm cung. Tuy vậy, đường đi chật hẹp mà 35 tên lại nhao nhao đuổi theo, Dương Tuấn Vũ chả cần nhắm cũng có thể bắn chúng. Toàn bộ 10 mũi tên bắn ra găm vào đủ các vị trí của 10 tên ngu ngốc. Đến lúc bọn chúng nhận ra cung tên có độc thì đã hết cách cứu chữa. Ra đến cửa, Dương Tuấn Vũ thấy mọi người đang chạy về phía xe. Vì đường khó đi nên xe đỗ xa mất 2 km, người nhà hắn đều là người bình thường. Chạy 2 km thì cũng phải mất ít nhất 20 phút. Dương Tuấn Vũ chọn một nơi thích hợp, hắn đứng lại không chạy nữa,
bọn khốn này đã có gan đe dọa người nhà hắn thì đều phải chết. Dương Tuấn Vũ cất cung đi, hắn rút thanh phong thương ra, hai tay duỗi thẳng ra, một tay cầm chéo cây thương, nhìn hắn như một chiến thần huyết sát. 25 tên còn lại cũng rút vũ khí của mình ra. Bọn chúng thực hiện kế hoạch bào mòn thể lực và đánh du kích. 25 tên tạo thành 3 vòng tròn đan xen nhau, vây quanh Dương Tuấn Vũ. Người thương hợp nhất, Dương Tuấn Vũ bắt đầu triển khai thương pháp của mình. Đao kiếm thương sáng loáng lao vào nhau hỗn chiến, Dương Tuấn Vũ vừa tránh các đường tấn công sắc bén, vừa phản công lại. Thế công không được thủ không xong làm Dương Tuấn Vũ bị hao tốn thể lực rất nhanh. Đây chính là mục đích của bọn chúng. Dương Tuấn Vũ thấy không ổn, ngay lập tức hắn kích hoạt sức mạnh của Apollo. Cây thương sáng lên ánh vàng, Dương Tuấn Vũ được tăng lên sức mạnh, hắn phản công dữ dội. Một cú chém xé ngang trời, cây thương mạnh vẽ chém tan 3 thanh kiếm sắc bén, lưới thương sáng loáng cắt ngọt vào người 3 tên địch trước mắt, tên nào chúng chiêu người đều đứt thành 2 đoạn. Nhìn thấy cảnh máu me này, những tên còn lại dù đang điên cuồng cũng thoáng chần chừ. Trên người Dương Tuấn Vũ hiện tại không ít vết thương, máu đã nhuộm đỏ bộ đồ, nhưng hắn vẫn chiến đấu không mệt mỏi. Bọn chúng quyết định chỉ chia làm 2 vòng, đồng thời tấn công chứ không bào mòn sức lực nữa. Dương Tuấn Vũ nhân cơ hội chúng đổi đội hình thì chém gọn một tên khác. Đang định tiếp tục tấn công thì bất chợt một tiếng đoàng vang lên, mọi người ở đây đều không bất ngờ, chỉ có Dương Tuấn Vũ và Triệu Cơ sửng sốt. Tuy được Triệu Cơ cảnh báo nguy hiểm, nhưng Dương Tuấn Vũ đang trong vòng vây cũng không có nhiều không gian để tránh. Viên đạn của súng AV-M từ phía xa ngắm bắn trùng vào bụng hắn. Dương Tuấn Vũ hộc máu, cả người loạn choạng, thể lực đang nhanh chóng giảm xuống. Hắn cay đắng biết rằng mình đã bỏ sót một tên quan trọng nhất xạ thủ. Từ lúc đi đến tới hiện tại đều quá thuận lợi làm hắn quên đi mất kẻ này. Cứ nghĩ là chỉ có 50 tên không ngờ lại từ đâu tròi ra một kẻ khác. 22 tên còn lại đều thở ra một hơi, đến bây giờ ông trùm mới chịu ra tay. Rõ ràng là ở ngoài nằm rình mồi mà lại để tên điên này lao vào căn cứ cứu người. Không hiểu ông ta nghĩ cái biến thái gì trong đầu nữa. Chương 149, đau đớn tột cùng. Tên ông trùm này là một kẻ thích trêu đùa, mèo vờn chuột chính cống. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể nổ súng, nhưng chỉ đợi đến khi kẻ địch cảm thấy hy vọng nhất thì hắn mới ra tay kết liễu kẻ địch. Chính cái tính cách này của hắn đã khiến cho rất nhiều kẻ đàn em trong bang nhiễm cái thói quen này. Bỡ lụt gì tỷ và những tên hôm nay đều thầm nhuần tư tưởng biến thái này. Sau khi bắn viên đạn đi, ông trùm ồ lên một tiếng. Hắn ta thấy Dương Tuấn Vũ đã tránh được, viên đạn đáng lẽ được hắn nhắm chính xác vào tim, nhưng không hiểu sao tên này phản xạ rất nhanh lại chỉ bị găm vào bụng. Tuy vậy cũng chỉ làm tăng hứng thú cho hắn ngắm bắn viên thứ 2 mà thôi. Hệ lì xệ sau khi đưa mọi người lên xe, cô nói với A Cường. Anh mau chóng quay về, cố gắng bảo vệ họ cho tốt, tôi phải quay lại giúp bột. A Cường cũng muốn đi, nhưng bản thân hắn đã bị thương, có đến cũng chỉ vướng tay chân, chưa kể còn vướng 3 người này, không thể để họ ở đây được. Hắn chỉ đành hy vọng vào kỹ năng của cô nàng Elise này. Sau khi nhìn chiếc xe rời đi, Vân Tú rất nhanh quay lại chiến trường. Khi nhìn thấy Dương Tuấn Vũ tuy đã bị thương nhưng chỉ đang đối mặt với số lượng kẻ địch đã ít đi rất nhiều, cô thở phào một hơi, đang lao gần đến thì tiếng đoàng vang lên. Thấy Dương Tuấn Vũ trúng đạn, Vân Tú biết hắn sắp chịu không nổi nữa rồi, nước mắt cô chảy ra, rồi mang theo vẻ lạnh lùng lao vào cuộc chiến. Dù biết còn có một tên xạ thủ đang nhắm vào họ nhưng mà cô không đủ thời gian đi xử lý sau đó quay lại cứu Dương Tuấn Vũ. Hắn đã như ngọn đèn cạn dầu rồi. Dương Tuấn Vũ bị bắn vào bụng thì đã cảm thấy mình như sắp không chịu nổi nữa rồi, đột nhiên thấy Vân Tú quay lại cuộc chiến mà không nghe lệnh của hắn thì trong lòng thấy rất ấm áp. Đúng vậy, cô gái này đã chọn có chết cũng đi theo hắn, nhưng hắn không báo đáp được cô ở kiếp này rồi. Anh đừng bỏ cuộc, còn rất nhiều việc đang cần anh giải quyết. Anh không thể bỏ lại gia đình, Diệp Minh Châu và Vân Tú được. Họ đều cần anh. Dương Tuấn Vũ đôi mắt đã muốn nhắm lại vì mệt mỏi rồi, nhưng nghe thấy những lời Triệu Cơ nói thì hắn cắn mạnh vào môi cho tỉnh lại, sau đó nói. Đúng vậy, ít nhất anh không thể để Vân Tú cũng đi theo anh được. Dương Tuấn Vũ đôi mắt đột nhiên sáng lên ánh sáng vàng. Hắn cảm thấy tinh thần như đang bị thiêu đốt bởi ngọn lửa chiến đấu, hắn quên đi đau đớn, quên đi mệt mỏi, chỉ có cây thương trong tay và 22 tên khốn, à không 23 tên khốn. Hắn hét lớn lao vào đội hình địch đang rối loạn vì sự xuất hiện của Vân Tú. Dương Tuấn Vũ đột nhiên cảm thấy sức mạnh tràn đầy, tim đập cực nhanh, hơi nóng tràn đầy mỗi tấc da thịt. Đôi tay mạnh mẽ nắm chặt thanh thương, mỗi nhát thương chém xuống mang theo tiếng gào thét của gió như tiếng rồng ngâm. Hai tên xấu số lao tới ngay lập tức bị Dương Tuấn Vũ dùng một thương chém thành 2 nửa. Mặc kệ những nhát chém nào không tránh được mà chém lên cơ thể, Dương Tuấn Vũ dùng máu đổ máu, hắn điên cuồng chém giết đỏ mắt. 20 tên còn lại sợ mất vía. Cứ sau mỗi nhát thương chém xuống là một hoặc hai kẻ đi đời. Tên điện này bị chém cũng không lùi bước. Cả người đã thành một huyết nhân.
hắn tỏa ra uy áp đáng sợ, như một con quỷ địa ngục vậy. Mỗi bước hắn đi, 12 tên còn lại đều lùi một bước. Vân Tú đứng bên cạnh hắn tạo thành môi đôi huyết ma song sát. Đoàn tiếng súng tiếp theo lại vang lên, Dương Tuấn Vũ đẩy nhanh Vân Tú ra đỡ viên đạn đó vào tay trái. Vân Tú thấy mình đột nhiên trở thành vật cản, cô cắn răng, hiện tại 12 tên này đã không còn đáng đủ tâm nữa, cô nhanh chóng lao về phía tên xạ thủ khốn kiếp đang chơi đùa trên mạng sống của họ. Nhát súng vừa rồi rõ ràng nhắm thẳng vào tim cô. Hắn chắc chắn là muốn giết mình để cậu ta mất hết lý trí, sau đó nổ nhát súng cuối cùng kết thúc vở kịch. Càng nghĩ cô lại càng căm hận tên khốn này, nếu không phải vì hắn thì Dương Tuấn Vũ đã không bị thương nặng như thế. Cô phải mau chóng giết tên khốn này. Vân Tú nhanh chóng khuất trong rặng cây, cô như hòa vào trong cảnh sắc nơi đây, ông trùm rất nhanh mất dấu vết của cô. Hắn cũng chẳng quan tâm nhiều, dù sao ở trên vách núi cao như thế này hắn phải nhờ trực thăng mới leo lên được, cô ta không thể tiếp cận được hắn. Tên ông trùm này không hề biết Vân Tú có khả năng leo trèo, hắn tiếp tục ngắm về phía Dương Tuấn Vũ. Ở bên này Dương Tuấn Vũ đang chiến đấu với 8 tên cuối cùng. 8 tên này nói là chiến đấu nhưng thực ra đã sợ vỡ mật mà đang chạy trốn, hắn không thể tha cho bất cứ tên nào, vì vậy hắn đang đuổi tận giết tuyệt. Còn tên khốn xạ thủ kia, hắn tin Elise sẽ xử lý được. Hắn không thể leo núi như cô vì không có thiết bị như vậy, chưa kể hắn có còn sức mà leo lên hay không thì còn chưa biết. Dương Tuấn Vũ dùng khinh công mà đuổi, mấy con thỏ nhỏ này sao chạy thoát khỏi nanh vuốt của báo được. Hắn chỉ cần 5 phút để giết 7 tên. Chỉ còn duy nhất một tên. Tên này đã đuổi gần đến bờ vực rồi, hắn vô cách chạy trốn. Hắn thấy tên địch trước mặt đột nhiên hô lớn. Ông trùm, ông định để tất cả chúng tôi chết trong trò chơi của ông sao? Xin hãy mau giết hắn. Đồng thời là tiếng đoàng vang lên, Dương Tuấn Vũ chẳng quan tâm, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn biết chém giết, hắn lao đến kết liễu tên khốn cuối cùng này. Mặc kệ viên đạn muốn bắn đi đâu thì bắn, hắn đã cảm thấy giết tên trước mặt là chút sức lực cuối cùng của mình rồi. Dương Tuấn Vũ yếu ớt đang thầm mỉm cười đợi chờ cái chết thì đột nhiên một đôi tay nhỏ nhắn đẩy hắn ra. Khi tất cả đã thả lỏng, hắn chợt nhận ra một mùi hương quen thuộc hòa vào trong gió. Dương Tuấn Vũ hai mắt mở lớn, chẳng biết từ bao giờ Diệp Minh Châu lại chạy đến tận đây. Làm cách nào mà cô tìm được chỗ này? Sao cô lại cứu hắn? Một loạt câu hỏi hiện ra trong đầu. Dương Tuấn Vũ chẳng còn chút sức lực nào, cố gắng vươn đôi tay muốn ôm cô vào lòng. Diệp Minh Châu vội vàng chạy đến bên hắn, khi cô chạy lên đây đã nghe thấy từ xa có tiếng súng bắn về phía bờ vực, cô rất lo lắng. Khi chạy tới nơi thì chứng kiến cảnh Dương Tuấn Vũ đang hạ lưỡi thương sắc bén xuống người tên áo đen. Rồi cô thấy hắn đứng còn không vững nữa, đang định chạy đến đỡ thì nghe thấy tiếng súng vang lên, cô vội vàng dùng hết sức đẩy hắn ra. Cô không thể để anh chết trước mặt cô được. Dương Tuấn Vũ nước mắt rất nhanh đã chảy đầy mặt, Diệp Minh Châu mỉm cười vui vẻ ngã xuống bên cạnh, hắn cố gắng bỏ đến với cô. Rồi hắn nghe giọng nói ấm áp, dịu dàng cố gắng vang lên. Anh! Không sao chứ? Có phải rất đau? Có phải em? Em cũng đã có thể giúp anh. Được một chút. Em không phải kẻ vô dụng. Nữa rồi. Không. Không đau chút nào. Em cố gắng lên. Anh chưa bao giờ nghĩ cô gái của anh là kẻ vô dụng hết. Anh đã nói em chỉ cần ở nhà đợi anh mà. Sao em lại tới đây? Khi em đang gọi điện cho Tuyết Yên, thì đột nhiên không thấy. Cô ấy trả lời. Rồi em nghe trong điện thoại. Thì biết là có người đã bắt họ đi. Chờ anh đến. Chúng muốn giết anh. Em đã đi taxi. Rất lâu mới. Có thể lên tới đây. May mà anh không sao rồi. Dương Tuấn Vũ lắc lắc đầu, hắn bội nói. Em đừng nói nữa. Anh sẽ không để mất em đâu. Anh đừng. Buồn. Em biết chị Vân Tú. Rất thích anh. Anh cũng nên đáp lại. Tình cảm ấy. Em đi rồi. Anh đừng đau buồn quá. Anh giúp em. Chăm sóc cho mẹ. Nhé. Không. Em sẽ không sao đâu. Anh. Đoàn lại tiếng súng vang lên. Nó như xé tan mọi hy vọng nhỏ nhoi của Dương Tuấn Vũ. Viên đạn này không bắn vào hắn mà lại bắn tiếp tục vào người con gái hắn yêu. Diệp Minh Châu trúng đạn đau đớn, nhưng cô vẫn cố mỉm cười vui vẻ như lời chào vĩnh biệt với hắn. Lực đạn súng ngắm AV đút mở rất mạnh, Diệp Minh Châu bị viên đạn bắn trúng ngực làm cả người cô bắn ngược về phía sau. Đôi tay Dương Tuấn Vũ cố gắng với đã sắp chạm vào tay cô thì bị lực đẩy viên đạn kéo dài ra như vô tận. Con tim hắn đã đau như vỡ nát, viên đạn đầu tiên cũng găm vào ngực trái cô, viên đạn này cũng ngắm vào đó, nó như muốn cô chắc chắn phải chết. Đôi mắt Dương Tuấn Vũ như nứt ra, hắn cố gắng bỏ tới nhưng đột nhiên. Diệp Minh Châu bị lăn xuống vực. Dương Tuấn Vũ như phát điên, hắn gào hét lên như xé tâm can. Minh Châu! Đáp lại hắn chỉ là âm thanh vang dội trở lại của núi rừng. Minh Châu! Minh Châu! Minh! Châu!
Min. Hắn muốn lao xuống dưới đó với cô nhưng tiếng Triệu Cơ lại vang lên. Anh không thể chết được. Những kẻ làm hại gia đình anh, làm hại cô ấy còn sống vui vẻ ngoài kia. Anh chết đi rồi thì bọn chúng sẽ tính sao đây? Anh phải cố gắng lên. Cô ấy cũng đánh đổi cả mạng sống để cứu anh mà. Đoàn đột nhiên tiếng súng lại vang lên, nhưng đây là tiếng súng lục ạ nạ cô đã. Tên ông trùm này còn đang đắc ý quan sát và tận hưởng chuyện tình bi thương này thì đột nhiên viên đạn găm thẳng vào đầu hắn. Đến lúc chết hắn vẫn không biết tại sao. Một kẻ tự cho mình rất thông minh, rất cẩn thận thì cuối cùng lại chết một cách lãng xẹt. Vân Tú cuối cùng cũng tìm ra vị trí tên khốn này ẩn nấp, cô nhanh chóng bắn chết hắn rồi vội vàng chạy xuống xem tình hình Dương Tuấn Vũ. Khi nãy cô nghe thấy hai tiếng súng, rồi đột nhiên thấy có tiếng hét Minh Châu rất đau đớn. Cô không hiểu gì cả nhưng cô có dự cảm không lành. Khi chạy xuống đến nơi, đến bên bờ vực cô thấy Dương Tuấn Vũ người toàn thân là máu đang cố gắng nhìn xuống dưới vực. Cô vội vàng chạy đến kéo hắn ra khỏi chỗ đó. Nhưng đôi tay còn chút sức lực của hắn cứ bám chặt lại, đôi mắt chảy ra huyết lệ, hắn đang cố gắng tìm kiếm một bóng hình nào đó. Từ độ cao không dưới 1000m này nếu ngã xuống thì chắc chắn chết, chưa kể nếu bị thương mà may mắn không va đập vào núi mà rơi xuống biển thì cũng chết chìm. Vân Tú nhanh chóng liên tưởng đến một chuyện rất khó tin, nhưng nhìn thái độ của hắn cô chắc chắn việc khó tin này lại là sự thật. Nhưng bây giờ hắn không thể bỏ mặc mọi thứ theo cô ấy được, còn rất nhiều việc mà hắn cần làm. Trả thù bọn khốn kia chính là điều quan trọng nhất. Cô nhanh chóng mạnh mẽ dứt khoát kéo hắn lên. Dương Tuấn Vũ chỉ vô thức lắc đầu, hai tay bám chặt, miệng luôn thì thào gọi tên người hắn yêu Minh Châu. Chương 150, bệnh viện. Vân Tú cố gắng lắm mới kéo được hắn ra khỏi mép vực thì Dương Tuấn Vũ đột nhiên vùng ra nói. Tôi phải xuống đó tìm cô ấy, chị đừng cản tôi. Vân Tú đâu cho hắn làm thế, với chút sức đứng còn không được thì xuống đó tìm chết à? Cô nói. Cậu để tôi xuống đó tìm cô ấy, tôi có thể dễ dàng di chuyển mà. Yên tâm, sống phải thấy người, không thì cũng phải thấy. A Phi. Không đúng. Cô ấy dù thế nào cũng phải tìm được. Cậu nên nghỉ ngơi một chút, tôi đã gọi điện liên hệ với Vũ Tuấn Phong rồi, cậu ấy đang tới. Dương Tuấn Vũ biết mình cũng chẳng còn sức mà xuống không bằng để Vân Tú tìm. Hắn gật đầu, im lặng không nói, mắt chỉ nhìn về phía bờ vực. Cậu phải hứa là đừng có leo xuống đó. Không được, tốt nhất là nên cho cậu ngủ đi chút. Vân Tú đánh ngất hắn, sau đó mang hắn tới tảng đá xa xa một chút. Rồi cô bắt đầu lao xuống vực tìm kiếm. Càng đi xuống chút hy vọng nhỏ nhoi càng mất dần. Vách núi này quá dốc, chỉ có đá treo leo, không có chút cây cối nào. Rất khó để Diệp Minh Châu mắc vào cây. Chiếc mặt nạ được nâng cấp tìm kiếm nhưng chẳng thấy có dấu vết nào, cô vừa tìm vừa liên hệ với Lau. Cậu giúp tôi tìm kiếm. Tôi vẫn theo sát mọi người. Theo hình ảnh vệ tinh thu được thì cô ấy khi rơi xuống khoảng 800m có va đập vào vách núi, sau đó đã rơi xuống biển rồi. Từ độ cao như vậy mà va chạm. E rằng không thể sống sót. Vì vậy cậu không dám báo lại cho bột. Đúng vậy. Chúng ta cứ nói là không tìm thấy cô ấy đi. Để cho bột chút hy vọng mà vực lại được tinh thần giai đoạn này, khi nào ngài đã ổn định tâm lý rồi thì nói sau cũng không muộn. Ừm, chuyện này không có nhiều người biết chứ. Chỉ có tôi và chị thôi. Được rồi, tốt nhất là giữ kín. Rõ. Khi Dương Tuấn Vũ tỉnh lại đã là trong bệnh viện, xung quanh toàn màu trắng, hắn vẫn còn đang vương vấn giấc mơ vừa nãy, ở nơi đó hắn được gặp Diệp Minh Châu. Được nắm bàn tay nhỏ bé, được ôm chặt cô ấy vào lòng. Khi hắn biết tất cả chỉ là giấc mơ thì nước mắt cứ liên tục chảy ra. Tại sao? Tại sao không phải là tôi mà lại là cô ấy? Cả cuộc đời nàng chỉ là chuỗi những năm tháng sống trong đau khổ. Cô gái của tôi còn chưa cảm nhận được bao nhiêu ngày hạnh phúc mà. Sao ngài lại nhẫn tâm mang cô ấy đi? Triệu Cơ ở đó nhưng cô chẳng biết làm cách nào để giúp Dương Tuấn Vũ khá hơn. Dù sao cô cũng chỉ là một bộ não nhân tạo. Tiếp xúc xã hội còn chưa được nhiều, tất cả những gì cô biết chỉ là lý thuyết. Trước đây cô chỉ tồn tại để nghe mệnh lệnh chủ nhân, họ yêu cầu gì cô làm việc đó, chỉ có khi gặp được Dương Tuấn Vũ, cô mới được phép tự học hỏi những kiến thức của loài người. Những thứ khác có thể học rất nhanh, nhưng tình cảm thì rất khó học. Tình cảm của cô hiện tại cũng không khác biệt nhiều với một cô bé ngây thơ. Cô không có kinh nghiệm gì để an ủi Dương Tuấn Vũ. Dương Tuấn Vũ cứ chìm đắm trong thế giới đau khổ, tự trách và dằn vặt. Tiền. Tiền thì có tác dụng gì? Không phải tất cả những thứ này đều là do tiền ư? Tiền có làm cô ấy sống lại được không? Tiền không phải vật năng. Sức mạnh, mình quá vô dụng, những ngày tháng tập luyện điên cuồng đó mà người yêu cũng không bảo vệ được. Có phải ta quá vô dụng? Kiếp trước, kiếp này sao ông trời lại cứ trêu ngươi ta, ông không muốn ta có được tình yêu sao? Sao ông lại tách bọn họ ra khỏi tôi như vậy? Lần trước là chia tay, lần này ông lại làm cho cô ấy phải chết. Khốn kiếp.
rốt cuộc ông muốn ta làm gì? Dương Tuấn Vũ quên đi mọi thứ xung quanh, trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại những câu hỏi không ai giải đáp. Cả nhà ba người chỉ có Giang Tấn là hai tay nắm chặt, đứng bên giường bệnh của con trai. Mai Tuyết Yên nước mắt cũng chảy ra không dứt, nhưng cô vẫn cố gắng đứng thẳng để đỡ mẹ cô. Tất cả mọi chuyện đều đã được Vân Tú và cô kể lại cho cả nhà. Biết được những chuyện từ vô lý đến thần kỳ của con trai, hai người vừa tự hào vừa đau xót. Cứ nghĩ tới cô gái xinh đẹp, ngoan ngoãn Diệp Minh Châu là ai cũng cảm thấy đau đớn. Mẹ Lan khi biết chuyện cũng đã ngất đi, khi tỉnh lại cũng chỉ biết khóc trong đau đớn. Tên A Cường thô kệch đứng ở cuối giường nghe được câu chuyện cũng cảm thấy cô bé này quá khổ. Hắn còn định đi liều mạng với bọn chúng. Hắn suy nghĩ rất đơn giản, có thù phải trả nhưng Vân Tú đã ngăn hắn lại. Thù này phải báo nhưng mà không thể một mình lao vào chỗ chết được. Muốn trả thù thì phải có đủ sức mạnh, đủ lực lượng. Bây giờ tổ chức quá ít người, cần phải xây dựng, tuyển người. A Cường ngay lập tức yêu cầu cho phép gia nhập, hắn ở nơi này lâu ngày, mọi người đều rất tốt với mình. Cô Lan và chú Giang Tấn đều đối với hắn như con mình. Mai Tuyết Yên cũng coi hắn như anh trai, lần đầu tiên hắn được một người mua cho một bộ quần áo mới. Trước đây, hắn sinh ra đã bị vứt bỏ, ngay từ những ngày đầu đã được tổ chức nhặt về nuôi nấng, huấn luyện thành một lãnh đạo. Tất cả mọi thứ hắn nhìn hàng ngày chỉ là chiến đấu, chém giết, đâu có bao giờ biết em gái là như thế nào, nói gì đến được em mua quần áo cho. Đến đây hắn đã như một thành viên trong gia đình hắn gặp nguy hiểm, hắn sao có thể đứng nhìn. Cô bé Diệp Minh Châu cũng như em dâu hắn. Cô gái này luôn rất dịu dàng, việc nhà cô đều dọn dẹp hết, các bữa cơm từ khi cô đến cũng được cô đảm nhận. Một cô gái luôn cười nói vui vẻ như con chim hoàng yến, đến bây giờ hắn mới biết cô ấy lại có một quá khứ bi thương như vậy. Hắn chẳng phải người toàn tính, tức giận hay vui vẻ đều bộc lộ ra mặt. Đau thương thì hắn khóc, vui vẻ thì hắn cười. Sống trong một tổ chức lính đánh thuê nhưng hắn lại là một con người cương trực. A Cường lắc đầu, tay lau nước mắt, hắn đi ra ngoài chút cho tỉnh táo lại. Vũ Tuấn Phong đôi mắt cũng đỏ lên, hắn vô vô vai A Cường đi ra ngoài. Nơi này có lẽ chỉ những người thân yêu này mới có thể giúp Dương Tuấn Vũ tỉnh táo lại. Đúng lúc này, đột nhiên Vân Tú quát lên, tay cô tát thật mạnh vào mặt Dương Tuấn Vũ hét. Dương Tuấn Vũ, cậu tỉnh lại cho tôi. Cái dáng vẻ chán nản, đau buồn này của cậu thì có tác dụng gì? Cậu cứ ngẩn ngơ như vậy thì bọn khốn kia sẽ quỳ xuống xin lỗi à, cậu có nhìn thấy kia không? Vân Tú vừa hét, vừa chỉ tay. Những người đứng kia là cha là mẹ là em gái cậu, họ cũng rất đau khổ. Cậu nghĩ chỉ mình cậu là cảm thấy như vậy sao? Cậu đã dám thành lập tổ chức, đã dám kinh doanh lớn thì tôi tưởng cậu phải biết hậu quả đi kèm rồi chứ. Cậu quá ảo tưởng, nghĩ mình quá siêu việt rồi chăng? Cậu phát triển quá nhanh, lại quá chủ quan, quân đội của mình không có thì ai sẽ là người bảo vệ người thân của cậu? Rồi việc này cứ diễn ra, cậu đi ra ngoài là họ lại vào nhà cậu bắt giết. Cha mẹ cậu, em gái cậu đòi hỏi cậu phải giàu có, phải mạnh mẽ sao? Họ không cần, họ chỉ cần cậu sống vui vẻ bình an là được. Nhưng cậu lại tự lựa chọn con đường như vậy thì phải biết bảo vệ người thân chứ. Diệp Minh Châu chết chính là hậu quả của sự chủ quan và khinh địch của cậu. Bây giờ có phải cậu muốn chết theo cô ấy đúng không? Cậu có nghĩ cậu chết rồi thì bọn khốn đó sẽ tha cho người thân cậu à? Cậu thông minh, nhanh nhẹn để đâu rồi? Cậu sẽ nghĩ bọn chúng mất nhiều người như vậy mà dễ dàng bỏ qua cho cậu và người nhà sao? Lần này là 51 người, lần sau chúng dùng 100, 200 người thì cậu có bảo vệ được họ không? Đã dám đứng ra đối mặt khiêu chiến địch thì phải có đủ sức mạnh, đủ lực lượng. Cậu có ai? Chỉ có tôi và A Cường có sức chiến đấu. Cậu nghĩ chúng ta là tổ chức siêu nhân à? Ai trúng đạn mà không bị thương, ai bị giết mà không chết? Nếu cậu còn có chút yêu thương, quan tâm gia đình thì cậu phải tỉnh táo lại đi. Chúng ta không có thời gian để đau buồn. Cô ấy dùng tính mạng để đổi lại cho cậu sống, cậu phải sống cho ra sống biết chưa? Đồ khốn. Vân Tú hét lớn một hồi, vừa quát vừa khóc, câu chửi cuối cùng kết thúc, cô che miệng chạy ra ngoài. Tên khốn, cậu nghĩ nhìn thấy cậu đau đớn như vậy thì lòng tôi dễ chịu sao? Xin cậu đó. Đứng dậy đi. Nước mắt cứ rơi, Vân Tú cầu nguyện trong lòng. Triệu Cơ cũng lên tiếng. Em nghĩ cô ấy nói đúng đó, bây giờ anh chính là chỗ dựa cho họ. Anh phải đứng lên, nỗi đau ấy anh phải cất vào trong lòng, trước hết phải giải quyết chuyện này đã. Dương Tuấn Vũ bị Vân Tú mắt té tắt cũng nhận ra một chút. Hắn cũng cảm thấy cần phải kìm nén đau thương lại, hiện tại còn có cha mẹ và em gái đang gặp nguy hiểm. Dương Tuấn Vũ khàn khàn giọng nói. Cha mẹ và Mai Mai, hai người nghe lời con xuống căn cứ ở tạm một thời gian. Mọi việc con sẽ tìm cách giải quyết. Mẹ Lan thấy hắn nói chuyện thì cảm thấy nhẹ lòng một chút, bà cũng biết bây giờ mình chính là gánh nặng. Tốt nhất nên để con trai cảm thấy an toàn,
nhưng cứ nghĩ đến đứa con bé bỏng này của mình lại phải chiến đấu với biết bao nhiêu kẻ nguy hiểm như vậy, làm người mẹ nào không lo lắng, bà nói. Con yên tâm, cả nhà sẽ tạm thời lánh đi. Nhưng còn phải hứa với mẹ là không được hành động lỗ mãng, cũng đừng liều mạng. Không được vội vàng nghe chưa? Con còn có cha mẹ và em gái, đừng để cha mẹ một lần nữa người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mẹ Lan lấy khăn tay chấm nước mắt, chiếc khăn đã ướt sũng rồi, Giang Tấn Vô vô nhẹ bả vai vợ mình an ủi, ông cũng lên tiếng. Cha không biết còn làm mọi thứ với mục đích gì. Nhưng đã là đàn ông thì phải có trách nhiệm. Diệp Minh Châu sẽ mãi là con dâu của cha mẹ. Người con dâu này cha mẹ nhận. Nó đã vì con mà không tiếc tất cả, con cũng phải sống sao cho có ý nghĩa. Còn nữa, bà thông gia cũng còn đang hôn mê bất tỉnh, con cũng phải có nhiệm vụ chăm sóc bà ấy. Gia đình họ thật quá đau khổ rồi. Dương Tuấn Vũ nắm chặt tay, mặc kệ vết thương đau đớn, hắn nói. Vâng. Con biết rồi thưa cha. Mai Tuyết Yên cầm lấy tay anh, cô xoa nhẹ để tay hắn thả lỏng ra. Nhìn máu thấm đỏ băng gạc, cô nhẹ nhàng nói. Anh của em rất mạnh mẽ. Cả nhà cần anh đừng phụ lòng mọi người. Nhưng cũng đừng làm quá sức, những lúc nào mệt mỏi thì gia đình luôn chờ anh về. Dương Tuấn Vũ gật đầu, xoa nhẹ lên mái tóc cô. Trong đôi mắt hắn đã toét lên vẻ kiên định. Chương 151, đi ba giải sầu. Việc Diệp Minh Châu đột nhiên biến mất làm cả lớp 10A loạn lên cả tháng trời. Mọi người thấy Dương Tuấn Vũ đột nhiên trở thành một người trầm tính, ít nói thì ai cũng nghĩ đã xảy ra chuyện với cô. Không thấy có phụ huynh hay người nhà đến báo nghỉ hay nói gì với nhà trường. Cô Giang Mẫn đã báo công an nhưng sau tất cả chỉ nhận được tin báo mất tích chưa rõ nguyên nhân. Dương Tuấn Vũ đã như vậy, các bạn học cũng không dám làm phiền hắn nhiều. Chu Mập cũng biết là có chuyện, rồi khi hắn đã được Vân Tú kể lại thì cũng như sẽ đánh. Tuy hắn biết thằng bạn của mình thân bí, nhưng không nghĩ lại trâu bò như vậy. Hắn đã chính thức hâm mộ Dương Tuấn Vũ không khác gì siêu anh hùng mạ bèo, tuy nhiên, cái chết của Diệp Minh Châu khiến hắn không dám làm phiền. Nhìn thằng bạn đủ rũ, chán nản trong lớp, hắn đã chán ngấy rồi. Chu Mập vỗ mạnh vai Dương Tuấn Vũ nói, tí về đi với tao chút. Nói xong không cần Dương Tuấn Vũ đồng ý, Chu Mập nhấc ngông đi kiếm Dương Triệu Vũ và Trúc Nhã. Dù hắn chơi được với rất nhiều người, nhưng nhóm bạn này chính là những đứa bạn thân nhất. Đã là bạn thân thì phải cùng vui cùng buồn. Ngay khi tiếng trống hết giờ vang lên, Dương Tuấn Vũ đang uể oải xách bạ lộ lên và đi thì bị Chu Mập, Dương Triệu Vũ, Trúc Nhã kéo đi. Hắn cũng chẳng phản kháng, tâm trạng khi vào lớp học của hắn cứ như trôi trên mây rồi. Mọi nơi đều có hình dáng của cô ấy. Tuy hắn đã cố gắng, nhưng mỗi khi đến những nơi có hình bóng của cô thì trái tim lại có rút đau đớn. Đám Chu Mập đánh liều kéo hắn vào quán bar 1994, mấy người họ sau khi thảo luận với nhau tìm nơi giải sầu thì đúng là không còn chỗ nào thích hợp hơn quán bar. Đây chính là nơi người ta chìm đắm vào những điệu nhạc máu lửa, nơi con người ta buông hết tất cả để thả hồn vào dòng người, nơi quên đi nỗi đau buồn, đây chính là nơi tìm đến những niềm vui. Ừm, đó là họ xem trên phim và nghe giới thiệu thế, chứ mấy đứa học sinh ngoan ngoãn như họ thì đúng là không biết ba là gì. Bố mẹ mà biết họ vào đây chơi thì đảm bảo bị đánh gãy chân. Tiếng nhạc sàn đập mạnh bên tai, Dương Tuấn Vũ khẽ ngẩng mặt lên nhìn, biết mấy đứa này đưa hắn vào quán bar thì cũng chẳng có phản ứng gì. Sau khi ngồi vào bàn quầy, Dương Tuấn Vũ không đợi mấy đứa bạn gọi đồ, hắn gọi. Cho loại rượu mạnh mới nhất. Có ngay. Cô nàng bạt kẹn đờ nóng bỏng rất nhanh đáp. Cô trộn 4 loại rượu 40 độ, thêm một chút việt quất, một chút cam và nho, một chút đá. Đôi tay lắc cốc đông như ma thuật, mấy tên bạn của Dương Tuấn Vũ mắt nhìn không chớp. Lắc xong rượu, cô đổ vào một cốc rượu, đẩy đến chỗ Dương Tuấn Vũ rồi nói. Của cậu đây. Nhưng mà tôi được biết học sinh còn chưa đủ tuổi để được phép uống rượu. Mấy nhóc vào đây tập làm người lớn à? Dương Tuấn Vũ cầm lấy cốc rượu, hắn không có hứng thú trả lời mấy câu hỏi tiểu này, một hơi uống hết cốc rượu. Một tay chống vào má, tay còn lại đẩy cốc rượu nói. Cho thêm một cốc. Thấy cô bạt kẹn đờ này đã nhíu mày, Chu Mập vội cười nói. Chị gái, cậu ta có chuyện buồn, xin lỗi nhé, cô cứ pha rượu cho cậu ấy đi, chúng tôi có đủ tiền trả mà. Với lại, tuy chưa đủ tuổi nhưng mà thi thoảng vẫn nên vượt rào chút đúng không? Ha ha. Tùy các cậu thôi. Tôi cũng chỉ làm thuê, có gì tôi cũng chẳng chịu trách nhiệm. Cô gái tiếp tục pha rượu, lắc đầu nghĩ lũ trẻ bây giờ thật đúng là tội nghiệp, chẳng có chỗ nào chơi vui vẻ lại phải đến quán bar. Cô rút một điếu thuốc, châm lửa hút, tay vẫn lắc đều những động tác tuyệt đẹp. Rồi cô hỏi. Quên mất, ba đứa uống gì? Không phải cũng uống rượu giải sầu chứ? Dương Triệu Vũ nói. Chị cứ cho chúng em rượu nhưng mà loại rượu hoa quả gì đó thôi. Ok. Mấy đứa còn giống học sinh một chút. Cô nói xong thì liếc sang xem phản ứng của Dương Tuấn Vũ nhưng mà hắn vẫn chẳng quan tâm. Dương Tuấn Vũ đang nhìn về phía sân nhảy, nhìn đám nam nữ đang điên cuồng theo tiếng nhạc.
Hắn tay cầm cốc rượu, nhâm nhi, nhìn mọi sự bằng ánh mắt trống rỗng. Những cô gái xinh đẹp, những đường cong là lướt, tất cả đều vô nghĩa, trong lòng hắn chẳng gợi lên được một chút hứng thú nào. Mấy người đang cộc rượu cùng nhau uống cho quên đi sầu thì đột nhiên có ba tên công tử ở đâu đến, gọi mỗi người một cốc Black rủ xỉ ẩn rồi ngồi bên cạnh nhóm Dương Tuấn Vũ cười nói. Black rủ xỉ ẩn là một loại cocktail đơn giản, nhưng vẫn đảm bảo được sự tươi mát và cảm giác mạnh mẽ. Cách pha chế nó chỉ cần trộn hai loại rượu với nhau, một là rượu nền vodka, hai là cà lù một loại rượu vị cà phê. Mấy tên này đang nói chuyện thì một tên trong số đó hất hất hàm, nháy mắt hướng về phía Trúc Nhã đang ngồi cạnh Dương Triệu Vũ. Một tên trong số đó đứng dậy, một tay cầm cốc rượu, một tay cho vào túi quần, hắn túi người xuống phả hơi rượu vào thái Trúc Nhã rồi nói. Cô em xinh đẹp, có muốn nhảy một chút không? Uống rượu cùng mấy tên nhóc này thì có gì thú vị? Bọn chúng nhìn thấy cả bốn người đều đang mặc đồng phục trường trung học Vĩnh Hà nhất thì đoán ngay là mấy đứa học sinh muốn đi thử cảm giác của người lớn. Mà mấy em này đã vào ba thì khác hẳn với vẻ rụt rè thường ngày, thay vào đó là sự cuồng nhiệt hơn cả mấy cô gái với khách. Hắn cũng muốn thử tìm vận may, biết đâu lại được chơi hàng non tơ này thì con nó rất phê đây. Vì thế ngay khi nhìn thấy hàng, bọn chúng đã dừng nhảy mà ra đây tiếp cận chút. Con gái thường thích đàn ông nhiều kinh nghiệm mà. Trúc Nhã đang cùng mọi người uống, dù chỉ là chút rượu hoa quả nhẹ nhưng với người rất ít khi uống rượu như cô thì cũng đủ làm cả mặt đã hồng lên rồi, tự nhiên lại nghe thấy tiếng cợt nhả. Cô quay lại, tên nói với cô là một thanh niên tóc nhuộm vàng, hai xỏ khuyên, tóc cắt ngắn vuốt dựng lên, mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc xanh trắng, cùng một chiếc quần bò xanh rách rối. Cô lắc đầu nói. Xin lỗi. Em không muốn nhảy, chỉ đến uống với bạn một chút thôi. Uống rượu chay thế có gì hay chứ? Nhảy một chút mới vui. Đi theo anh, đảm bảo em sẽ thích. Hắn cầm tay Trúc Nhã kéo đi. Nhưng cô đâu có dám đi vào chỗ đông người đang tác loạn đó, Trúc Nhã giật tay ra nhưng khổ nỗi hắn nắm rất chắc. Dương Triệu Vũ ngồi ngay bên cạnh thấy vậy thì đứng dậy giữ tay hắn lại rồi nói. Cô ấy đã không muốn thì anh đừng ép, hôm nay chúng tôi đến đây cũng chỉ là để uống chút rượu thôi, mong anh đừng làm phiền. Tên này cười đều, hắn lấy tay còn lại gạt mạnh tay Dương Triệu Vũ ra rồi nói. Cô ấy chỉ nói thế thôi, tao đã nói là em ấy sẽ rất vui mà. Mấy thằng nhóc con uống rượu giải sầu cái cho gì? Vậy mà chăm chỉ học hành đi. Chưa đủ tuổi đã học đòi uống rượu, đến ba tập làm người lớn. Chúng mày tốt nhất nên biết điều chút nghe chưa? Sau đó hắn kéo mạnh làm tay Trúc Nhã đau đớn, cô vội dãy rủa, lắc đầu nói. Tôi không đi, anh buông ra. Dương Triệu Vũ thấy vậy thì lao đến đẩy hắn đi, rồi kéo Trúc Nhã ra sau lưng. Tên này không nghĩ chúng phản kháng ghê vậy, hắn không chuẩn bị nên đã ngã lăn ra đất. Rượu và nhạc như tăng thêm cảm giác điên cuồng, cộng thêm cảm giác mất mặt, tức giận vì bị một thằng nhóc đẩy ngã. Hắn đứng lên lao vào đấm vào mặt Dương Triệu Vũ làm cậu nhóc đập người vào quầy bar. Chu Mập thấy vậy thì điên lên, dám động vào bạn hắn, hắn cũng lao vào đánh. Ba tên còn lại thấy có động thì máu nóng nổi lên cũng lao vào cuộc chiến, mấy tên nhóc này, phải cho chúng biết điều một chút. Cô nàng pha chế rượu thấy có đánh lộn thì hô lớn, nhưng mà trong tiếng nhạc đình thai nhức óc thì sao mà bảo vệ nghe thấy được. Cô đang không biết làm thế nào thì bỗng thấy cậu thanh niên chán trường đang ngồi uống rượu đứng dậy, nhanh như một cơn gió, lao vào đấm tên khiêu khích kia đúng một cái mà làm hắn bay xa mấy mét rồi đập vào đám người đang nhảy nhót làm không ít người cùng ngã xuống. Tên này ăn một đòn vào bụng, hắn ôm bụng nôn hết mọi thứ ra, rồi kêu cha gọi mẹ. Ba tên còn lại thấy vậy đang định lao tới thì chẳng biết Dương Tuấn Vũ đã xuất hiện trước mắt từ bao giờ, chúng nhìn thấy trong ánh mắt ấy sự chán ghét, nỗi đau thương và tuyệt vọng. Dương Tuấn Vũ chỉ trong chốc lát đã đánh gục ba tên, nếu không phải Chu Mập, Dương Triệu Vũ, Trúc Nhã và cô bạn kẽn đờ ngăn cản thì không biết hắn có gây án mạng không nữa. Nhưng không biết sao từ khi nào đã có người báo cảnh sát, không hiểu sao bình thường mọi chuyện họ đều đến chậm nhưng hôm nay lại rất nhanh nhẹn. Chỉ sau khi cuộc chiến không cân sức kết thúc có mấy phút, một đoàn cảnh sát đã xuất hiện. Một tên cảnh sát hô lớn. Tắt nhạc, tất cả ngồi xuống cho hai tay lên đầu. Nhân viên biết có một đoàn cảnh sát đến thì cũng đã thức thời tắt nhạc ngay lập tức rồi. Tên cảnh sát này đi đến hai nhóm vừa xảy ra xô xát, hắn nhìn quanh một lượt, chẳng cần hỏi ai đã chỉ tay vào đám Dương Tuấn Vũ. Người đâu bắt hết bọn chúng về đồn. Trúc Nhã đứng ra cãi lý. Rõ ràng là bốn tên kia gây sự trước mà, sao các anh lại bắt chúng tôi? Cô đừng có cãi lại người thi hành công vụ, ai nhìn vào mà không biết là do mấy người đánh bọn họ ra thế kia. Nhìn xem, tên nào tên đó mặt mũi thâm tím, đứng còn không vững. Cô do một góc thế kia rõ ràng là người bị hại. Cô bạc kẹn đờ đứng ra giải thích. Tôi là nhân viên ở đây, tôi có thể làm chứng, mấy tên này rõ ràng đến trêu chọc trước, thậm chí đã đánh cậu học sinh này, cô chỉ tay vào Dương Triệu Vũ, sau đó mới dẫn đến xô xát.
Chẳng qua bốn tên nhìn thì lưu manh nhưng không chịu được người ta đánh một cái, điều này không thể trách nhóm bạn trẻ này được.
Cô thì biết gì?
Tôi nói có là có. Ai mà biết mấy người có thông đồng với nhau không? Còn nữa, bọn chúng vẫn là học sinh mà đã dám vào đây uống rượu rồi lại còn gây rối, chắc chắn phải cho chúng một bài học rồi. Mấy người còn đứng đó làm gì nữa, mau bắt người. Chương 152, trong đồn cảnh sát. Đám Chu Mập nghe bị bắt thì sợ hãi, họ không ngờ chỉ muốn đi giải sầu một chút lại thành ra thế này. Chu Mập vội cầm điện thoại định gọi đi thì bị tên cảnh sát đó túm tay giật điện thoại, hắn nói. Các cô các cậu đừng mong gọi ai đến rút, phải về đồn lấy lời khai, sau đó chúng tôi cho phép mới được gọi người nhà. Học sinh bây giờ được chiều chuộng hư đốn cả rồi, vẫn còn đi học cấp 3 mà đã đòi bố mẹ mua điện thoại, ồ, còn là điện thoại mới nhất nữa. Thời chúng tôi lên đại học còn không có, cả tiểu đội chỉ chung nhau một cái điện thoại, mỗi tháng chỉ được gọi về nhà một lần. Lũ trẻ bây giờ được chiều thành hư mất rồi. Hắn nói một loạt từ văn vẻ, sau đó như không có gì nhét ngay chiếc điện thoại của Chu Mập vào túi. Mấy đứa học sinh này chỉ biết ăn với chơi, đâu có trải qua hoàn cảnh này, mất bình tĩnh, chúng không nhận ra chẳng có cái luật khỉ gió nào không cho phép gọi điện cho người thân. Chu Mập bị hắn lấy đi điện thoại thì kêu lên. Trả tôi điện thoại, các anh đâu có quyền tịch thu tài sản chứ. Tôi nghĩ cái điện thoại này là bằng chứng quan trọng, cứ phải mang về cho tổ giám định đã, nếu không có gì thì trả lại cho cậu. Còn nữa, thu hết điện thoại của bọn chúng lại cho tôi. Mấy tên đàn em răm rắp làm theo, tên phó đồn trưởng này có chống lưng lớn, họ không dám làm trái ý dù sao cũng chỉ là cảnh cáo mấy tên nhóc chút thôi, không có chuyện gì to tát. Chu Mập tức giận trợn mắt, lại có loại cảnh sát không nói lý như vậy, hắn nhìn xung quanh tìm người nói giúp nhưng chẳng có ai đứng ra cả. Chỉ toàn một đám đứng chỉ trỏ cười nói. Đang nhìn một lượt thì đột nhiên Chu Mập thấy tên đầu tiên đứng ra trêu chọc Trúc Nhã đang nở nụ cười âm hiểm, mấy tên xung quanh vẻ mặt cũng rất đắc ý thảo nào cảnh sát hôm nay lại nhanh nhẹn như vậy, hóa ra là mấy tên khốn này có người trong ngành cảnh sát. Mấy tên cảnh sát đang muốn bắt người thì có giọng cứng rắn, nghiêm nghị của một người phụ nữ vang lên phía sau đám đông. Bắt tất cả hai nhóm lại cho tôi, giải về đồn điều tra. Mọi người nghe thấy vậy thì đều hướng về xung quanh tìm người cô ta, đám người đông đúc lần lượt dạt sang hai bên, sau đó xuất hiện trước mặt đám Dương Tuấn Vũ là một cô cảnh sát còn trẻ tuổi. Tên phó đồn trưởng đang định chửi lên thì nhìn thấy cô gái này lại nuốt lời nói xuống, hắn nở nụ cười hèn mọi chạy cun cút đến lấy lòng. Không biết chuyện gì đã kinh động mà khiến cảnh sát trưởng đích thân đến đây. Tôi đang có nhiệm vụ ở gần đây thì nhận được điện thoại phản ánh nói ở quán bar 1994 có ẩu đả nên tới. Phó đồn trưởng Tấn có ý kiến gì sao?
Không.
Tất nhiên là không có ý kiến rồi. Lời cảnh sát trưởng tố nó chính là mệnh lệnh. Hắn quay sang đám cấp dưới hô lên. Các cậu không nghe cảnh sát trưởng tố nói gì à? Mau giải cả hai nhóm về đồn. Tên mặc quần xanh rách kia trợn mắt. Không ngờ từ đâu lại xuất hiện người đàn bà thép cảnh sát trưởng tố viên này. Hôm nay hắn biết mình xui xẻo không thoát được rồi. Dương Tuấn Vũ nết mép cười mỉa mai, hắn mặc kệ bọn họ đưa đi. Ngồi lên xe cảnh sát hắn uể oải, tranh thủ ngủ một giấc. Mấy tên cảnh sát thấy tên nhóc này chẳng có gì là sợ hãi khi nhìn thấy cảnh sát, ngược lại còn có cảm giác rất an tâm mà ngủ một giấc thì há hốc mồm. Họ chưa từng gặp kẻ nào lại bá đạo như vậy. Này dậy đi, đến đồn cảnh sát rồi đấy. Chưa thấy ai như cậu bao giờ. Người ta thấy cảnh sát thì lo sợ, cậu thì ngủ con nó thật là ngon hơn ở nhà. Dương Tuấn Vũ bị một đồng chí công an gọi dậy. Hắn nhăn nhăn mày, ánh đèn đường cao áp đang xuyên qua cửa xe chiếu thẳng vào mặt. Hắn vươn vai ngáp một cái rồi gật đầu đi theo mà chẳng nói câu gì. Đồng chí cảnh sát này cũng chật lưỡi, sao cậu ta còn hơn cả sếp của mình vậy? Được cấp dưới đến đón, sau đó ngủ một giấc, lúc dậy có người gọi, rồi chắp tay sau đít đi trước. Anh ta chỉ biết cười khổ. Không biết có phải con nhà có ra thế khủng nào không? Chỉ có như vậy mới không sợ cảnh sát làm phiền mấy chuyện còn con này. Ẩu đả. Chỉ có kẻ đánh là ai có trống lưng to hơn người đó sẽ thắng, xét xử cái rắm. Cả bốn đứa được chia riêng rẽ vào các phòng lấy lời khai, ba người kia thì không sao, chỉ có Dương Tuấn Vũ là được tên phó đồn trưởng Tấn Phát tận tình chăm sóc hỏi han. Ông ta nói. Nói đi, rốt cuộc vì sao các cậu lại gây sự với họ? Trả lời hắn là khoảng thời gian im lặng. Mấy lần hỏi đều như vậy, hắn ta điên tiết lên. Cậu bị cấm à? Cảnh sát đang hỏi cậu đấy. Trả lời mau. Hay là muốn ăn đòn hả? Hắn quát lớn, đập bàn hét lên. Những người ở bên ngoài cũng bị hắn la cho hoảng hồn. Ai cũng nghĩ hôm nay phó đồn trưởng lại ép cung à? Dương Tuấn Vũ nhăn nhăn mày, hắn ngoáy ngoáy thai rồi thổi phù vào mặt tên Tấn Phát này rồi nói. Tôi không bị điếc, cũng không bị câm, chẳng qua nghe không hiểu tiếng động vật. Tấn Phát bị nói là động vật thì điên lên, hắn hô lớn. Người đâu,
vào dùng hình lấy khẩu cung cho tôi. Nhanh chóng có hai tên vẻ mặt đê tiện đi vào, đôi môi nhếch lên tà ác. Chúng đều là người của Tấn Phát, chuyện dùng hình này đã quá quen thuộc rồi, hôm nay lại một tên được nếm thử, không biết là chịu được mấy phút thì khai. Dương Tuấn Vũ cũng đã chán ghét mấy tên này rồi, cứ vo ve quanh thai làm hắn khó chịu, hắn nói. Tốt nhất các người nên biết điều chút. Thứ nhất, tôi không có cái gì để khai, bọn ngu ngốc đấy muốn vận động một chút nên tôi đã rút, cũng không cần bọn hắn cảm ơn. Thứ hai, các người không có quyền dùng hình ép cung, đây chỉ là một vụ án dân sự, không có yếu. Tố nguy hiểm với xã hội, ép cung là không đúng luật. Thứ ba, tôi dưới 18 tuổi, chưa phải là một công dân, các người muốn hỏi thì phải đợi người bảo hộ của tôi đến. Các người là cảnh sát, sống với mục tiêu là làm nô buộc, phục vụ nhân dân, vì thế đừng có lên mặt với tôi. Nếu những lời nói và hành động của các người hôm nay được truyền đi thì cái mũ trên đầu cũng theo đó mà bay luôn đấy. Vì vậy, nên làm nhanh nhanh một chút, tôi còn muốn về ngủ, khi nãy ngủ chưa đã. Tấn Phát và hai tên đệ nghe thấy thế thì ngẩn ra, tên nhóc con này đúng là rất rõ luật. Thậm chí mấy điều hắn nói đó bọn chúng chẳng bao giờ để tâm, cứ dùng hình ép cung là nhanh gọn nhất, không chịu được thì ký vào đơn nhận tội, chịu được thì... Ừm, hiện tại bọn chúng còn chưa thấy ai chịu được. Nếu chịu được loại dùng hình này thì đổi loại khác, đổi đến khi nào ngoan ngoan thì thôi. Tấn Phát thoáng ngây ra, sau đó cười lạnh nói. Mày đã vào đây rồi thì đừng có giả mồm nữa, tao ở đây chính là luật pháp, hai đứa mày mau chóng khiến hắn nhận ra ai mới là chủ ở đây đi. Ai là chủ ở đây vậy phó đồn trưởng Tấn, lời anh nói từ khi nào đã trở thành luật pháp của đảng và nhà nước rồi. Mấy tên này đang định dùng hình thì đột nhiên từ phía cửa vang lên tiếng nói của cô cảnh sát trưởng kiêm phó giám đốc công an tỉnh Vĩnh Hà Vương Tố Uyên. Tấn Phát đổ mồ hôi hột, hắn tự vả vào miệng mình mấy cái sau đó như con chó thấy chủ, cúp đuôi lại nói. Chắc ngài nghe nhầm rồi, tôi không có nói tôi là luật pháp, mà là tôi chấp hành luật pháp. Ồ, vậy là thai tôi có vấn đề rồi. À, không không. À à. Hắn vừa không dám nhận là mình nói lại vừa không dám nói cảnh sát trưởng thai hỏng, hắn bối rối ấp úng nhìn rất khó coi. Tố Uyên cũng cảm thấy tên này làm mất sạch hình ảnh cảnh sát trong mắt dân chúng, cô nói. Không cần giải thích nữa. Vụ này không cần thiết phải làm ầm lên như vậy, còn nữa, ai cho các anh ép cung học sinh, ai cho các anh quyền dùng hình đối với đối tượng còn chưa đủ tuổi chịu. Trách nhiệm trước pháp luật như vậy. Là tôi sai. Cảnh sát trưởng Tố bất giận. Các anh đi ra ngoài đi, tôi sẽ tự thẩm vấn. Vâng vâng. Vương Tố Uyên chán ghét hất hất tay đuổi, mấy tên này như được ân xá chạy đi rất nhanh. Sau khi đã lấy lại được không khí yên lặng, Vương Tố Uyên kéo chiếc ghế lại, ngồi xuống đối diện. Với Dương Tuấn Vũ. Cô từ từ đánh giá cậu thanh niên trước mặt này. Gương mặt rất đẹp trai, nam tính, nhưng đượm buồn, ánh mắt hắn cũng đánh giá cô mang theo vẻ bất cẩn. Cô chán ghét nhất là cái loại này, tiểu công tử ca bất cẩn, cậy có ra thế chống lưng mà thích làm gì thì làm. Vẫn còn đang là học sinh đã như vậy rồi, sau này chỉ làm cặn bã xã hội. Đẹp trai thì càng đáng hận, dựa vào gương mặt để làm nhiều cô gái ngây thơ sập bẫy rồi bất cẩn, trêu đùa tình cảm của họ. Chán rồi lại bỏ. Nếu hôm nay đã vào tay cô thì cũng không thể bỏ qua cho hắn được. Phải cho hắn biết điều một chút, sau này còn bớt hại người đi. Chẳng hiểu bà chị này bị tên đẹp trai nhà giàu nào bỏ, mà lại hận lây sang những kẻ có vẻ ngoài tuấn tú. Dương Tuấn Vũ ngơ ngơ tự nhiên lại được khép vào danh sách đen của cô cảnh sát kiêm phó giám đốc công an tỉnh thế này. Dương Tuấn Vũ cũng đã nhận ra ánh mắt chán ghét của cô, nhưng hắn chẳng quan tâm, chưa đợi cô nói hắn đã mở lời. Cô không cần phải chán ghét tôi như vậy. Tôi cũng chẳng muốn xuất hiện trước mặt mấy người làm gì. Người nhà tôi còn đang ở nhà đợi cơm, à, còn mấy đứa bạn học của tôi nữa, mấy người không nên làm khó họ làm gì, tất cả chỉ là do bốn tên mắt mù đó quá yếu đuối lại còn dám đi trêu chọc con gái nhà lành. Vương Tố Uyên cười lạnh, cô nói. Họ đúng là đã được thả về hết, cũng chỉ bị phụ huynh mắng và được chúng tôi nhắc nhở không nên vào quán bar uống rượu thôi. Tuy vậy hành vi cố ý gây rối, cố ý gây thương tích của cậu thì không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Bốn tên đó đã được bác sĩ chẩn đoán, một tên gãy hai cái xương sườn, một tên rụng mất ba cái răng, một tên dạn xương đùi, một tên chấn thương phần mềm. Đây đã đủ khép thành tội danh của cậu rồi. Chưa kể cậu cũng chẳng có chút cảm thấy hối hận hay nhận sai gì. Vì vậy cậu sẽ không được thả về nhẹ nhàng như vậy. Chương 153, luật sư Tống Thần. Nghe cô ta nói vậy, Dương Tuấn Vũ cũng nhận ra khi đó mình mất kiểm soát mà ra lực hơi quá tay. Cũng không thể trách hắn được. Trước nay toàn đánh nhau với mấy tên so sánh như cục đá cũng không nói quá, hắn chưa có đánh nhau với mấy người bình thường bao giờ, chưa kể mấy tên thận hư vì chơi gái quá nhiều đó thì đối với hắn chỉ yếu như sợi bún. Mà đã là sợi bún thì có bị đứt cũng không thể trách hắn được. Tuy vậy, Dương Tuấn Vũ cũng cần phải chú ý hơn về sau.
Vương Tố Huyên thấy hắn nghe mình nói vậy mà chỉ cười khẩy, sau đó lại quay về dáng vẻ chẳng thèm nói gì, điều này làm cô cũng rất ức chế, bảo sao tên Tấn Phát lại hét lên như vậy. Lời cô đang định nói ra thì hắn lại lên tiếng trước làm cô. Ức chế lắm rồi. Tôi không còn gì để nói, cô có thể liên lạc với người nhà tôi để tìm hướng giải quyết. Nếu đã không cho về thì ở đồn cảnh sát cũng không đến nỗi không cho phạm nhân ăn cơm chứ. Tôi ăn rất đúng giờ, hiện tại đã thấy đói, cô có phải nên dừng thẩm vấn một chút đợi tôi ăn cơm xong không? À tiện thể lúc cô đi ra ngoài gọi cho tôi một suất, tôi rất dễ ăn, gì cũng ăn được nên cô cũng không cần phải chọn. Ừm, tôi là học sinh không có tiền, đồn cảnh sát không phải cũng cần phải mua phiếu cơm chứ? Ừm, được mời bữa cơm miễn phí ở đây cũng không tệ. Nghe hắn nói những lời như vậy, Vương Tố Huyên cảm thấy mắt mình tối lại như sắp ngất đi. Lại có kẻ vô liêm sỉ như vậy. Nhờ cảnh sát trưởng gọi cơm. Hắn nghĩ đồn công an là quán ăn miễn phí chắc. Cô ăn còn phải mua vé tháng kìa. Vương Tố Huyên tức giận, mắt đã muốn phun ra lửa, cô giận quá hóa cười nói. Cậu nếu đã muốn ăn cơm ở trại giam thì tôi cũng không cản. Tốt lắm, ăn ở đây cũng là một trải nghiệm mới, vừa thú vị vừa rất kích thích đúng không? Được được. Tôi sẽ cho người lấy cơm cho cậu. Nhớ ăn từ từ kẻo nghẹn chết tôi không chịu trách nhiệm đâu. Vậy thì cảm ơn rồi. Cô đi vui vẻ, cẩn thận kẻo vấp ngã. Vương Tố Huyên đứng dậy xoay người đi đến cửa thì nghe hắn nói với theo sau lưng như vậy thì chân vấp vào gờ cửa suýt ngã. Cô cắn chặt môi, lồng ngực lớn phập phồng theo cơn giận, cô phải kiềm chế lắm mới không chửi tục lên. Cô nhanh chóng đi, mỗi bước chân như có thủ với sàn nhà, tiếng giày vang lên bịch bịch. Dương Tuấn Vũ không hiểu sao nhìn thấy cái vẻ mặt chán ghét của cô nàng này lại rất muốn trêu tức cô ta. Cảm giác buồn bực không chỗ phát tiết cũng vơi đi không ít. Hắn lần đầu tiên trong những ngày qua đã nhếch mép lên một nụ cười lưu manh. Chơi đùa vậy là đủ rồi. Triệu Cơ, em liên lạc với Vân Tú đi, bảo cô ấy gửi một luật sư tới. Vâng. Gần như ngay lập tức Vân Tú nhận được tin nhắn mật mã, đọc xong thì cô cũng trợn mắt cả lời, bột từ khi nào lại hạ thấp hình ảnh đi đánh mấy tên ất ớ rồi. Cô bóp bóp chán thở dài, nhưng đồng thời cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm, cậu ấy cuối cùng cũng chịu liên hệ với cô rồi. Vân Tú rất nhanh gọi cho luật sư riêng của tập đoàn đi tới đồn cảnh sát Vĩnh Hà, cô cũng đã dặn kỹ anh ta không cần quan tâm thân chủ là người thế nào, chỉ cần bảo lãnh cậu ta ra là được, còn tiền bồi thường thì cứ liên lạc lại cho cô sẽ gửi tiền phạt. Luật sư nhận được cuộc gọi của giám đốc tài chính của tập đoàn thì vội vàng chạy đi ngay. Khi ông ta đến thì những người có chút máu mặt của đồn cảnh sát đều trợn mắt, sao ông ta lại chạy đến đây làm gì? Hôm nay đâu có xử lý vụ gì lớn đến nỗi cần tên luật sư này xuất hiện ở đây chứ? Tấn Phát rất nhanh chạy đến cười bắt chuyện. Hôm nay cơn gió nào khiến luật sư trưởng Tống của văn phòng luật nổi tiếng số 1 số 2 của Hà Đô lại đến sở cảnh sát nho nhỏ của chúng tôi vậy? Luật sư trưởng Tống chính là vị luật sư nổi tiếng xử lý mọi chuyện chỉ trong một phiên tòa, chưa bao giờ biết mùi thất bại, mọi vụ án đến với tay ông ta đều nhận được kết quả tốt nhất. Ngay cả nặng nhất cũng chỉ là án hòa, cả hai bên đều bồi thường một chút. Tuy vậy, nguyên tắc của ông ta là trong một năm chỉ nhận đúng 8 vụ án. Nghe nói ông ta sinh ngày 8 tháng 8 năm 1968, có lẽ đó chính là nguyên nhân. Vụ án lớn nhất ông ta nhận là liên quan đến vụ kiện của một tập đoàn về thực phẩm, năm đó chính ông ta góp cánh tay lớn nhất kéo phó bộ trưởng Bộ Nông nghiệp xuống nước. Vụ đó đã làm rung động cả nước. Mọi người dân thường thì chỉ biết có một vị phó bộ trưởng dùng luật ngầm chèn ép một doanh nghiệp, mà chủ tịch của doanh nghiệp này đã khiến cho cô bồ xinh đẹp cắm sừng ông ta. Nhưng là những người liên quan trực tiếp trong bộ máy chính quyền. An ninh nên người có chút bối cảnh đều biết tất cả đều do vị luật sư này đã dùng lời lẽ sắc bén dồn vị phó bộ trưởng tự lòi cái đuôi cáo ra, sau đó tung ra bằng chứng thép mà chẳng ai biết ông ta thu thập được từ lúc nào. Lần bê bối đó cũng chỉ được hoàn thành trong một phiên tòa, kẻ có tội đã phải đứng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng. Khi đó Tống Thần mới 31 tuổi. Trong suốt 10 năm qua ông ta đã xử lý gọn gàng 80 vụ không ít không nhiều. Vương Tố Huyên thấy vị luật sư này đến thì cũng phải lễ phép vài phần. Cô nói. Không biết luật sư Tống đến đây tìm ai? Ồ, tôi có người nhờ đến bảo lãnh cho một học sinh, cậu ta tên là Dương Tuấn Vũ. Tống Thần mở sổ cá nhân ra đọc rồi nói. Ông ta luôn có thói quen ghi chép mọi thứ vào một quyển sổ, để đảm bảo đầu óc luôn nhẹ nhàng nhất, chỉ như vậy ông ta mới có khả năng phân tích mọi vấn đề một cách nhanh nhất. Dương Tuấn Vũ. Cả Vương Tố Huyên và Tấn Phát đều thốt lên. Sao vậy? Đừng nói là cậu ta đã được mọi người thả ra rồi nhé. Tuy không biết tại sao vị đó lại nhờ tôi đến giải quyết một vụ ẩu đả, nhưng đã nhận lời thì tôi sẽ làm, mọi vụ án đều không phân biệt lớn bé. Chưa thả. Cậu ta đang ngồi ăn cơm sườn trong kia. Một vị cảnh sát đứng bên cạnh nhanh miệng nói. Ồ, lại còn vẫn bình tĩnh thưởng thức cơm ngon trong sở cảnh sát cơ đấy. Ha ha,
xem ra lần này đi đến đây cũng biết thêm mấy việc hiếm có khó tìm. Tôi có thể hỏi cậu ta có ra thế ra sao không? Ai lại có thể nhờ ngài đến giải quyết một vụ án nho nhỏ như thế này? Vương Tố Huyên nhăn đôi lông mày hỏi. Cô cũng biết khách hàng là bí mật mà. Xin lỗi tôi không thể trả lời. Còn cậu học sinh này thì không biết có quan hệ gì với vị đó, nhưng mà cậu ta cũng rất thú vị. Được rồi, tôi có thể vào gặp thân chủ của mình chứ? Tất nhiên rồi. Mời. Vương Tố Huyên tuy thắc mắc nhưng cũng không ép. Người ta đã nói vậy thì cô cũng chỉ biết theo luật mà làm. Khi cả ba người đi vào thì thấy Dương Tuấn Vũ đang một chân trống lên ghế, một chân khác thả xuống đong đưa, hắn đang ngồi dùng đũa đới bới cơm, nhìn cái mặt có vẻ không ưng món này lắm. Luật sư thấy bộ dạng đấy của hắn thì cũng chỉ biết cười khổ. Chàng trai trẻ này đúng là rất thú vị, nhìn cái điệu bộ này là biết không sợ ai rồi, chắc chắn hắn đã làm khổ mất vị cảnh sát này không ít. Ông vươn tay ra giới thiệu. Chào cậu. Tôi là luật sư được mời đến để bảo hộ cho cậu, mọi việc có thể tin tưởng ở tôi, được chứ? Ô luật sư Tống Thần sao? Không ngờ người đó lại mời ông đến. Được rồi, mọi chuyện phải nhờ ngài giúp đỡ tôi rất cảm kích. Dương Tuấn Vũ cũng nhận ra ngay vị luật sư này, không chỉ vì ông ta nổi tiếng mà còn là vì, ông ta làm trưởng bộ phận tư vấn luật của công ty hắn mà. Chính hắn chỉ thị Vân Tú mời bằng được ông ta về đây. Luật sư Tống thì không biết cậu ta chính là chủ tịch Thịnh Thế, ông ta hơi bất ngờ chút, nhưng sự cáo giả rất nhanh giúp ông ta bình tĩnh lại. Người mà vị đó gần tới nửa đêm còn mời ông ta đến vì một vụ án nhỏ bằng cái móng tay này là đủ biết. Là người thông minh hai người thầm trao đổi ánh mắt, ai cũng nhận được câu trả lời hài lòng cho mình, Tống Thần chủ động quay lại nói. Hai vị có thể cùng tôi làm việc chứ? Thân chủ của tôi có quyền giữ im lặng. Tất nhiên rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Vương Tố Huyên đọc lại hồ sơ vụ án, sau đó cô cũng nói cậu ta còn nhỏ tuổi mà có thái độ không biết hối cải như vậy thì nên có hình phạt cảnh cáo. Nhưng Tống Thần phản bác. Ông ta nói thân chủ của mình làm như vậy chỉ là vì tự vệ và ngăn cản bốn người đánh bạn của mình. Những thương tích kia là do vô ý, khi trong một cuộc ẩu đả thì rất khó tránh khỏi bị thương. Chưa kể theo lời kể lại của các nhân chứng tại hiện trường, rõ ràng bốn người đối phương gây sự trước, sau đó họ đánh gục hai người bạn của thân chủ tôi, rồi cả bốn người cùng tập hợp lại đánh một mình cậu Dương Tuấn Vũ đây. Không những cậu ấy không phải bồi thường mà bốn người kia phải chịu tội hành hung trẻ vị thành niên, có hành vi cưỡng ép và quấy rối tình dục. Mấy người xung quanh nghe xử án mà trợn hết cả mắt lên, Dương Tuấn Vũ thì thầm khen đúng là luật sư giỏi, miệng lưỡi cũng rất tốt, nói qua nói lại mấy tên kia lại thành kẻ có hành vi phạm tội nguy hiểm. Sau đó không biết ông ta kiếm đâu được những hình ảnh camera ghi lại quá trình. Camera này tất nhiên là ở quán bar đó, nhưng nó đã được Vân Tú gửi cho ông ta, Lau cũng chính là kẻ đứng sau vụ này. Có bằng chứng như vậy rồi, ông ta cũng chẳng có chút áp lực nào đối với vụ án này. Quả đúng là thế. Sau khi băng ghi hình được chiếu lên, thậm chí cả đoạn phó đồn trưởng Tấn Phát chửi tới, dùng việc công thu lợi riêng, giám tịch thu tài sản trái phép với lý do không chính đáng, lợi dụng chức quyền xử ép nhóm bạn của Dương Tuấn Vũ. Vương Tố Huyên xem được thì hừ lạnh, cô quay sang nhìn tên mập này. Dù trước đây đã rất khó chịu với cách làm việc nịnh nọt kẻ mạnh và hành hạ kẻ yếu của hắn rồi, nhưng đến hôm nay những chứng cứ này quay lại rõ ràng như vậy thì có muốn tha cho ông ta cũng không được. Vương Tố Huyên nói, bắt Tấn Phát lại cho tôi. Tháo huy hiệu cảnh sát, tịch thu súng, rồi áp giải vào phòng tạm giam đợi lát nữa tôi xử lý. Rõ. Mấy viên cảnh sát xung quanh thấy cảnh sát trưởng băng giá đã lên tiếng thì răm rắp nghe lời. Chỉ có Tấn Phát là dễ rủa cầu xin. Là tôi sai rồi, tôi xin nhận kiểm điểm, mong cảnh sát trưởng cho tôi một cơ hội. Vương Tố Huyên gương mặt lạnh lẽo hất hất tay ra hiệu lôi hắn đi. Tên này đã làm mất hết hình ảnh của cảnh sát tỉnh Vĩnh Hà rồi, nếu đoạn clip này được tung ra thì thậm chí còn làm dân chúng phẫn nộ. Xem hết băng ghi hình rồi, cô cũng không còn gì để giữ Dương Tuấn Vũ lại, cô ra hiệu thả người, sau đó giữ bốn tên kia lại thẩm vấn. Chương 154, lên kế hoạch. Dương Tuấn Vũ đang đi theo sau đoàn người ra ngoài của đồn cảnh sát thì nghe thấy Vương Tố Huyên đang đi bên cạnh nói nhỏ. Tốt nhất cậu đừng để tôi bắt gặp đang làm chuyện xấu, nếu không thì không dễ dàng như hôm nay đâu. Luật sư Tống Thần cũng không cứu cậu mãi được. Dương Tuấn Vũ nghi hoặc quay sang. Cô không phải bị bạn trai bỏ rơi chứ? Tôi không có liên quan đâu, đừng có nhắm vào tôi như vậy. Nói xong bỏ mặc Vương Tố Huyên tức giận mà lắc lắc đầu thở dài quay đi như đang cảm thấy cô ta đáng thương vậy, làm người đẹp chỉ biết dậm chân căm tức nhìn theo. Dương Tuấn Vũ sau khi ngồi lên xe của luật sư Tống thì nói. Cảm ơn luật sư đã không quản thời gian đến đây một chuyến. Chị Vân Tú làm hơi quá rồi, việc nhỏ này cũng làm phiền ngài.